Chương 481, bộ hậu cần chủ quản đến rút, thiên về một bên pháo chiến. Chương 481, bộ hậu cần chủ quản đến rút, thiên về một bên pháo chiến. Xong cả mãnh liệt hoàng hà bên trên, một chi nhìn qua như là già thiên tế điệu bình thường đại hạm đội, ngay tại phong chỉ điện trí bình thường vượt qua đi thuyền. Đại vận hà lối ra nơi này đường sông mặc dù rất rộng, có thể nói là toàn bộ hoàng hà lưu vực rộng nhất lớn đường sông một trong. Nhưng tốc độ cao nhất đi thuyền đại hạm đội muốn bước tới, nhiều nhất bất quá là chừng nửa canh giờ. Còn bao lâu, hạm đội của chúng ta có thể đến từ châu thành bắc lớn bến tàu? Lương Lệ Bình đứng tại kỳ hạm cực phẩm đại bảo thuyền đầu thuyền, đối vừa mới ngồi cưới một cái cấp 5 sơ cảnh giới kỳ đầu bạc đại bằng biển, trước ra điều tra trở về quân tình bộ tướng lĩnh Mạc Tiểu Dũng hỏi. Bởi vì chiến công hiển hách, Mạc Tiểu Dũng đã bị quân bộ đề bạt làm quân tình bộ phó thống lĩnh, phụ trách đông nam duyên hải các nơi công tác tình báo. Bởi vì quân công giá trị không thiếu, có mạnh lên chấp nhiệm hắn, mấy năm qua này hao tốn đại lượng quân công giá trị, về phía sau cần tổng bộ đổi mấy loại ngày kia linh quả cùng linh hữu, ngạnh sinh sinh đem tư chất của mình tăng lên tới yêu nghiệt thiên tài hàng ngũ. Hiện tại Mạc Tiểu Dũng đã là một vị cấp 5 đỉnh phong tu vi tướng lĩnh. Hắn vừa mới ngồi cưới mà đến cái này đầu bạc đại bằng biển, là Lý Định Quốc từ Trịnh Chi Long trong tay thu được đến, về sau ban thưởng cho Mạc Tiểu Dũng, trở thành hắn bản mệnh linh thú. Bởi vì lần này xuôi nam chiến tranh can hệ trọng đại, để cho an toàn, Mạc Tiểu Dũng tự mình dẫn đội đi điều tra địch tình, miễn cho xuất hiện quân tình sai lầm. Tổng chỉ huy, Lương Lệ Bình tiếng nói vừa dứt, Mạc Tiểu Dũng lập tức trở về bẩm, quân ta nhiều nhất còn có một khắc đồng hồ thời gian, liền có thể đến từ Châu Bắc thành ngoại đại mã đầu. Lưu Trạch Thanh vừa tổ kiến hoàn thành mấy tháng ngoài thành thủy trại bên trong, chỉ có mấy chiếc thượng phẩm bảo thuyền, cùng trung phẩm, hạ phẩm bảo thuyền hết thảy hơn 100 chiếc. Mặc dù tòa này dọc theo sông thủy trại bên trong tướng sĩ có 3 vạn người, nhưng đều là một chút đám mỗ hợp, ngăn không được chúng ta đại hạm đội mấy đợt tề xạ công kích. Hắn nói tiếp đi ra tình huống mới nhất, lúc trước ta ở trên không điều tra, nhìn thấy Từ Châu thành trong ngoài loạn thành một bầy, hiển nhiên đối phương đã biết được quân ta xuôi nam, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Từ Châu thành hộ thành đại trận không có bao trùm đến ngoài thành lớn bến tàu, càng không có đem ngoài thành dọc theo sông thủy trại bao phủ trong đó. Chỉ cần quân ta đem ngoài thành thủy trại công chiếm, rất dễ dàng liền thu hoạch được đại quân đăng nhập khu vực giám sóc, nhất cử đăng nhập thành công. Từ Châu thành tòa này danh xứng với thực quân sự trọng trấn có chút đặc thù, cùng ta quân trước kia công chiếm những cái kia dọc theo sông cứ điểm khác biệt. Bắc thành bên ngoài dọc theo sông lớn bến tàu khoảng cách cửa thành còn có khoảng 30 dặm, chúng ta đại bảo thuyền hỏa pháo ưu thế tầm bắn lợi dụng không được, còn cần quân ta tướng sĩ đặt chân lên bờ sau mới có thể khởi xướng hữu hiệu công kích. Bất quá Lưu Trạch Thanh bố trí phòng tuyến 100.000 chỗ hở, tăng thêm các loại chuẩn bị không đủ, lòng người bàng hoàng, chỉ cần quân ta thuận lợi đánh tan hộ thành đại trận, tòa này quân sự trọng trấn dễ như trở bàn tay. Còn có Mạc Tiểu Dũng nói ra một kiện mới nhất biết tình báo, nghe nói gần nhất cái kia Lưu Trạch Thanh tựa hồ đạt được kinh thiên kỳ ngộ, nhất cử đột phá đến cấp 6 sơ kỳ cảnh giới, có thể sẽ có bản mệnh thần khí hộ thân. Tổng chỉ huy, vì ổn thỏa một chút, ta đề nghị do Lương Định Minh thống lĩnh làm tốt tính nhắm vào chuẩn bị, miễn cho bị Lưu Trạch Thanh tự mình xuất quân xuất kích, đối với quân ta tạo thành không cần thiết tổn thất. Thân là phục hưng quân tướng lĩnh cao cấp một trong, Mạc Tiểu Dũng tự nhiên rõ ràng, có hay không bản mệnh thần khí trong người cấp 5, cấp 6 cường giả, sức chiến đấu hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bọn hắn đông lộ quân mấy triệu đại quân, chỉ có tảng đá nhỏ Lương Định Minh, có Huyền Nhi giao cho hắn hai cái nổi chống vỏ vàng truy thần khí. Một đôi này nổi chống vỏ vàng truy, trước kia bởi vì là Huyền Nhi sử dụng, cho nên bị Lý Định Quốc hoa phí hết đại lượng đỉnh cấp ngày kia linh tài, sử dụng nhân hoàng đỉnh đem nó luyện chế thăng cấp, trở thành một bộ ngày kia cực phẩm thần khí đại truy. Tại công kích lực phương diện, không thể so với một chút tiên tiên thần khí tới kém. Lưu Trạch Thanh đột phá đến cấp 6 sơ kỳ cảnh giới là gần nhất nửa tháng mới chuyện phát sinh, mà lại giữ kín không nói ra. Cứ việc phục hưng quân đích quân tình bộ có thể xưng vô khổng bất nhập, hiện tại cũng không có dò xét đến tình huống cụ thể, chỉ là tại đại khái suy đoán bên trong. Ân. Nghe xong Mạc Tiểu Dũng bẩm báo, Lương Lệ Bình hơi biến sắc mặt, nhẹ gật đầu. Nàng cũng là không nghĩ tới, lúc đầu trận này 10 phần chắc 9 chiến tranh, thế mà lại xuất hiện Lưu Trạch Thanh tu vi tăng nhiều loại này biến số. Tạo thành loại này có chút cục diện khó xử, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Liêu Đông bên kia Hoàng Thái Cực uy hiếp quá lớn, phe mình tọa trấn Liêu Đông tướng lĩnh nhất định phải lưu lại đủ để chống lại Hoàng Thái Cực, đa nhĩ cổn, đa đạc huynh đệ cường giả đỉnh cấp. Cho nên vòng này xuôi nam chiến tranh, Huyền Nhi cùng Tào Biến giao hai vị phục hưng quân cường giả đỉnh cấp, vẫn tại Liêu Đông cùng Cao Cú Lệ Vương triều chỗ ba trạm trấn giang bảo tọa trấn, miễn cho bị Hoàng Thái Cực thừa lúc vắng mà vào. Hoàng Thái Cực cũng không phải bình thường kiêu hùng, mà là có thể xương đương kim mạnh nhất trên thế giới lớn tuyệt đại thiên tiêu một trong, văn thao võ lược đủ để đứng vào thế giới 5 vị trí đầu. Lấy cổ tay của hắn, phục hưng quân xuôi nam động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên tại quân bộ thận trọng cân nhắc, phục hưng quân bố trí tại Áp Lục Giang một đường đại quân vẫn như cũ có 2 triệu, đồng thời do Huyền Nhi cùng Tào Biến giao tự mình tọa trấn trong quân. Nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì đề phòng Hoàng Thái Cực xuất lĩnh hậu kim dương nhiệt đến đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ý đồ phản công thu hồi Liêu Đông khả năng. Tại Lý Định Quốc cùng quân bộ trong mắt, Hoàng Thái Cực uy hiếp so với Nam Minh Hoàng Triều phải lớn nhiều. Thu đúng vào lúc này, trên bầu trời một tiếng to rõ tiếng chim hót vang lên, một đạo lưu quang màu đen từ phương bắc chân trời bay tới, trong nháy mắt liền đã tới phục hưng quân đại hạm đội trên không. Đây là chúng ta phục hưng quân đại hạm hưng, mà lại là một chi cấp 6 sơ kỳ đại hạm hưng. Lương Lệ Bình hùng hậu thần niệm hướng phía không trung liếc nhìn mà qua, lập tức phát hiện người tới, lập tức đang kinh hỉ nói: "Siêu." Cái kia đại hạm hưng quanh quẩn trên không trung một chút, quyết định mục tiêu, lập tức đáp xuống chiếc này kỳ hạm cực phẩm đại bảo thuyền bên trên. "Còn tốt, ta tới không tính là muộn." Người đến là phục hưng quân bên trong tất cả tướng lĩnh đều biết hoạch tâm nhân vật cao tầng, một mực tọa trấn tại hậu cần bộ tổng quản Triệu Hồng. Gần nhất cái này 5-6 năm đến nay, tiếp nhận Hồng Mai trở thành bộ hậu cần chủ quan Triệu Hồng, cùng hai cái muội muội Triệu Lệ, Triệu Quyên, đem lớn như vậy bộ hậu cần quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, bội thụ các tướng sĩ tán thưởng, uy tín cực cao. Lương Lệ Bình cũng đi qua mấy lần bộ hậu cần, sử dụng quân công giá trị hối đoái một chút chân quý tài nguyên tu luyện, là nhận biết vị này Phục Hưng quân bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Triệu Hưng Tả, ngươi làm sao có rảnh tới? Lương Lệ Bình liền vội vàng tiến lên một bước, đối vừa mới từ cái kia cấp 6 sơ kỳ đại hắc trên lưng chim ưng nhảy xuống Triệu Hưng hỏi: "Ta lần này tới, là bởi vì quân bộ cân nhắc đến các ngươi chi này đồng lộ quân, tọa trấn trong quân cấp 6 cường giả quá ít, sợ ngoại ý muốn nổi lên, thế là điều động ta đến đây trợ giúp một chút. Bây giờ bộ hậu cần đã sớm đi vào đến quỹ đạo, có Triệu Lệ cùng Triệu Quyên hai người phụ trách, cũng không cần lo lắng sẽ ra loạn gì." Triệu Hưng mỉm cười đối với Lương Lệ Bình nói ra, đem chính mình đến đây nguyên nhân giải thích một chút. Từ trên người nàng phát ra khí tức đến xem, hiển nhiên đã đột phá đến cấp 6 sơ kỳ. Nàng thân là Phục Hưng quân bên trong trọng yếu nhất cao tầng một trong, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Nhất là tại trước đây không lâu, Lý Định Quốc đem đoạt từ Phạm gia tiên thiên thượng phẩm thần khí cây dụ tiền, giao cho nàng luyện hóa trở thành bản mệnh thần khí sau, mượn nhờ bản mệnh thần khí trả lại, nhất cử xông phá cấp 5 đỉnh phong bình cảnh, thuận lợi đột phá trở thành một vị cấp 6 sơ kỳ tu vi cường giả. Triệu Hồng vốn là có một kiện hồng mai thay thế đến, giao cho nàng luyện hóa thành bản mệnh thần khí tụ bảo bản. Bởi vì Lý Định Quốc tại Liêu Đông trong trận chiến cuối cùng diện sát Phạm gia gia chủ, đạt được hắn bản mệnh thần khí cây dụng tiền sau, phát hiện cái này tiên thiên thần khí, thế mà cùng tụ bảo bản có tương tự khí tức, hiển nhiên cả hai là nguyên bộ đổ bộ thần khí. Tại hắn từ Liêu Đông về tới kinh thành sau, đem cái này tiên thiên thượng phẩm thần khí cây dụng tiền giao cho Triệu Hồng luyện hóa. Tụ bảo bản cùng cây dụng tiền cái này hai kiện tiên thiên thần khí đều bị Triệu Hồng luyện hóa làm bản mệnh thần khí sau, vậy mà tổ hợp lại với nhau, trở thành một kiện đổ bộ tiên thiên cực phẩm thần khí. Cái này để bộ hậu cần chủ quản Triệu Hồng sức chiến đấu, nhảy lên mà thành Phục Hưng quân bên trong thê đội thứ nhất cường giả một trong. Bởi vì lần này xuôi nam tác chiến, phe mình đỉnh cấp sức chiến đấu không phải quá sung túc, Triệu Hồng vị này rất ít xuất động hạch tâm cao tầng, bước ra đến đây Nam Trinh Đông Lộ quân tọa trấn, lấy để phòng địch nhân cường giả đỉnh cấp đột kích. Triệu Tả, cái này quá được rồi. Ngươi tới được chính là thời điểm, theo tình báo mới nhất biểu hiện, cái kia thủ lĩnh quân địch Lưu Trạch Thanh rất có thể đạt được một lần kinh ngộ, gần nhất đột phá đến cấp 6 sơ kỳ cảnh giới, thậm chí khả năng có được bản mệnh thần khí. Lúc đầu ta còn tại có chút bận tâm, tảng đá nhỏ có thể hay không đánh bại đối phương, hiện tại xem như yên tâm. Biết Triệu Hồng ý đồ đến sau, lúc đầu có chút bận tâm quân địch có cấp 6 cường giả tọa trấn, sẽ hay không dẫn phát không biết biến cố Lương Lệ Bình, lập tức vui mừng quá đỗi. Thân là Phục Hưng quân cao tầng tướng lĩnh, Lương Lệ Bình tự nhiên rõ ràng gần nhất bộ hậu cần đại tổng quản Triệu Hồng, thuận lợi đột phá đến cấp 6 cảnh giới, mà lại có một bộ cường đại tiên tiên bản mệnh thần khí tại thân. Triệu Hồng luyện hóa bộ này bản mệnh thần khí, mặc dù là lấy quản lý tài sản làm chủ đặc thù thần khí, nhưng không có nghĩa là uy năng của nó không mạnh. Không có bất kỳ cái gì một kiện tiên tiên cực phẩm thần khí uy năng có thể bị đánh giá thấp, huống chi là một bộ tổ hợp thần khí. Lưu Trạch Thanh đột phá đến cấp 6 sơ kỳ. Triệu Hồng nghe được ánh mắt sáng lên, lúc này liền do ta đến chiếu cố hắn, nhìn xem vị này thanh danh không nhỏ đại minh tướng lĩnh có cỡ nào bản sự, để vậy được quốc công Chu Thuần Thần coi trọng như vậy. Nàng mặc dù một mực tại trong quân chủ trì bộ hậu cần làm việc, nhưng không có nghĩa là không có lực chiến đấu mạnh mẽ. Thân là Phục Hưng quân thành lập lúc mới đầu kỳ hạch tâm tướng lĩnh, Triệu Hồng tại gia nhập Phục Hưng quân sơ kỳ, là tham gia vừa qua khỏi không ít huyết chiến. Bây giờ có một bộ hết sức đặc thù bản mệnh thần khí, nàng tự xưng là sức chiến đấu không thể so với lên phần lớn cùng cảnh giới cường giả tới kém. Sau một lát, tại Lương Lệ Bình giới thiệu, đã sơ bộ hiểu rõ hai phe địch ta đại khái tình huống Triệu Hồng, đối với kế tiếp chiến đấu đã là trong lòng hiểu rõ. Có thể nhẹ nhõm khống chế to như vậy bộ hậu cần nàng, tâm trí phương diện không phải bình thường thiên tiêu tướng lĩnh nhưng so sánh, mà là danh xứng với thực yêu nghiệt thiên tài. Lúc này, một mực bảo trì tốc độ cao nhất đi thuyền Phục Hưng quân đại hạm đội, đã vượt ngang Hoàng Hà, đã tới Từ Châu thành Bắc lớn bến tàu thủy trại phía trước 20 dặm chỗ. Đập vào mắt thấy, tại tòa này rộng chừng hơn trăm dặm lớn bến tàu phía đông, đứng vững vàng một tòa chiếm diện tích vài dặm phương viên thủy trại. Tại bờ sông bỏ neo hơn trăm chiếc địch nhân các cấp bảo thuyền, cũng không có đi ra nên chiến ý tứ, mà là tại thủy trại bên trong trên mặt sông xếp thành một hàng. Chuyên lệnh xuống, các hạm tề xạ chuẩn bị. Đại hạm đội tổng chỉ huy Lương Lệ Bình to lớn thần niệm toàn bộ triển khai, có thể thấy rõ ràng tòa này địch nhân thủy trại bây giờ ở vào trong khủng hoảng, vô luận là bảo thuyền hay là thủy quân tướng sĩ đều có vẻ hơi hỗn loạn. Theo Lương Lệ Bình ra lệnh một tiếng, đã sớm hàng tốt chiến đấu trận hình Phục Hưng quân đại hạm đội, trên mặt sông hiện lên ba hàng hướng ngang sắp xếp, tất cả chiếc bảo thuyền dịch ra, lộ ra ngay ngắn trật tự. Không biết trải qua bao nhiêu lần hải chiến lịch luyện đi ra Phục Hưng hải quân tướng sĩ, các mặt đều không phải là Nam Minh triều đỉnh thủy quân có thể đánh đồng. Huống chi trước mắt là một chi địch nhân nội hà đội tàu, nhỏ yếu đáng thương. Cứ việc Lưu Trạch Thanh đạt được Giang Nam thế gia cùng thành quốc công phủ đại lực đến nữa, nhưng chân quý cực kỳ cực phẩm đại bảo thuyền, chắc chắn sẽ không phân phối cho hắn. Loại kia cấp chiến lược võ bị, những cái kia Giang Nam thế gia đại tộc chính mình cũng không đủ sử dụng, làm sao có thể cống hiến ra đến cho Lưu Trạch Thanh vị này phiên trấn quân thiệt. Có thể gom góp đến mấy chiếc thượng phẩm bảo thuyền, đã là Lưu Trạch Thanh đem hết khả năng. Tòa thủy trại này bên trong mấy chiếc thượng phẩm bảo thuyền, cùng hơn trăm chiếc trung hạ phẩm bảo thuyền, ở bên trong sông địa khu nhìn đã không sai, nhưng cùng Phục Hưng quân chi này hạm đội khổng lồ tương đối, đơn giản tựa như là tại khôi hài đồng dạng. Ba vầng tề xạ, thả. Âm ấm hải chiến kinh nghiệm dị thường phong phú Phục Hưng quân, mấy trăm chiếc đại bảo thuyền bên trên linh năng đại pháo cùng băng lên, từng đạo cực nóng linh năng đạn áo, từ cái kia đen nhánh ống pháo bên trong tiêu xạ mà ra, đem vùng trời này trong nháy mắt chiếu sáng đồng thời, ngang nhiên đánh vào quân địch bảo thuyền thủ hộ trên lồng ánh sáng. Đây chính là mấy ngàn khẩu linh năng đại pháo tề xạ, cường độ đã vượt qua bất luận cái gì trung hạ phẩm bảo thuyền năng lực chịu đựng. Chỉ thấy được tại một đợt này, ngay cả bầu trời đều bị đạn pháo bao trùm bình thường tề xạ ở trong, hơn phân nửa trong quân địch hạ phẩm bảo thuyền, thủ hộ lồng ánh sáng bị tại chỗ đánh nát. Xong, mau trốn cách nơi này. Không, a, đã mất đi bảo thuyền trận pháp bảo vệ Nam Minh tướng sĩ, lập tức bị dọa phát sợ, tiếng kêu thảm thiết vang động trời đồng thời, từng cái từ trên thuyền nhảy vào trong nước sông, bắt đầu bỏ mạng lẩn trốn. Tòa thủy trại này bên trong 3 vạn võ giả chiến binh, vừa mới thành quân không lâu, phần lớn là tân binh, nơi nào thấy qua khủng bố như thế đại pháo tề xạ công kích. Vòng tiếp theo tập kích những cái kia thượng phẩm bảo thuyền cùng quân địch thủy trại. Phát xạ. Thân nghiệm quá chặt chiến trường Lương Lệ Bình, kinh nghiệm chiến tranh cỡ nào phong phú. Nhìn thấy những cái kia trung hạ phẩm bảo thuyền đã bị địch nhân tướng sĩ từ bỏ, đương nhiên sẽ không lại đi đưa chúng nó đánh chìm, kịp thời hạ đạt mới nhất mệnh lệnh công kích. Đây là thần châu nội chiến, không giống với cùng dị tộc tác chiến, tù binh địch nhân bảo thuyền cùng tướng sĩ, so với tiêu diệt đối phương hơi trọng yếu hơn. Dù sao phần lớn Nam Minh tướng sĩ đều là nhà mình đồng bào, không có khả năng đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Về phần tù binh con nên hay không chết, tại sau khi chiến đấu tự nhiên sẽ tiến hành thẩm vấn phân biệt. Âm ầm tại quân địch tướng sĩ cái kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, lại một đợt thanh thế thật lớn tập kích công kích bắt đầu, đầy trời linh năng đạn pháo tiếp tục đem còn lại những cái kia bị trận pháp lồng ánh sáng bảo vệ địch nhân bảo thuyền bao trùm. Cùng trong dự liệu một dạng, song phương pháo chiến vừa mới triển khai, liền bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Chương 482, Lưu Trạch Thanh lòng tin tràn đầy chủ động xuất kích, trong nháy mắt bị ép điên. Chương 482, Lưu Trạch Thanh lòng tin tràn đầy chủ động xuất kích, trong nháy mắt bị ép điên. Đại soái, chúng ta từ Châu Bắc thành bên ngoài thủy trại đã bị Phục Hưng quân đại hạm đội công chiếm. Lưu Tông Phúc vừa mới tự mình ra khỏi thành quan chiến, nhưng mà thật nhanh quay trở về từ Châu thành, hướng Lưu Trạch Thanh bẩm báo nói, địch nhân ngay tại quy mô đăng nhập, bảy trận chờ phân phó, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến đây vây quanh từ Châu thành. Ta còn trông thấy địch nhân có hai chi lục chiến súng đạn doanh, cùng nhau đặt chân lên mở, trang bị linh năng đại pháo chừng mấy trăm cửa nhiều. Lưu Tông Phúc sắc mặt có chút sợ hãi, nhìn về phía không nói một lời Lưu Trạch Thanh, cẩn thận đề nghị nói ra, lấy Phục Hưng quân sắc bén súng đạn, chúng ta từ Châu thành phòng ngự mặc dù không tệ, chỉ sợ cũng trèo chống không được mấy ngày. Địch nhân ôm tình thế bắt buộc chi tâm, không công chiếm Từ Châu thành chắc là sẽ không bỏ qua. Đại soái, Lưu gia chúng ta quân muốn hay không tạm thời rút lui, trước tiên lui tránh sang hậu phương thành Dương Châu. Nói thật, biết rõ Lưu gia quân chiến lược hắn, đối với nhà mình có thể hay không giữ vững Từ Châu thành, không ôm bao nhiêu hy vọng. Mọi người đều biết, Phục Hưng quân từ khi quật khởi đến nay, chưa bại một lần. Cho dù là Trường An thành, Thái Nguyên thành, Đại Đồng thành loại này loại cực lớn quân trấn, cũng vô pháp ngăn cản đối phương báo táp đột tiến, rối rít đình trệ. Từ Châu thành nhũ bước nữa, nó lực lượng phòng ngự cũng không có khả năng vượt qua Trường An thành loại này siêu cấp thành lớn. Bọn hắn Lưu gia quân tại Từ Châu thành bên trong binh lực là có 800.000 tả hữu không sai, nhưng trong đó tinh nhuệ đại quân bất quá là 200.000 người, còn lại tất cả đều là không chịu nổi một kích đám hỗ hợp, nơi nào có lực lượng đến ngăn trở Phục Hưng quân tiếp xuống thế công. Duy nhất lật bàn hy vọng chính là Lưu Trạch Thanh tự thân. Nhưng nửa tháng trước mới đột phá đến cấp 6 sơ kỳ cảnh giới Lưu Trạch Thanh, thật sự có thể chiến thắng địch nhân tới đánh mấy triệu đại quân a? Chưa từng cùng địch một trận chiến, cứ như vậy từ bỏ chúng ta căn cơ chi địa Từ Châu thành. Lưu Trạch Thanh nghe được chau mày, trong lòng đủ kiểu suy nghĩ thoáng hiện, thoáng ngẫm nghĩ một chút, cảm giác có chút tiến tới lưỡng nan. Trước kia tại không có đột phá đến cấp 6 sơ kỳ cảnh giới lúc, hắn là phi thường tham sống sợ chết không sai. Nhưng ở thu được kinh người kỳ ngộ, thuận lợi đột phá trở thành một tên cấp 6 cường giả, đồng thời đạt được một kiện bản mệnh thần khí sau, hắn cũng có chút tung bay. Đổi lại là tại 2-3 năm trước kia, Đại Minh hoàng triều cảnh nội còn chưa có xuất hiện bất luận một vị nào cấp 6 cường giả thời điểm, hắn hiện tại cường đại tu vi đủ để nghiền ép địch nhân, uy phong không ai bị nổi. Nhưng mà trước khác nay khác, tại vùng thiên địa này quy tắc đối với người tu luyện giam cầm, không ngừng buông lòng sau, không chỉ là tử địch Phục Hưng quân bên trong, xuất hiện không ít cấp 6 cường giả, liền ngay cả Đại Minh hoàng triều cùng hậu kim thất tử, cũng có một chút cấp 6 cường giả trổ hết tài năng. Lý Tính nói, Lưu Trạch Thanh hiện tại dù cho từ bỏ Từ Châu thành, tạm thời tránh đi Phục Hưng quân binh phong tránh lui đến Dương Châu, là hết sức sáng suốt lựa chọn. Nhưng đắc chí đột phá đến cấp 6 cảnh giới hắn, nghĩ đến một khi từ bỏ Từ Châu hang ổ tạo thành tổn thất to lớn, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Tông Phúc, trước mắt hình thức không dung Lưu Trạch Thanh suy nghĩ nhiều, hắn tại ngẫm nghĩ một chút sau, liền đối với Lưu Tông Phúc tên này Tâm Phúc hãn tướng hạ lệnh nói ra, ngươi đi trước làm tốt đại quân rút lui Từ Châu thành chuẩn bị, một khi phát hiện có thủ không được xu thế, kịp thời dẫn đầu các tướng sĩ rút lui. Ta nghĩ nghĩ, hay là quyết định tự mình đi thăm dò vừa đưa ra tập chi này Phục Hưng quân, nó quân đạo sát trận uy lực, có phải thật vậy hay không không cách nào chống lại. Vì không để cho quân ta tinh nhuệ gặp không cần thiết tổn thất, ta quyết định tự mình dẫn âm thầm vì trở thành quốc công tuyển bản huấn luyện 50,000 huyết ý vệ, kết trận ra khỏi thành cùng địch nhân đọ sức một trận. Dù sao chi tiêu huyết ý vệ bên trong, trừ mấy chục tên Lưu gia chúng ta quân Tâm Phúc tướng lĩnh, cái khác tất cả đều là thành quốc công sở thuộc, cho dù là tổn thất nặng nề, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu như chúng ta vận khí tốt, đột kích chi này Phục Hưng quân, cũng không có cường hãn chủ tướng theo quân, đem nó nhất cử đánh lui cũng chưa hẳn không thể. Cứ như vậy không đánh mà chạy, từ bỏ Từ Châu thành tòa này cực kỳ trọng yếu căn cơ chi địa cùng đại lượng nhân viên vật tư, Lưu Trạch Thanh làm sao cũng sẽ không cam tâm. Không có cách nào, Phục Hưng quân lần này Nam Trinh khởi sướng, lúc trước không có dấu hiệu nào, không có lưu cho chính mình đầy đủ thời gian đến di chuyển Từ Châu thành nhân viên vật tư. Cái này khiến cho luyến tại như mạng Lưu Trạch Thanh cực kỳ hiếm thấy muốn liều một phen. Tốt ta, cho hắn dũng khí nguyên nhân, hay là bởi vì tự thân đột phá đến cấp 6 sơ kỳ, có một kiện bản mệnh thần khí tại thân, có cường đại sức chiến đấu lực lượng. Là, đại soái. Lưu Tông Phúc trong mắt một vòng vui mừng hiện lên, không người lĩnh mệnh đạo, nói, ta sẽ cùng với Sa Ngọn núi cùng một chỗ, sẽ mau chóng thu thập xong trọng yếu tiền hàng vật tư, tổ chức tốt hoạch tâm nhân thủ, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Nếu như đại soái ngươi tự mình xuất quân đánh bại địch nhân, vậy thì càng tốt hơn. Nói xong, Lưu Tông Phúc lách mình rời đi. Hừ. Lưu Trạch Thanh an bài thỏa đáng sau, dương mắt nhìn về phía thành bắc phương hướng, ánh mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, Phúc Hưng quân hung uy hiển hách thì thế nào? Bọn hắn cấp 6 cường giả vốn là không nhiều, tăng thêm phân thân thiếu phương pháp, loại kia có bản mệnh thần khí trong người cấp 6 cường giả, nào có dễ dàng như vậy bị đụng vào ta. Huống chi bằng vào ta khả năng hiện giờ, cho dù là thật không địch lại đối phương, có bản mệnh thần khí thủ hộ cũng không cần lo lắng an toàn của mình, kịp thời chạy trốn cũng không muộn. Thân là một tên cấp 6 cường giả, hắn đối với cấp 6 võ giả cường đại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có thể nói như vậy, chỉ cần mình một lòng còn muốn chạy, đương kim trên thế giới bất cứ địch nhân nào đều rất khó lưu lại chính mình. Trừ phi là quá không may, bị quân trận trùng điệp vây quanh, hoặc là bị địch nhân sử dụng đại thần thông, trận pháp các loại thủ đoạn phong tỏa chiến trường, không thể trốn đi đâu được. Nhưng mới đến địch nhân, nơi nào sẽ có đầy đủ thời gian đi bố trí tốt những cái kia thủ đoạn lợi hại. Là lấy lúc này chủ động xuất kích đi dò xét địch nhân, nguy hiểm là có, nhưng vấn đề không lớn. Siêu. Liên tục suy nghĩ kỹ càng sau, Lưu Trạch Thanh ít có dũng khí bừng bừng phân chấn, lòng tin tràn đầy vọt người mà đi, hướng phía phủ cận huyết ý vệ trụ sở bay lượn mà đi. Sau một lát, hắn tự mình dẫn đầu 50,000 huyết ý vệ tướng sĩ, khởi động quân đạo sát trận, hóa thành một chi bạch lang thần thú, hướng phía bắc thành phương hướng bay vọt tiến lên. Cùng tất cả hộ thành đại trận một dạng, đối ngoại không đối nội phòng ngự từ châu thành hộ thành đại trận, không có ngăn cản Lưu Trạch Thanh tự mình dẫn quân trận, tại hắn đã tới bắc thành một sau, cũng không có dừng lại, trực tiếp thả người nhảy lên, bay qua cái kia cao thủ trăm trượng tường thành, phóng tới lớn bến tàu phương hướng. Chỉ là 30 dặm đường, tại có 500 trượng trượng lớn nhỏ sói xanh thần thú dưới chân, bất quá là mấy cái nháy mắt, liền đã bị vượt qua. Vừa mới đăng nhập hoàn thành Phục Hưng quân tướng sĩ, mặc dù có đại bộ phận còn không có kịp thời kết trận chờ lệnh, nhưng đã sớm chuẩn bị bộ trưởng hậu cần Triệu Hồng, tại phe mình đại hạm đội còn không có cập bờ đăng nhập trước đó, liền tự mình xuất lĩnh 200.000 tinh binh kết thành quân đạo sát trận, bay vọt lên bờ, là mấy triệu đại quân tướng sĩ đăng nhập hộ giá hộ tống. Lại có địch nhân chủ động tới tập. Triệu Hồng thần niệm xem xét đến, một cái do địch nhân sát trận thần thông hóa thành cự lang thần thú, đột nhiên từ phương nam từ châu thành bay vọt mà ra sau, trực tiếp hướng phía phe mình đại quân mà đến, có chút ngạc nhiên nói thầm một tiếng, từ địch nhân quân trận biến thành thần thú khí tức đến xem, đây là địch nhân cấp 6 sơ kỳ đem lãnh chúa trận không thể nghi ngờ. Mà theo trong tình báo nói tới, từ châu thành bên trong cấp 6 cường giả chỉ có Lưu Trạch Thành một người. Không phải nói cái này Lưu Trạch Thành cực kỳ tham sống sợ chết sao? Bây giờ đối phương thế mà cùng theo như đồn đại một trời một vực, tùy tiện chủ động tới tập, đây là Lưu Trạch Thành sao? Hắn là có lòng tin hay là tại phô trương thanh thế? Cứ việc loại tình huống này vượt ra khỏi ban đầu dự tính, nhưng Triệu Hồng là chân chính thiên tiêu cấp yêu nghiệt, mặc dù trong lòng không hiểu chút nào, nhưng cũng kịp thời làm ra ứng đối. Mặc kệ địch nhân có gì trùng át chủ bài, khí diễm lớn lối như thế, binh tới tướng đỡ là được. Nàng Triệu Hồng cũng không phải dễ cầm như bẫy bóp, huống chi hiện trường có mấy triệu Phục Hưng quân tinh nhuệ tướng sĩ trợ trận. Thất tinh bắt quái trận, lên. Tu bà buồn, cây dụng tiền, ra. Trước mắt tình huống có chút quỷ dị, Triệu Hồng đương nhiên sẽ không chủ quan, lúc này át chủ bài ra hết. Giống. Đã sớm chuẩn bị nàng, toàn thân khí cơ cùng các tướng sĩ tương liên, thần niệm toàn bộ triển khai, trong nháy mắt liền khởi động sát trận thần thông, hóa thành một chi xích hồng sắt chu tức thần thú, chừng 700 trượng lớn nhỏ thân hình lóe lên một cái, một đôi khổng lồ cánh đột nhiên chấn động, trực tiếp hướng phía đột kích cái kia cự lang thần thú vào đầu nên đón. Ông long cùng một thời gian, bị sát trận thần thông cực hạn tăng phúc bản mệnh thần khí, hóa thành lớn mấy trăm trượng, rủ xuống một đạo mịt mờ bảo quang, bảo vệ chu tức thần thú trên dưới. Chu tức thần thú chưa tới, cái kia chỉ có nước cờ trăm trượng lớn nhỏ tụ bảo buồn đã lấp lóe đã tới cự lang thần thú trước người, bảo quang ánh chậu lớn thần khí có chút nhoáng một cái, một đạo hào quang đẹp mắt từ trong chậu cây kia đại thụ màu vàng bên trên bắn ra, tương lai tập cự lang thần thú bao phủ trong đó. Bộ này tổ hợp đặc thù thần khí, tại hợp hai là một sau, lần đầu chiến hiện ra nó ngập trời uy năng. Chuyện gì xảy ra? Lưu Trạch Thanh chủ trì quân trận đến chiến trường, lại bị địch nhân bản mệnh thần khí phát ra thần kỳ bảo quang bao phủ, lập tức cảm thấy tự thân như là xa vào đến trong vũ bùn, ngay cả thần hồn lục cảm cũng biến thành hoảng hốt. Không tốt. Lưu Trạch Thanh phản ứng rất nhanh, lập tức quá sợ hãi, chi này Phục Hưng quân chủ tướng, chẳng những là một tên cấp 6 cường giả, hơn nữa còn có một kiện cường đại tiên tiên bản mệnh thần khí. Kinh hãi sau khi, hắn vội vàng thần niệm khẽ động, trong thần hải bản mệnh thần khí lập tức thoáng hiện mà ra, đồng dạng hóa thành lớn mấy trăm trượng, quang mang đại tác đồng thời, che lại cự lang thần thú tự thân. Lưu Trạch Thanh cái này bản mệnh thần khí là một tòa chuông lớn, phát ra khí tức hiển nhiên là một kiện tiên tiên thượng phẩm thần khí. Tòa này chuông lớn thần khí, toàn thân màu đen, phát ra bảo quang, đen nhánh để cho người ta cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Lạc Hồn Trung, diện địch hồn phách. Đối với mình bản mệnh thần khí rất có lòng tin Lưu Trạch Thanh, thần niệm kích phát tòa này chuông lớn thần khí tự mang thần thông sát chiêu. Đông, một đạo thật lớn tiếng chuông vang lên, hướng phía địch nhân đối diện quét sạch mà đi. Tài có thể thông thần, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Tiền tài chính là vạn năng. Triệu Hồng thấy thế, không chút hoang mang thúc giục chính mình bộ này tiên tiên cực phẩm thần khí đặc thù tự mang thần thông. Liên gặp được cái kia tụ bảo buồn chấn động, trong chậu cây dụng tiền đột nhiên lay động một cái, từng cái to lớn kim nguyên bảo từ trên cây bắn ra, giống như là vượt qua thời không, trong chốc lát liền xuất hiện tại địch nhân tòa kia chuông lớn màu đen trung quanh, thần kỳ chui vào trong đó không thấy. Càng quá đáng một màn xuất hiện, Lưu Trạch Thanh bản mệnh thần khí đại trung, trong nháy mắt liền như là đã mất đi khống chế một dạng, bị cây dụng tiền cùng tụ bảo buồn phát ra kim quang vững vàng chói buộc chặt, ngay cả tiếng chuông cũng im bặt mà dừng. Trừ Triệu Hồng, Không ai có thể nghĩ ra được, bộ này cho dù là tại viễn cổ thần thoại thời kỳ, cũng không có thể tụ tập lại đồ bộ đặc thù thần khí, một khi tổ hợp đứng lên, tự mang thần thông sẽ có cỡ nào không hợp thói thường. Nó tự mang siêu cường thần thông cùng trong truyền thuyết rơi bảo kim tiền có chút cùng loại, nhưng cũng có nhất định khác nhau. Rơi bảo kim tiền có thể rơi xuống tất cả tiên tiên cực phẩm thần khí trở xuống tiên tiên, ngày kia thần khí, nhưng là phải bỏ ra chủ nhân đại lượng khí vận, tác dụng phụ rất lớn. Nhưng tụ hợp lên tụ bảo bản cùng cây dụng tiền bộ này đặc thù cực phẩm thần khí, cũng không phải là dạng này, nó có thể thông qua thần khí chủ nhân thu nạp tụ tập lại đại lượng tài vận tiêu hao, đến thu lấy bất luận cái gì tiên tiên cực phẩm thần khí phía dưới tiên tiên, ngày kia thần khí. Nếu như là bình thường người tu luyện đạt được bộ này tụ bảo buồn, cây dụng tiền tổ hợp thần khí, nói thật có chút gân gà, bởi vì tự thân cũng không đủ tài vận đến tiêu hao. Nhưng Triệu Hồng lại khác. Nàng thân là Phục Hưng Quân tổng hậu cần bộ người phụ trách, Phục Hưng Quân cơ hồ tất cả tài vật đều muốn trải qua nàng đến hoạt động phái thu chi sử dụng. Cái này khiến cho Triệu Hồng mặc dù đạt được bộ này tụ bảo bản cùng cây dụng tiền tổ hợp thần khí không lâu, nhưng bởi vì qua tay đại lượng tiền hàng thu chi, thu thập tụ lại tại bộ này đặc thù bản mệnh thần khí tài vận, có thể xưng đại lượng. Lấy bây giờ bộ này đặc thù tổ hợp thần khí bên trong dự trữ tài vận, đủ để liên tục kích phát 2 lần tài có thể thông thần, cái này hiếm thấy không gì sánh được đặc thù thần thông. Tại Lưu Trạch Thanh kinh hãi muốn tuyệt cảm ứng bên trong, chính mình bản mệnh thần khí là hổ trùng, trong nháy mắt liền đã mất đi cùng mình liên hệ. Bị địch nhân món kia bổn hoa thần khí phát ra kim quang chấn áp mang bọc lấy, trực tiếp bay đến cái kia không hợp thói thường tới cực điểm màu vàng chậu lớn trong thần khí, sau đó bị đại lượng tài vận vững vàng chấn áp lại, tiếp theo hoàn toàn mất đi cùng Lưu Trạch Thanh thần hồn liên hệ. Không, ta tiên thiên bản mệnh thần khí lạc hồn chung, mau đưa nó trả lại cho ta. Trong nháy mắt, chính mình bản mệnh thần khí liền bị đối phương lấy đi, làm sao triệu hắn đều không có phản ứng, Lưu Trạch Thanh đơn giản muốn điên rồi, lập tức tại cuồng loạn kêu rên không thôi. Hắn bản mệnh thần khí lạc hồn chung cũng không phải một kiện phổ thông tiên thiên thần khí, dưới tình huống bình thường có thể phát huy ra không kém hơn tiên thiên cực phẩm thần khí uy năng, chỗ kích phát tiếng chuông, có thể đem bất luận cái gì một tên không có bản mệnh thần khí hoặc là cường đại quân trận hộ thân đồng cấp cao thủ thần hồn diệt sát. Tại trước đây không lâu đạt được mãnh liệt như vậy tiên thiên thần khí sau, Lưu Trạch Thanh có thể nói là đắc chí vừa lòng, tự khoe là đường kim trên thế giới tuyệt đại thiên kiêu một trong, trong loạn thế này quật khởi không nói chơi. Dù gì cũng có thể chiếm cứ một chỗ, làm một tên thổ bá vương quân thiệt, vượt qua muốn làm gì thì làm ngày tốt lành. Nhưng mà mộng đẹp phá toái thời gian, đến mức như thế sớm. Tại hắn lần đầu sử dụng bản mệnh thần khí lúc đối địch, liền bị địch nhân tế ra một tòa bổn hoa thần khí dễ dàng lấy đi. Đây quả thực là không hợp thói thường đến nhà. Trừ viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại món kia rơi bảo kim tiền thần khí, liền không có nghe nói qua giữa thiên địa còn có như thế không hợp thói thường một tòa bổn hoa thần khí. Hơn nữa nhìn đi lên, tòa này áo đeo vai tổ hợp bổn hoa thần khí, hiếm thấy uy năng còn muốn tại cái kia trong truyền thuyết rơi bảo kim tiền phía trên. Không sai biệt lắm muốn triệt để nổi điên Lưu Trạch Thanh, lần này là triệt để khổ cực. Chương 483, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bị đánh tỉnh Lưu Trạch Thanh từ bỏ từ châu. Chương 483, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị đánh tỉnh Lưu Trạch Thanh từ bỏ từ châu còn muốn về ngươi bản mệnh thần khí. Lưu Trạch Thanh ngươi là 3 tuổi hải nhi sao? Ngây thơ như thế lời nói, ngươi cũng nói đạt được miệng. Triệu Hồng vừa mới đem Lưu Trạch Thanh bản mệnh thần khí lấy đi trấn áp, liền nghe đến đối phương tại khản cả giọng kêu rên không thôi, lập tức phát phì cười, muốn cầm lại thần khí đại trung không thể nghi ngờ là đang nằm mơ, không bằng ta sử dụng bản mệnh thần khí, đưa ngươi đi chết tốt. Giết. Chi này địch nhân tới đánh, lúc đầu các tướng sĩ số lượng liền thua xa phe mình. Bây giờ người chủ trận Lưu Trạch Thanh đã mất đi bản mệnh thần khí, không cách nào lại đối với cự lang thần thú che chở, chính là diệt sát địch nhân thời cơ tốt nhất, Triệu Hồng đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Chu Tước Phần Thiên, bởi vì chính mình bản mệnh thần khí tụ bảo buồn cùng cây dụ tiền, ngay tại trấn áp địch nhân chung lớn thần khí, tạm thời không tốt cầm sử dụng, nhưng lấy phe mình 200.000 tướng sĩ kết thành quân đạo sát trận, đủ để nghiền ép đã mất đi thần khí bảo vệ địch nhân 50.000 đại quân. Thu liền gặp được cái kia chừng 700 trượng lớn nhỏ Chu Tước thần điểu, to lớn màu lửa đỏ cánh chấn động. Lăng không bay lượn đến trận địa địch biến thành bạch lang thần thú phía trước, miệng rộng mở ra, một đạo khổng lồ hỏa quang từ trong miệng phun ra, hướng phía cự lang thần thú quét sạch mà đi. Không tốt. Lưu Trạch Thanh lúc này cuối cùng là từ nổi trận lôi đình tức giận tỉnh táo lại, nhìn thấy quân địch đại sát chiêu đột kích, xa xa vượt ra khỏi phe mình có thể tiếp nhận năng lực, lúc này bị dọa đến quát to một tiếng, tham sống sợ chết bản tính triển lộ không thể nghi ngờ, thao túng cự lang thần thú trên không trung nhất chuyển, hướng về nơi đến phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Bành. Nhưng mà Triệu Hồng chủ trì sát trận thần thông, ở đâu là dễ dàng như vậy tránh đi. Húng chi hai phe địch ta khoảng cách vốn là không xa, Chu Tước thần thú phát ra nam minh lý hỏa tiêu xạ tốc độ cực nhanh, cho dù là địch nhân quân trận hóa thành cự lang thần thú hoàn thành xoay người mà chạy động tác, nhưng như cũng bị liệt hỏa bao phủ trong đó. A không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lưu Trạch Thanh chủ trì tòa này quân đạo sát trận, tại chỗ bị viễn siêu phe mình sức thừa nhận địch nhân sát trận thần thông đánh nổ, vô số huyết ý vệ tướng sĩ hóa thành cho bụi chết đi đồng thời, tòa này quân trận tự nhiên rốt cuộc duy trì không nổi, theo cự lang thần thú thân ảnh tán đi, hiện trường nổi lên từng người ngã trái ngã phải huyết ý vệ tướng sĩ. Tại vừa mới sát trận thần thông một kích bên trong, 50.000 huyết ý vệ tướng sĩ đã chết đi hơn bằng người, còn lại không đủ 40.000 tướng sĩ, cũng toàn bộ nhận lấy hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Hai phe quân đạo sát trận cứng đối cứng, một khi có một phương không địch lại, quân trận bị đánh bạo, kết cục chính là như vậy thảm liệt, thương vong tỷ lệ viễn siêu bình thường hai quân đối chiến. Trốn. Không phải vậy ta hôm nay chắc chắn chết ở đây. Lưu Trạch Thanh sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng dịn ra một tia máu tươi, hiển nhiên cũng nhận nội thương, hoảng sợ không thôi. Hắn lúc này, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước hăng hái. Hắn hiện tại là một lòng đam mê, biết rõ chính mình bản mệnh thần khí là hồn trùng, đã không thuộc về mình nữa, hàm răng khẽ cắn, thiêu đốt một giọt bản mệnh tinh huyết. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tham sống sợ chết đến cực hạn hắn, phát giác được địch nhân sát trận thần thông tiếp tục đánh tới, thế là ngay cả sau cùng thủ đoạn bảo mệnh đều xuất ra. Tự thân mặc dù là một tên cấp 6 sơ kỳ cường giả, nhưng địch nhân đồng dạng cũng là, mà lại đối phương bản mệnh thần khí vô cùng kỳ diệu, càng đừng đề cập hiện tại chính mình đã mất đi bản mệnh thần khí thủ hộ, chỗ nào hay là địch nhân đối thủ. Theo một giọt bản mệnh tinh huyết tiêu đốt, Lưu Trạch Thanh lẻ loi một mình hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền thoát ly chiến trường, cũng không quay đầu lại hướng phía phương nam Từ Châu thành tiêu xạ mà đi. Về phần nơi này còn lại mấy bạn huyết ý vệ tướng sĩ, không có ý tứ, hy sinh bọn hắn vì mình chạy trốn tranh thủ thời gian, không có gì thích hợp bằng. Muốn chạy? Đuổi. Ngồi cưới lấy một cái cấp 6 sơ kỳ đại thương ưng tại lớn trên bến tàu không tuần sát tảng đá nhỏ, thấy thế gầm thét một tiếng, khống chế lấy ngồi xuống linh điểu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lưu Trạch Thanh rời đi phương hướng đuổi theo. Bởi vì Từ Châu thành ngay tại phương nam 30 dặm, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết chạy trốn Lưu Trạch Thanh, thân hình chỉ là mấy cái trong khi lấp lóe, liền đã bay lượn vào thành, mà tảng đá nhỏ cùng tọa hạ đại thương ưng lại bị hộ thành đại trận ngăn lại, chỉ có thể không cam lòng dừng bước ở ngoài thành. Chờ, các loại, tảng đá nhỏ hùng hùng hổ hổ về tới hậu phương chiến trường, nơi này chiến đấu vừa vặn kết thúc. Không có quân trận cùng thần khí bảo vệ mấy vạn huyết ý vệ tướng sĩ, đã bị Triệu Hồng tự mình dẫn 200.000 chiến binh, sử dụng sát trận thần thông nghiền ép, cấp tốc diệt sát hầu như không còn. Đáng tiếc chạy Lưu Trạch Thanh. Sau khi chiến đấu Triệu Hồng giải tán quân trận, hạ lệnh các tướng sĩ mau sớm ngồi xuống khôi phục sức chiến đấu, cùng Lương Lệ Bình, tảng đá nhỏ tỷ đệ tụ hợp sau, có chút tiếc nuối nói ra, bất quá trận chiến này thu hoạch không nhỏ, chẳng những diệt sát địch nhân 50.000 tinh binh, còn cướp đoạt một kiện không sai chuông lớn thần khí. Chờ, các loại, đưa nó giao cho đại thống lĩnh, tiến hành đốt cháy tinh lọc, thanh trừ thai hỏa ngầm sau đem luyện hóa, liền sẽ rõ ràng nó đến cùng là một kiện dạng gì tiên thiên thần khí. Ha ha, Triệu Hồng lại nghĩ tới khí thế hung hùng, lại chật vật mà chạy Lưu Trạch Thanh, không khỏi cười nhạo một tiếng. Lưu Trạch Thanh, cậu vật kia, lúc này đã mất đi bản mệnh thần khí sau, đoán chừng muốn khóc, xa không chỉ hối hận chi không kịp đơn giản như vậy. Nàng nói không sai, mặc cho ai bị địch nhân đoạt đi một kiện bản mệnh thần khí, đều khó có khả năng thờ ơ, hối tiếc là tất nhiên. Huống chi Lưu Trạch Thanh tiểu nhân này, đoán chừng cũng chỉ có như vậy một kiện bản mệnh thần khí thôi. Đối phương đơn giản tựa như là đến đưa bảo một dạng, nói ra đoán chừng sẽ có rất nhiều người không tin. Cái này Lưu Trạch Thanh không phải liền là một tên muốn châu chấu đá xe đồ đần thôi, hoặc là nói hắn là náo tàn, càng đúng mức. Không nói trước Triệu Hồng bản mệnh thần khí đối với nó khắc chế, hắn có can đảm tự mình dẫn 50.000 tướng sĩ buôn tập phục hưng quân mấy triệu đại quân, cũng không phải là một vị người bình thường có thể làm được. Cái này cần cỡ nào cuồng vọng tự đại mới có thể làm ra loại này thần thao tác. Phải biết phục hưng quân uy danh cũng không phải nói khoác đi ra, mà là trải qua trăm ngàn lần chiến tranh lại chưa bại một lần, thực sự đánh ra tới. Liền ngay cả hoàng thái cực như vậy ngu bức cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Ha ha, cái này Lưu Trạch Thanh cũng quá hiếm thấy. Hắn hẳn là cho là mình đột phá đến cấp 6 sơ kỳ, đạt được một kiện bản mệnh thần khí sau, liền vô địch thiên hạ phải không? Hắn đây là vắng đầu, tiểu nhân đắc chí bay về sau quá lợi hại. Lương Lệ Bình tỷ muội cùng bàn cảnh hoa các tướng lãnh, rối rít cười to không thôi, không biết nên nói thế nào Lưu Trạch Thanh loại này hiếm thấy mới tốt. Tốt. Lương Lệ Bình trông thấy sau đó tham dự công thành hành động gần mấy triệu phục hưng quân tướng sĩ, đã đăng nhập bảy trận chuẩn bị hoàn tất, phất tay đối với mọi người hạ lệnh, vừa mới bị thiệt lớn Lưu Trạch Thanh, cũng đã thắng đảm, 89/10 sẽ chọn bỏ thành mà chạy. Chúng ta công thành hành động càng nhanh càng tốt, vững vàng cầm xuống vòng này xuôi nam thế công khởi đầu tốt đẹp. Truyền ta quân lệnh, đại quân bằng nhanh nhất tốc độ tới gần Từ Châu thành, tranh thủ một đợt đem nó công chiếm. Tàng đá nhỏ, Triệu Hồng tả, hai người các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh 200.000 đại quân, phân biệt từ tiền phương Từ Châu thành hai bên trái phải đường vòng, đi vòng vây địch nhân rút lui ra khỏi thành đội ngũ, tận khả năng mở rộng chiến quả. Nếu như cái kia Lưu Trạch Thanh lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quyết định tử thủ Từ Châu thành thì tốt hơn, chúng ta sẽ có chừng đủ thời gian, đem tòa này cực kỳ trọng yếu quân sự trọng trấn vòng vây đứng lên, đem cái gọi là Lưu gia quân chủ lực diệt đi, hai hoài chi địa đem dễ như trở bàn tay. Theo quân tình bộ xác minh, Từ Châu trong phiến địa vực này, phần lớn thế gia đại tộc cùng quan thân trên cơ bản đã di chuyển đến Giang Nam chí nghiệp. Chỉ cần đem Lưu Trạch Thanh binh đoàn diệt đi, phục hưng quân sau đó công chiếm hai hoài chi địa độ khó không lớn. Quân bộ đem Từ Châu thành làm mở ra xuôi Nam chi chiến lỗ hổng là có đạo lý. Là tổng chỉ huy Triệu Hồng, Tảng Đá Nhỏ, Bàn Cánh Hoa, Nô Hỷ Lâm, Hoàng Lan bọn người vui vẻ lĩnh mệnh đạo, nói. Sau một lát, trừ Lưu thủ hạm đội bảo thuyền cùng thủ hộ lớn bến tàu 200.000 hải quân tướng sĩ bên ngoài, còn lại 500.000 lục quân, 400.000 hải quân tướng sĩ, do Triệu Hồng, Lương Lệ Bình, Tảng Đá Nhỏ ba tên cấp 6 cường giả phân biệt dẫn đầu, kết thành ba cái cỡ lớn quân đạo sát trận, hướng phía trước Từ Châu thành nhanh chóng tới gần. Tam thập lý lộ đối với hết tốc độ tiến về phía trước đại quân tới nói, sau một lát liền đã vượt qua. Thu, một cái cấp 5 đỉnh phong linh điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào vừa mới dừng bước lại đại quân trận trước, Mạc Tiểu Dũng từ trên lưng chim nhảy vọt mà đến, đối với Lương Lệ Bình vội vã bẩm báo nói ra, tổng chỉ huy, cái kia Lưu Trạch Thanh về tới Từ Châu thành sau, lập tức xuất lĩnh một chi ước chừng 200.000 tướng sĩ, 10 vạn võ giả tạo thành xe lớn đội, kết thành một cái cỡ lớn quân đạo sát trận, đang theo lấy Nam thành môn phương hướng rút lui, giống như là muốn từ bỏ Từ Châu thành, chạy trốn rời đi. Vì thu hoạch được kịp thời chuẩn xác quân tình, cam đoan phục hưng quân vòng này xuôi Nam chinh chiến khởi đầu tốt đẹp, Mạc Tiểu Dũng một mực tại tự mình nhìn chằm chằm quân địch động tĩnh. Vừa mới hắn cưỡi bản mệnh linh điểu tại Từ Châu thành trên không tuần sát, phát hiện trong thành tình huống không thích hợp, lúc này đến đây bẩm báo lính mới nhất tỉnh. Quả nhiên, cái kia Lưu Trạch Thanh sau khi ăn xong thiệt thòi lớn sau, tham sống sợ chết bản tính trở về, hiện tại hắn là muốn từ bỏ Từ Châu thành, xuôi nam chạy trốn đảm bệnh. Lương Lệ Bình sắc mặt lạnh nhạt, lập tức nhìn chung quanh tướng lĩnh, hạ lệnh, truyền lệnh hai đại lục chiến súng đạn doanh, mau chóng ai vào chỗ đấy, đối với Từ Châu thành hộ thành đại trận khởi xướng tập kích công kích, bằng tốc độ nhanh nhất công phá địch nhân hộ thành đại trận. Thông báo tiếp Triệu Hồng cùng Lương Định Minh, từ Từ Châu thành tả hữu phương hướng bọc đánh tốc độ phải tăng tốc. Cho dù không có khả năng ngăn chặn Lưu Trạch Thanh bọn hắn xuôi nam chạy trốn chi lộ, cũng muốn để cho địch nhân chóc một lớp ra. Theo Lương Lệ Bình ra lệnh một tiếng, 900.000 phục hưng quân tướng sĩ lập tức chia ra hành động ra. Trước hết nhất vào chỗ hai chi súng đạn doanh tướng sĩ, tại mấy tên tiền tuyến quan chỉ huy lệnh kỳ chỉ huy bên dưới, một hồi liền bật hết hỏa lực, đối với phía trước hộ thành đại trận phát khởi tập kích công kích. Ầm ầm mấy trăm khẩu linh năng đại pháo tê sạn, cái kia giả thiên tế địa bình thường linh năng đạn pháo, lập tức đem địch thành thủ hộ đại trận lồng ánh sáng, oanh kích đến quang mang sáng tối chập chờn, nhanh chóng tiêu hao hộ thành đại trận năng lượng. Có phong phú kinh nghiệm chiến tranh Lương Lệ Bình rất rõ ràng, theo Lưu Trạch Thành dẫn đầu trong thành hoạch tâm tướng sĩ rút lui, trong thành còn lại hơn trăm vạn quân địch, tất cả đều là một chút đám hỗn hợp, chẳng mấy chốc sẽ sĩ khí sụp đổ, Từ Châu thành đỉnh trệ đã không thể tránh né. Cho nên tiếp xuống chiến tranh tiêu điểm, không tại tòa này quân sự trọng trấn bên trong, mà là ở đối với Lưu Trạch Thành chi kia bại quân truy kích chiến. Quả nhiên, tại phục hưng quân súng đạn doanh khởi xướng tập kích công kích một lát sau, trong thành tiếng ồn ào vang động trời, không có nửa điểm lòng kháng cự hơn trăm vạn quân coi giữ tướng sĩ, giơ cao cờ trắng, giải trừ hộ thành đại trận, lựa chọn hướng phục hưng quân đầu hàng. Về phần một chút bình thường làm nhiều việc ác, tự biết chính mình không cách nào đào thoát phục hưng quân thanh toán tướng lĩnh, cùng một chút quan thân nhà, bởi vì nhân số quá ít, căn bản ngăn cản không được một lòng muốn đầu hàng mấy triệu tướng sĩ, chỉ có thể chọn rời đi từ Châu thành, từ Nam thành môn ra khỏi thành hướng Dương Châu phương hướng chạy trốn. Đối với những người này, Lương Lệ Bình cũng cảm thấy phân thân thiếu phương pháp, chỉ là điều động một chi tinh binh đuổi bắt. Về phần có thể hay không đuổi kịp đối phương, liền nhìn những này quan thân vận khí như thế nào. Không có cách nào, từ Châu thành là một tòa siêu cấp thành lớn, liền xem như so với Trường An thành đến, cũng sẽ không kém quá nhiều. Tòa này quân sự trọng trấn bên trong, bây giờ không chỉ có hơn trăm vạn hàng binh phải mau sớm tiếp thu an bài, còn có trong thành mấy ngàn vạn dân chúng muốn tiến hành trấn an, ổn định dân tâm, khôi phục trật tự. Ở trong đó lượng công việc to lớn, không phải 3 năm ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Cũng may quân bộ đã tại nhà mình trong khu quản hạt, tuyển bạt đào tạo ra đại lượng chính vụ nhân viên, cùng đầy đủ trấn thủ địa phương trại tân binh. Đối với đánh xuống một chỗ, quản lý một chỗ loại này thông thường thao tác, đã tạo thành sáo lộ hóa hình thức. Đại quân chỉ cần tại Từ Châu thành bên trong tọa trấn mấy ngày, hoàn thành cùng sau đó đến nhân viên giao tiếp làm việc, liền sẽ tiếp tục xuôi nam chi chiến bước chân. Tại Lương Lệ Bình dẫn đầu các tướng sĩ loay hoay chân không chia xuống đất thời điểm, phụ trách truy kích Lưu Trạch Thanh tàn binh bại tướng Triệu Hồng cùng tảng đá nhỏ, tại khoảng cách Từ Châu thành hướng đông nam 5000 dặm bên ngoài Vân Long Sơn dưới chân, hai quân tụ hợp cùng một chỗ sau, ngừng truy kích địch nhân bước chân. Cái này Lưu Trạch Thanh, thế mà hoảng hốt chạy vừa dẫn đầu hơn 10 vạn tàn binh bại tướng, trốn vào Vân Long Sơn trung, đơn giản. Tảng đá nhỏ nhìn về phía trước cao vút trong mây Vân Long Sơn, có chút không cam lòng tức miệng mắng to, chúng ta bây giờ không có thời gian cùng Lưu Trạch Thanh hao tổn, chỉ có thể tiện nghi ra hỏa này. Bất quá hắn cũng là mạng lớn, lúc trước đang truy kích bên trong phát sinh trong một trận chiến đấu, bị ta liên tục sử dụng nổi chống vỏ vàng đập bay hai lần, dưới bản thân bị trọng thương vẫn như cũ có thể chạy đến mảnh này khổng lồ dãy núi, vận khí thật sự là không sai. Mặc dù rất muốn diệt sát tên này đại địch, nhưng đối phương như là tiểu cường bình thường mệnh cứng rắn, để tảng đá nhỏ cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Cái này cũng 10 phần bình thường. Một bên Triệu Hồng nói ra, cấp 6 cường giả không có bất kỳ một người nào là đơn giản, chỉ cần một lòng muốn chạy trốn, dưới tình huống bình thường rất khó đem đối phương lưu lại. Chờ chúng ta đại quân quét ngang hai hoài chi địa sau, binh tiến Dương Châu, nhìn cái này Lưu Trạch Thành còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Đến lúc đó đại thống lĩnh nói không chừng sẽ tự mình tới, không thể nghi ngờ sẽ là Lưu Trạch Thành tử kỳ. Nàng nói không sai. Lý Định Quốc hiện tại tọa trấn kinh thành, không có ngay đầu tiên tham dự lần này xuôi nam chiến tranh, chủ yếu là phân thân thiếu phương pháp. Phục Hưng quân một vòng mới toàn diện thay đổi trang phục, cho dù là Lý Định Quốc hữu lấy luyện khí chí bảo nhân hoàng đỉnh, cũng đội vàng đến cuối bụi. Quan hệ đến Phục Hưng quân sức chiến đấu toàn diện thăng cấp võ bị thay đổi, nhất định phải Lý Định Quốc kinh nghiệm bản thân mà vì, người bên ngoài không cách nào thay thế công tác của hắn. Đợi đến mấy tháng sau hắn bận rộn hoàn tất, tự nhiên sẽ xuôi nam đích thân tới tiền tuyến, cam đoan không để cho luân này công chiếm Giang Bắc, Trung Nguyên các nơi chiến tranh ngoại ý muốn nổi lên. Nếu Lưu Trạch Thanh đã thành công đào thoát, hợp binh một chỗ Triệu Hồng cùng tảng đá nhỏ thoáng thương lượng một chút, sau đó dẫn đầu các tướng sĩ trở về Từ Châu thành. Sau đó đối với Hoài An phủ cùng Phượng Dương phủ công phạt, mới là trọng yếu nhất, thời gian của bọn hắn phi thường quý giá, không dung lãng phí. Chương 484, Lưu Tượng Thăng đập nồi dìm thuyền, quyết ý buông tay đánh cược một lần. Chương 484, Lưu Tượng Thăng đập nồi dìm thuyền, quyết ý buông tay đánh cược một lần. Tại Lương Lệ Bình xuất lĩnh Đông Lộ quân công phạt Từ Châu cùng một thời gian, dựa theo mệnh lệnh của quân bộ, hội tụ đến Hoàng Hà bờ Bắc Mạnh Tân thành Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tức quân đoàn, tại Hải quân hạm đội thứ 31 chi phân hạm đội 100 chiếc đại bảo trước thuyền đến tụ hợp đằng sau, đại quân lúc này lên thuyền. Xuôi Nam. Dựa theo kế hoạch, Tào Vĩnh Tường đem dẫn đầu hai đại quân đoàn, qua sông sau mở ra đối với Trung Nguyên địa khu công phạt. Trận đầu mục tiêu chính là qua sông công chiếm Lạc Dương thành phía Bắc Mạnh Tân độ miệng tòa này Tân Giang yếu tắc. Không hề nghi ngờ, Mạnh Tân độ miệng là Hoàng Hà hai bên bờ lớn nhất Tân Giang yếu tắc trọng trấn một trong. Đây là bởi vì lục triều cổ đô Lạc Dương thành tồn tại, mấy vạn năm tới nay, Mạnh Tân độ đều là Hoàng Hà lưu vực bận rộn nhất nội hà bến cảng, cùng Sơn Đông Lâm Thanh cảng có thể liệu một trận. Trải qua các triều đại đổi thay không ngừng xây dựng thêm, Mạnh Tân độ miệng lớn bến tàu trọn vẹn kéo dài nghìn dặm, vô số thương gia khách sạn ở chỗ này tụ tập. Tòa này siêu cấp Tân Giang yếu tắc trọng trấn, mặc dù gọi là Mạnh Tân Độ, lại ở vào Hoàng Hà bờ Nam, cùng bờ Bắc Mạnh Tân huyện thành, có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Nó cho tới nay đều không nhận Mạnh Tân huyện thành quản hạt, mà là thuộc về Lạc Dương thành trực thuộc. Bất quá tại gần nhất một năm đã qua, bởi vì Phục Hưng quân công chiếm Hoàng Hà phía Bắc địa khu, toàn diện khống chế Hoàng Hà lưu vực vận tải đường thủy giao thông, khiến cho Đại Minh hoàng triều thế gia đại tộc, phú thương, cự phú môn, nhao nhao rút lui tòa này khổng lồ Tân Giang yếu tắc trọng trấn. Bây giờ Mạnh Tân Độ miệng đã trở thành một tòa quân sự bến tàu trọng trấn, do Lư Tượng Thăng Thiên Hùng quân một bộ đóng giữ. Lư Tượng Thăng tự nhiên hết sức rõ ràng, phe mình tại trên nước phương diện lực lượng cùng Phục Hưng quân chênh lệch thật lớn. Hắn đối với bây giờ theo đại lượng thương gia rút lui, đã trở nên vắng ngắt Mạnh Tân Độ, cũng không có khả năng đem nó giữ vững lòng tin. Hiện tại Thiên Hùng quân, tại Lư Tượng Thăng đại lực quyết trương tăng lên huấn luyện phía dưới, có 30 vạn người quy mô, nhưng cũng giới hạn như vậy. Lư Tượng Thăng mặc dù đảm nhiệm mấy năm tuyên đại tổng đốc, nhưng cách đối nhân xử thế quá cứng nhắc, không nhận Đại Minh hoàng triều những thế gia kia đại tộc cùng quan thân chào đón. Chỉ bất quá trở ngại Lư Tượng Thăng văn võ toàn tài, lúc trước bị những người này đẩy ra ứng đối Lý Định Quốc Phục Hưng quân, mới không thể không tăng viện Lư Tượng Thăng đại lượng tiền hàng vật tư cùng tài nguyên tu luyện, khiến cho vốn có mấy vạn Thiên Hùng quân cấp tốc huyết trương cho tới bây giờ 300.000 tinh nhuệ tướng sĩ quy mô. Nhưng ở Đại Minh hoàng triều bị Phục Hưng hải quân cắt đứt kinh hàng đại vận hà, Đại Minh triều đình bị ép khẩn cấp di chuyển xuôi Nam Kim Lăng sau, đã mất đi căn cơ chi địa Thiên Hùng quân cùng Lư Tượng Thăng, lớn nhất giá trị lợi dụng cũng đồng thời mất đi, gần đây đạt được triều đình cùng thế gia đại tộc trích cấp thuế ruộng vật tư càng ngày càng ít. Bây giờ Lư Tượng Thăng có thể duy trì thủ hạ 300.000 tướng sĩ thường ngày vật tư tiêu hao, liền đã 10 phần không dễ, muốn lại lần nữa mở rộng Thiên Hùng quân quy mô, đúng là có lòng không đủ lực. Ai, thời buổi rối loạn a. Đứng tại Lạc Dương thành Bắc thành trên lầu, đứng chắp tay Lư Tượng Thăng, ngắm nhìn ngoài thành Bắc Mang Sơn, xào xạc gió thu thổi râu dài dưới hàm, đầy mặt vẻ u sầu cảm thán nói: "Hiện nay là sùng trinh 10 năm cuối thu mùa, khoảng cách Lý Định Quốc khởi binh đi qua 7 cái năm tháng. Đã từng tiểu tặc đầu Lý Định Quốc, đã là một vị 17 tuổi cự khấu kiêu hùng, nó phát triển lớn mạnh tình thế càng ngày càng mãnh liệt, đã có thay thế Đại Minh hoàng triều, nhất thống Hoa Hạ Cửu Châu chi thế." Lư Tượng Thăng làm sao cũng nghĩ không thông, truyền thừa mấy ngàn năm lâu Đại Minh hoàng triều, thế mà lại tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, tinh thần sa sút đến tình trạng như thế. Trái lại Lý Định Quốc cùng Phục Hưng quân, dễ dàng liên tục đánh bại Đại Minh quan quân không nói, mà lại tùy tiện nghiền ép Đại Minh hoàng triều sợ như sợ cọp hậu kim bộ tộc, bây giờ càng là thu phục toàn bộ Liêu Đông địa khu, đem đã từng không ai bị nổi Đại Thanh hoàng triều giết băng. Cứ việc tại mấy tháng trước kia, Đại Minh hoàng triều tựa hồ nên đón chuyển cơ, Sùng Trinh hoàng đế bám chừng là nhận lấy tiên tổ khí vận phù hộ, đột nhiên đạt được kinh thiên kỳ ngộ, hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hắn âm thầm điều động Hoàng Đắc Công cùng Lư Cửu Đức, đến đây đối với Tôn Truyện Đỉnh cùng Lư Tượng Thăng ban bố máu chiếu, ý đồ trọng trấn Đại Minh hoàng triều. Lúc này khoảng cách nhiều mặt quyết định, đối với Đại Minh hoàng triều những cái kia quan thân cùng thế gia đại tộc khởi xướng đại phản công thời gian đã càng ngày càng gần. Nhưng mà Lư Tượng Thăng cảm thấy mình trong lòng giống như là đặt lên một tảng đá lớn bình thường, có chút không thở nổi. Một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ không hiểu thấu xông lên đầu, để hắn mấy ngày nay ăn ngủ không yên. Thân là một tên cấp 6 cường giả thiên tiêu, Lư Tượng Thăng tự nhiên không phải người vô tri, biết rõ loại này báo hiệu không có khả năng không có lý do. Có đại khí vận trong người người tu luyện, lục cảm luôn luôn 10 phần linh nghiệm, loại này dấu hiệu xuất hiện, không phải muốn đi đại vận, chính là muốn xui xẻo. Chẳng lẽ những cái kia trong triều quan thân, có thể là Giang Nam đại tộc, phát hiện bệ hạ tính toán, gào thét mà đến gió thu, để Lư Tượng Thăng thần trí một thanh, không chịu được đang nghĩ đến, lại hoặc là Lý Định Quốc có động tác mới. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi càng thêm phát sầu. Tọa trấn Lạc Dương thành lâu như vậy, Lư Tượng Thăng tự nhiên không phải nhàn rỗi. Thông qua phát tán ra đại lượng thám tử báo cáo, hắn rõ ràng tại Hoàng Hà bờ Bắc Mạnh Tân huyện thành, một mực có Phục Hưng quân một chi chủ chiến quân đoàn đóng giữ, đối với bờ Nam cách đó không xa Lạc Dương thành nhìn chằm chằm. Nhánh đại quân này chính là Tào Vĩnh Tường bị này Phục Hưng quân hoạch tâm tướng lĩnh chỉ huy, là Phục Hưng quân bên trong sức chiến đấu cường đại nhất quân tinh nhuệ đoàn một trong. Nhất là cái kia Tào Vĩnh Tường nghe nói gần nhất đột phá đến cấp 6 trung kỳ, để đồng dạng phía trước vài ngày đột phá đến cấp 6 trung kỳ cảnh giới Lư Tượng Thăng, chiếm không được bất kỳ ưu thế. Hắn tại hơn một năm trước kia, phụ chỉ dẫn đầu Thiên Hùng quân rút lui về phía Nam lúc, cùng chi này Thanh Long quân đoàn giao chiến qua, biết cái kia Tào Vĩnh Tường có một kiện cường đại tiên thiên thần khí, không thể so với chính mình bản mệnh thần khí Ly Điệu Diễm Quang kỳ kém. Một khi cái kia Tào Vĩnh Tường xuất lĩnh khuyết trương tăng lên đến 500.000 tướng sĩ Thanh Long quân đoàn qua sông xuôi Nam, Lư Tượng Thăng cũng không có niềm tin tuyệt đối giữ vững Lạc Dương thành. Tại Đại Minh hoàng triều chuyển cơ đến trước giờ, nếu như Phục Hưng quân khởi xướng qua sông chi chiến, không thể nghi ngờ sẽ mang đến to lớn biến số, thậm chí có thể sẽ nhất cử phá diệt bệ hạ tỉ mỉ tính toán, bóp chết Đại Minh hoàng triều phục lên cơ hội, từ đó như vậy trầm luân xuống dưới. Siêu. Lúc này, một cái cấp 3 linh bổ câu từ phương bắc bay lượn mà đến, sau đó rơi vào Lư Tượng Thăng trước người, hướng hắn kêu to một tiếng. Lư Tượng Thăng thấy thế trong lòng run lên, đội vàng đưa tay vẫy một cái, đem linh bổ câu trên đùi cột ống trúc nhỏ thu lấy tới tay, rút ra trong đó mật tín xem xét. Cái gì? Bờ bên kia Phục Hưng quân quy mô qua sông đột kích, mà lại không chỉ là Thanh Long quân đoàn, còn có Chu Tước quân đoàn. Mạnh Tân Độ đã lưu lạc bị thủ, cái này linh bổ câu hay là thủ tướng thấy thế không ổn, kịp thời thả trở về đưa tin. Biết cái này kinh thiên tin dữ, Lư Tượng Thăng lập tức bị kinh ngạc đến ngây người, cái kia Lý Định Quốc là điên rồi phải không? Mấy tháng trước Phục Hưng quân mới công chiếm Liêu Đông, có bò lớn sự tình muốn tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý, theo lý tới nói, bây giờ là phân thân thiếu phương pháp mới đúng. Hắn không thừa cơ thừa thế xông lên binh tiến cao cú lệ, nhất cử diệt đi còn sót lại Hoàng Thái Cực những này thát tử dương nghiệt, ngược lại lựa chọn qua sông xuôi Nam, mở ra thống nhất Hoa Hạ chi chiến. Cũng trách không được Lư Tượng Thăng nghĩ như vậy. Dựa theo Phục Hưng quân đối mặt trước mắt thế cục, ổn định Hoàng Hà phía bắc địa khu, toàn lực khôi phục dân sinh trật tự mới là việc cấp bách. Dưới tình huống bình thường, Lý Định Quốc chỉ cần muốn ổn bên trong câu thắng, công kích kế tiếp mục tiêu cũng hẳn là chiếm cứ tại Cao Cú Lệ Vương triều Hoàng Thái Cực mới là. Mà bây giờ hắn hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, tự nhiên vượt ra khỏi Lư Tượng Thăng ngoài ý liệu. Hẳn là, chẳng lẽ lại bệ hạ gần nhất động tác đã bị Lý Định Quốc biết được Lư Tượng Thăng không ngu ngốc, thoáng tưởng tượng, liền đoán được tính toán của đối phương, hắn đây là đoán được bệ hạ hùng tâm trang trí, muốn sớm bóp chết Đại Minh Hoàng triều phục lên manh mối. Là, chỉ có dạng này mới có thể giải thích Lý Định Quốc tại sao phải làm ra loại khác thường này quyết định. Dù sao truyền thừa mấy ngàn năm Đại Minh Hoàng triều, cho dù là mặt trời lặn phía tây, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ẩn tàng các loại nội tình căn cơ, xa không phải Hoàng Thái Cực hậu Kim Dư Nghiệt nhưng so sánh. Một khi gặp được một vị anh chủ, nghịch thế mà lên lời nói, không phải là không có đảo ngược càn khôn khả năng. Từng kia nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, Lư Tượng Thăng không chịu được tại đến hít một hơi lanh khí, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, không hổ là Lý Định Quốc, theo thời thế mà sinh tuyệt thế tiêu hùng, điều tra bệ hạ tại chăm lo quản lý, lập tức liền khởi động bóp chết kế hoạch, căn bản sẽ không cho Đại Minh phục lên cơ hội. Về phần Lý Định Quốc vì cái gì có thể như thế kịp thời, biết được Sùng Trinh Hoàng đế một loạt đại động tác, phía Nam Minh Hoàng triều nội bộ lỗ thủng kia chồng chất ngành tình báo, tự nhiên không cách nào ngăn cản trong truyền thuyết thanh danh hiển hách Phục Hưng quân tình bộ nhân viên dò xét. Bởi vậy bại lộ Sùng Trinh Hoàng đế kế hoạch, đúng là bình thường. Cái này cũng đã chứng minh Lý Định Quốc quả quyết, cho dù là tại thời cơ không thành thục tình huống dưới, cũng ngang nhiên phát khởi đại quân xuôi nam, nhất thống Cửu Châu chiến tranh. Hiện tại Mạnh Tân độ miệng thất thủ, ngăn không được Phục Hưng quân hạm đội công kích. Lư Tượng Thăng song mi khóa chặt, trong đầu như là điện quang hiện lên, Lạc Dương thành khoảng cách Mạnh Tân độ bất quá là vạn dặm, không dùng đến mấy ngày, Tào Vĩnh Tường xuất lĩnh đại quân liền đem đến. Lạc Dương thành phòng ngự mặc dù không tệ, càng có ta dẫn đầu Thiên Hùng quân tự mình đóng giữ, ngăn trở quân địch một đoạn thời gian không là vấn đề, nhưng cuối cùng cũng là thủ không được. Cá nhân ta đền nợ nước tận trung việc nhỏ, nhưng bởi vậy dẫn đến bệ hạ mưu đồ thất bại, hậu quả khó mà lường được. Lư Tượng Thăng không sợ sinh tử, sớm có tận trung vì nước chuẩn bị, nhưng lại không thể không bận tâm Nam Minh Hoàng triều sinh tử tồn vong. Đã chết không có chút giá trị lời nói, hắn liền xem như ở dưới cựu tuyển, cũng vô pháp nhắm mắt. Tại bệ hạ mưu đồ khởi động thời khắc mấu chốt, Lư Tượng Thăng không muốn dễ dàng như vậy chiến tử tại Lạc Dương thành. Đây chính là này nhất thời, kia nhất thời. Lưu cho mình làm ra lựa chọn thời gian, chỉ có mấy ngày. Cho dù là Lư Tượng Thăng văn võ toàn tài, túc trí đam mưu, tại trong lúc vội vàng, cũng có chút rối loạn tâm lòng. Từ thủ Lạc Dương thành, cuối cùng lấy thân đền nợ nước, hay là từ bỏ Lạc Dương, sớm phát động bệ hạ đại thanh tẩy kế hoạch. Lư Tượng Thăng cảm thấy tình thế khó xử, chủ yếu là lưu cho hắn thời gian không đủ. Nếu như có 10 ngày nửa tháng giảm sóc thời gian, hắn hoàn toàn có thể đi cùng Tôn Chuyên Đình, Hoàng Đắc Công thương lượng liên hệ, cộng đồng làm ra phương án đường đối. Lư Tượng Thăng lòng như lửa đốt phía dưới, sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen, trong đầu như là điện quang hiện lên. Tượng xem, sau một lát, hắn đã có quyết định, đối vừa mới xem xét hoàn tất quân tình mật tín đệ nói ra, ta muốn lập tức ngồi cưỡi tiên hạc linh điểu, đi phương Nam khai phong thành một chuyến, cùng Tôn Chuyện Đỉnh thương nghị sớm khởi động đại thanh tẩy kế hoạch một chuyện. Ngươi giữ tượng cùng một lên, lập tức triệu tập Thiên Hùng quân tướng sĩ, bằng tốc độ nhanh nhất thu thập xong thuế ruộng vật tư, tại đêm nay lặng yên dẫn đầu các tướng sĩ rút lui Lạc Dương thành, trong đêm hướng phía đông nam đang phong thành thẳng tiến, thừa dịp cao kiệt thủ hạ tướng sĩ không sẵn sàng, nhất cử đoạt lấy đang phong thành. Ta sẽ ở trong 3 ngày trở về đến đây cùng các ngươi tụ hợp, sau đó binh tiến như châu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai diện sát cao kiệt, hợp nhất dưới tay hắn một trấn tân quân. Trấn thủ khai phong thành Tôn Chuyện Đỉnh, 89/10 cũng sẽ gặp Phục Hưng quân một chi chủ lực đại quân qua sông công kích, ta sẽ thuyết phục hắn mau sớm từ bỏ mở ra, xuôi nam vượng Dương, sau đó đông tiến Dương Châu, nhìn xem có cơ hội hay không diệt sát Lưu Trạch Thành, hợp nhất dưới tay hắn chi kia tân quân. Chỉ có dạng này, đột nhiên nổi lên phía dưới, ta cùng Tôn Chuyện Đỉnh chia ra đi đem cái này hai trấn tân quân thành công hợp nhất, mới có đầy đủ binh lực cùng thuế ruộng vật tư, ngăn trở Phục Hưng quân xuôi nam báo táp đột tiến tình thế, là bệ hạ thanh lý nội hoạn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nếu như không ngoài sở liệu, lúc này Từ Châu thành cũng đã đình trệ, Lưu Trạch Thanh giá hỏa này 89/10 sẽ tránh lui đến Dương Châu thành. Bây giờ khống chế hai hoài chi địa Lưu Trạch Thanh là một cái gì mà hàng, Lư Tượng Thăng hết sức rõ ràng. Ở vào Hoàng Hà bờ Nam Từ Châu thành, căn bản ngăn không được Phục Hưng quân một đợt công kích. Đổi chỗ mà xử lời nói, nếu như hắn Lư Tượng Thăng là Phục Hưng quân một phương người quyết định, đại quân xuôi nam đột phá khẩu, khẳng định sẽ lựa chọn Từ Châu tòa này quân sự trọng trấn. Nhìn bây giờ Phục Hưng quân khí thế hùng hùng, Lư Tượng Thăng đã kết luận, lúc này Từ Châu thành đã đình trệ. Đại ca, Lư Tượng quan nghe vậy, có chút lo lắng nói, ngươi dạng này trực tiếp đi tìm Tôn Chuyện Đỉnh thương lượng, nếu như hắn không phối hợp nên làm cái gì? Chúng ta Thiên Hùng quân một khi rút lui Lạc Dương thành, liền đem triệt để cùng Giang Nam thế gia quyết liệt, sau này tất nhiên khắp nơi bị quản chế, cái này không chiếu rút lui Lạc Dương thành, từ bỏ tòa này siêu cấp thành lớn xuôi nam, mang ý nghĩa Thiên Hùng quân tướng cũng không còn cách nào quay đầu. Vô luận là Lư gia hay là Thiên Hùng quân tướng sĩ, chỉ có một lòng đi theo bệ hạ đi đến đấy, đồng thời cùng xuôi nam nội tỉnh sâu không lường được Giang Nam thế gia đại tộc liên minh quyết liệt. Loại hậu quả kia, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy da đầu run lên. Có thể nói, hiện tại Lư Tượng Thăng quyết định, đủ để quan hệ đến thiên hạ hưng vong tình trạng. Chỉ cần một bước này bước ra, liền không còn có đường rút lui, không cẩn thận chính là bỏ mình tộc diệt hạ tràng. Không quản được nhiều như vậy, không thành công thì thành nhân. Lư Tượng Thăng sắc mặt hung ác, quả quyết cực kỳ vung tay lên, quả quyết nói ra, nếu bệ hạ hiện tại có hùng tâm trang trí, ta Lư Tượng Thăng cũng không thèm đếm xỉa. Phục Hưng quân bây giờ khí thế hung hùng, nếu như không nhanh chóng đem Lưu Trạch Thành cùng Cao Kiệt cái này hai trấn tân quân tướng sĩ khống chế, vô luận là bệ hạ hay là ta cùng Tôn Truyện Đỉnh, Hoàng Đắc Công, Lư Cửu Đức, Chu Ngộ Cắt vợ chồng, căn bản sẽ không có nửa điểm phần thắng có thể nói. Dù sao đằng nào cũng chết, ta Lư Tượng Thăng không thiếu khuyết sốc lên át chủ bài đến liều một phen rút khí. Hắn gọn gàng dứt khoát làm ra quyết định sau, lại dặn dò đệ đệ một phen, đưa tới chính mình cấp 6 bản mệnh linh điệu bệ hạ, ngồi cưỡi lấy nó phóng lên tận trời, hướng phía phương đông khai phong thành cực tốc bay đi, một hồi liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Chương 485, Thiên Hùng quân cùng quân Tấn Tinh chiến lược rút lui, khởi đầu tốt đẹp quá đơn giản. 1. Chương 485, Thiên Hùng quân cùng quân Tấn Tinh chiến lược rút lui, khởi đầu tốt đẹp quá đơn giản. 1. Vương gia, cái này Lạc Dương thành chúng ta căn bản thủ không được, đêm nay nhất định phải rút lui về phía nam. Lư Tượng Quan nhìn xem trước người toàn thân run rẩy, như là run rẩy bình thường Phúc Vương Chu Thường Tuân, nhíu mày, nói thẳng nói ra. Từ bỏ Lạc Dương thành có thể, dù sao Phục Hưng quân đại quân áp cảnh, lấy bọn hắn Thiên Hùng quân binh lực, khẳng định là thủ không được. Nhưng Sùng Trinh hoàng đế tam thúc Phúc Vương, lại không thể tùy ý nó rơi vào tay. Từ khi Sùng Trinh hoàng đế đăng cơ đến nay, chết sĩ diện bản tính bị trong triều văn võ đại thần biết rõ. Một khi Lư Tượng Thăng bức bỏ Phúc Vương một nhà hướng nam chạy trốn, tất nhiên tại sau đó bị hỏi tội. Dưới cơn thịnh nộ Sùng Trinh hoàng đế, hạ chỉ diện sát Lư Tượng Thăng cả nhà cũng rất có thể. Dù sao Sùng Trinh gia gia vạn lịch hoàng đế thân sinh năm cái nhi tử, bây giờ chỉ còn lại có Phúc Vương Chu Thường Tuân cùng Quế Vương Chu Thường Doanh. Bởi vậy Phúc Vương cùng Quế Vương hai người địa vị, xa không phải cái khác đại minh thân vương nhưng so sánh. Lư Tương Quân, rút lui về phía nam có thể thực hiện. Sắc mặt trắng bệnh Phúc Vương Chu Thường Tuân liên tục gật cái đầu to, tròn vo mập mạp thân thể, trên dưới thịt mỡ không ngừng run run, bất quá chúng ta Phúc Vương phụ gia tài thuế ruộng quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách toàn bộ chuyển di trở đi à. Những này gia tài được không dễ, như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Càng đừng đề cập bị Phục Hưng quân tiếp quản hắn xem tài như mạng, từ khi thụ phong Lạc Dương đến nay, vẫn luôn tại trắng trận vơ vét của cải, những năm gần đây góp nhặt tiền hàng bất tư, có thể nói là chân chính phú khả địch quốc. Chỉ nói gia tài, hắn cùng đất thuộc đường vương phủ, chính là đại minh chư vương trước hai vị. Đúng vậy a. Phúc Vương Thế Tử Chu Do Tùng ở một bên ngắt lời nói ra, chúng ta Phúc Vương phụ thuyền lớn đội vừa bạn dừng ở Nam Thành bên ngoài Lạc Hà lớn bến tàu, tất cả chiếc bảo thuyền chứa đầy lời nói, chí ít có thể lấy dọn đi chừng phân nửa thuế ruộng vật tư. Vấn đề là thời gian không đủ, từ hôm nay buổi chiều đến tối, căn bản chuyển không đi một thành. Lư Tướng Quân, ngươi để cho thủ hạ tướng sĩ cùng nhau đến đây trợ giúp vận chuyển như thế nào? Chu Do Tùng so với đã 50 tuổi lão Phúc Vương, muốn thanh tỉnh sáng suốt không ít, không đến mức quá keo kiệt. Nếu như các tướng sĩ có thể đến đây hỗ trợ, các tướng sĩ rút lui về phía Nam tiêu hao thuế ruộng vật tư, chúng ta Phúc Vương phụ ra. Phúc Vương phụ tử nhất quán làm mưa làm gió, không đem những cái kia văn võ quan viên để vào mắt, nhưng bọn hắn dù sao không đốc, cũng biết hiện tại là sinh tử trước mắt, không thể không ăn nói khép nép khẩn cầu đối phương. Phúc Vương một nhà một mực bị bệ hạ phái người chằm chằm đến rất chết, rất sợ bọn hắn tạo phản, liền ngay cả gia đình hộ vệ cùng thân binh cũng không nhiều, tổng cộng chỉ là 5000 người. Ngần ấy võ lực, đang thoát đi Lạc Dương thành rút lui về phía nam trên đường, căn bản là không có cách cam đoan nhà mình an toàn. Cái này cũng được. Đóng giữ Lạc Dương thành gần đây thời gian một năm đến nay, Lư Tượng Thăng huynh đệ ba người tự nhiên rõ ràng Phúc Vương phủ đến cỡ nào hào phú. Đối với coi tiền như mạng Phúc Vương có thể nhả ra, đồng ý cung cấp Thiên Hùng quân rút lui về phía nam trên đường quân nhu tiêu hao, Lư Tượng Quan đương nhiên mười phần nóng mắt, thế là nhẹ gật đầu, nói ra, đêm nay giờ tí vừa đến, chính là chúng ta rời đi Lạc Dương thành rút lui về phía nam thời điểm. Chỉ có dạng này mới có thể thừa dịp bóng đêm tránh đi Phục Hưng quân nhãn tuyến, giảm xuống bị quân địch dồn sức không thôi nguy hiểm. Cho nên chúng ta mọi người động tác phải tăng tốc, đến lúc đó vô luận chuyển vận thành công bao nhiêu tiền lương vật tư, còn lại cũng nhất định phải từ bỏ. Cùng Phục Hưng quân đối chiến lâu như vậy, Lư Tượng Quan rất rõ ràng Phục Hưng quân đáng sợ. Nếu như quá tham luyến tiền tài, đoán chừng cuối cùng còn muốn chạy cũng đi không được. Cái này, tốt a. Hơn 300 cân đại mập mạp Phúc Vương Chu Thường Tuân, nghe vậy biến sắc, khóe miệng co quắp động, nói ra, ta cái này hạ lệnh Phúc Vương phụ toàn thể nhân viên, bắt đầu hướng ngoài thành Lạc Hà lớn bến tàu đội tàu chuyển di tiền hàng vật tư. Nói thật, nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, Chu Thường Tuân là thật không muốn rời đi Lạc Dương thành. Hắn ở chỗ này căn cơ nội tình quá sâu, để dành tới tiền tài vật tư quá nhiều, làm sao cam tâm bỏ qua trong đó một bộ phận. Nhưng Phục Hưng quân luôn luôn đối bọn hắn những vương hầu này quan thân chém tận giết tuyệt thanh toán hành động, Phúc Vương sớm đã có nghe thấy, bây giờ bị dọa đến không nhẹ, đương nhiên sẽ không lưu tại Lạc Dương thành không đi. Cho đến tận này, đã có nhiều vị đại minh thân vương bị Lý Định Quốc khám nhà diệt tộc, Chu Thường Tuân chỉ cần không đốc, tự nhiên là sẽ biết sợ. Bởi vì đóng tại Lạc Dương thành phương Bắc Mạnh Tân Độ Thiên Hùng quân tướng sĩ, chỉ có 3 vạn người, tại Mạnh Tân Độ miệng đỉnh trệ sau, Thiên Hùng quân tổn thất không lớn. Theo Lư Tượng Quan, Lư Tượng Tấn huynh đệ hai người ra lệnh một tiếng, đóng tại Lạc Dương thành quân doanh 270.000 Thiên Hùng quân tướng sĩ, bắt đầu rút lui Lạc Dương thành xuôi nam đại động tác. Tăng thêm Phúc Vương phủ huy động nhân lực, vô số xe ngựa to chở đầy các loại tiền hàng vật tư, đội vã tiến về ngoài thành Lạc Hà bên cạnh lớn bến tàu, lập tức để tòa này cố đô trong thành lớn quan thân thế gia ngồi không yên. Đang hỏi thăm rõ ràng Phục Hưng quân sắp đến, Thiên Hùng quân chuẩn bị che chở Phúc Vương một nhà rút lui Lạc Dương thành sau, khơi dậy sóng to gió lớn. Sớm đã bị Phục Hưng quân đại thanh toán dọa cho sợ rồi bọn hắn, từng cái nóng lòng lửa cháy, đồng dạng đang suy nghĩ phương thiết pháp nhanh chóng rút lui Lạc Dương thành. Cũng may Thiên Hùng quân nổi tiếng bên ngoài, Lư Tượng Quan thấy thế điều 50,000 tinh nhuệ tướng sĩ, phụ trách giữ gìn trật tự bên trong thành, mới không có dẫn phát bao lớn hỗn loạn. Về phần tòa này lục triều cố đô bên trong mấy ngàn vạn dân chúng bình thường, mặc dù có chút bối rối, nhưng không có cỡ nào khủng hoảng. Trong truyền thuyết Phục Hưng quân, căn bản sẽ không thai họa bọn hắn những người bình thường này, cho dù là bọn hắn những người này muốn ly biệt quê hương đi chạy nạn, cũng căn bản làm không được. Bọn hắn loại này không có bao nhiêu võ lực trong người dân chúng bình thường, hoàn toàn không có đủ tại đi phương xa chạy nạn tư cách. Đại thế giới này bên trên, giã ngoại tính nguy hiểm quá lớn, không có đại quân thủ hộ, dân chúng bình thường không cách nào bình yên di chuyển. Còn không bằng lưu lại, ngồi xem nó biến, còn sống tỷ lệ cao hơn một chút. Huống chi Phục Hưng quân quật khởi lâu như vậy, ban bố các loại chính sách đã sớm truyền khắp thiên hạ, tuyệt đại bộ phận người Hán dân chúng đều từng nghe nói. Có chút hỗn loạn một ngày, cứ như vậy ồn ào náo động đi qua. Đợi đến sáng ngày thứ hai, toàn bộ Lạc Dương thành trở nên kỳ quái an tĩnh. Liền ngay cả những cái kia hắc bang, sòng bạc, thanh lâu các loại hắc ác thế lực cũng thần kỳ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mấy ngàn vạn dân chúng bình thường ngưng lại ở trong thành. Phàm là thuộc về bị Phục Hưng quân đại thanh toán phạm vi người, đều bị dọa đến trong đêm ra khỏi thành thoát đi tòa này cố đô. Bọn hắn là cặn bã không sai, nhưng càng là loại người này thì càng sợ chết, nhìn thấy quan binh cùng thần sĩ đại lượng rời đi, đương nhiên không dám ở lại chờ chết. Có thể tạo thành loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống phát sinh, có thể thấy được Phục Hưng quân uy danh đã thật sự rõ ràng hiện hách tứ phương, lực uy hiếp cực lớn. Chương 485, Thiên Hùng quân cùng quân Tấn Tinh chiến lược rút lui, khởi đầu tốt đẹp quá đơn giản. 2. Chương 485, Thiên Hùng quân cùng quân Tấn Tinh chiến lược rút lui, khởi đầu tốt đẹp quá đơn giản. 2. Hai ngày sau, Tào Vĩnh Tưởng tự mình dẫn đầu một chi quân tiên phong đến, tiếp nhận Lạc Dương thành thời điểm, nhìn thấy Liêu Dương thành nội tình huống, cũng cảm thấy có chút im lặng. Truyền lệnh xuống, các tướng sĩ lấy vạn nhân đội làm đơn vị, lập tức toàn diện tiếp nhận Lạc Dương thành, phàm là phát hiện thừa cơ kẻ làm loạn, giết hết không tha. Vàng Son Lộng Lây Phúc Vương phủ trong đại viện, vừa mới đến Tào Vĩnh Tưởng, lập tức hạ đạt quân lệnh. Bởi vì Lạc Dương thành quan thân đã toàn bộ rút lui, hộ thành đại trận cũng không có mở ra, hắn dẫn đầu quân tiên phong tiến quân thần tốc Lạc Dương thành, cũng không có gặp gỡ nửa điểm chống cự, 10 phần thuận lợi liền tiến vào trong thành. Có lẽ là sợ Phục Hưng quân trả thù, Lạc Dương thành lúc đầu những cái kia quan thân tướng sĩ, tại rút lui tòa này lục triều cố đô lúc, cũng không có đối với tòa này siêu cấp thành lớn kiến trúc làm phá hư. Nó nguyên nhân đơn giản là sợ triệt để chọc giận Phục Hưng quân, đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Phải biết Phục Hưng quân kỵ binh cùng hạm đội nổi tiếng thiên hạ, ít nhất cũng phải vượt qua Đại Minh triều đình một cái cấp bậc. Một khi đem Phục Hưng quân tướng sĩ triệt để chọc giận, khởi sướng không chết không thôi truy kích, cho dù là Lạc Dương thành quan thân tướng sĩ sớm rút lui 2 ngày, cũng không nhất định có thể đào thoát. Tào Vĩnh Tưởng tự mình dẫn chi này quân tiên phong tướng sĩ, có 200.000 người, đủ để nhẹ nhõm tiếp quản Lạc Dương thành. Nửa ngày sau, Thanh Long quân đoàn còn lại 300.000 tướng sĩ, hộ tống súng đạn doanh cùng súng đạn doanh đến, bắt đầu đối với Lạc Dương thành toàn diện đại thanh lý cùng khôi phục dân sinh trật tự làm việc. Không phải Tào Vĩnh Tưởng không muốn tiếp tục đi mở rộng chiến quả, mà là Lạc Dương thành tòa này lục triều cố đô quá lớn, các loại giải quyết tốt hậu quả làm việc rất nhiều. Cái này nhất định phải chờ, các loại đến tiếp sau chính vụ nhân viên đến đây giao tiếp hoàn tất sau, mới có thể thoát thân mà ra, tiếp tục khởi xướng đối với xung quanh thành trấn quét sạch hành động. Đánh xuống một chỗ, quản lý một chỗ, là Phục Hưng quân không đổi phương châm, không có khả năng để tân khu chiếm lĩnh lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Đây là đang thu phục Hoa Hạ Cửu Châu, không phải đối ngoại chiến tranh, các loại điều kiện hạn chế không ít, không có khả năng giống như là chinh chiến dị tộc như thế, muốn làm gì thì làm tùy ý rất chóc. Hắc Vân Long, Tào Vĩnh Tưởng đối vừa mới xuất lĩnh 300.000 Thanh Long quân đoàn tướng sĩ đi tới phó quân đoàn trưởng Hắc Vân Long hạ lệnh, theo quân cấp 6 linh điểu hồi báo, Thiên Hùng quân một bộ hộ tống Phúc Vương cùng Lạc Dương thành quan thân, đã cưỡi đại bảo thuyền dọc theo Lạc thủy đã tới Hiển Sư thành, sau đó bỏ thuyền hướng phía Đăng Phong mà chạy. Thiên Hùng quân một cái khác đại bộ phận chủ lực, rời đi Liêu Dương thành sau, thì là rời đi Lạc Dương thành sau xuôi Nam Nhữ Châu, tựa hồ muốn đi cùng chiếm cứ tại Nhữ Châu cao kiệt một bộ tụ hợp. Người dẫn đầu 300.000 tướng sĩ, đi trước đem Hiển Sư cùng Đăng Phong một vùng thu phục, sau đó lại chờ quân lệnh làm việc. Hắc Vân Long là tại một năm trước đầu hàng Phục Hưng quân Đại Minh hán tướng. Mây đen này rồng cả nhà thật không đơn giản, phụ tử 8 người tất cả đều là yêu nghiệt thiên tài, nhất là lấy Lục Lang Đen Minh Hiếu, Thất Lang Hắc Minh Liêm là nhất. Năm ngoái mùa thu, đương nhiệm viên phụ tổng binh Hắc Vân Long tại Bưu Thế Bi Quyên Bảo cùng Ma Đăng Vân Bảo Thừa Tiên Trở các loại Minh Đem đầu hàng Phục Hưng quân, xem như hoàn toàn thay đổi những này Đại Minh hán tướng vận mệnh. Hắc Vân Long một nhà phụ tử 8 người, cùng Đại Tống Hoàng Triều thời kỳ Dương Gia Tương có chút cùng loại, tác chiến 10 phần dũng mãnh, là dám tại cùng hậu Kim Thất Tử chính diện giao chiến mãnh tướng gia tộc. Cha con bọn họ tại tìm nơi nương tựa Phục Hưng quân sau, thuận lợi thông qua được Phục Hưng quân hình thức tướng lĩnh khảo hạch, sau đó trổ hết tài năng, bị Tào Vĩnh Tưởng coi trọng. Tại mới nhất quân đoàn gây dựng lại lúc, Hắc Vân Long bị quân bộ bổ nhiệm làm Thanh Long quân đoàn phó thống lĩnh, 7 cái nhi tử đều đảm nhiệm Thanh Long quân đoàn bạn người đem. Phục Hưng quân bây giờ quật khởi thế không thể đỡ, nhất là trong khu quản hạt dân chúng an cư lạc nghiệp tình huống, triệt để Hắc Vân Long phụ tử quy tâm, chân chính đem mình làm Phục Hưng quân một phần tử. Về phần Chu Tức quân đoàn, cũng không có tham dự vào tiến đánh Lạc Dương thành hành động bên trong, mà là tại Mạnh Tân Độ đăng nhập sau, chia ra 3 đường phân biệt đi công chiếm Tân An, Thàng Trì, Linh Bảo các vùng, tăng tốc Phục Hưng quân xuôi Nam Trung Nguyên tiến độ. Là tổng chỉ huy, Hắc Vân Long đội vàng nhận lời một tiếng, hướng thú bừng bừng lĩnh mệnh rời đi. Sau nửa canh giờ, xếp hàng chỉnh quân hoàn tất 300.000 Phục Hưng quân, tại Hắc Vân Long phụ tử 8 người dẫn đầu xuống, ra Lạc Dương thành cửa đông, dọc theo Lạc Hà thủy lục đồng tiến, hướng phía hướng đông nam Hiển Sư thành tiến đến. Nếu như không ngoài sở liệu, Hiển Sư thành cũng sẽ bị Thiên Hùng quân từ bỏ, muốn cùng địch nhân khai chiến, ít nhất cũng phải truy kích đến Đăng Phong thành mới được. Bẩm báo đại tổng quản, Khai Phong phủ thành phía bắc, Phục Hưng quân trong đại doanh, quân tình bộ phó bộ trưởng Hà Quang ngồi cưỡi lấy một cái cấp 5 đỉnh phong linh điểu từ trên trời giáng xuống, đối với phổ thông quân tổng chỉ huy Hồng Mai bẩm báo nói, trong thành 300.000 quân tấn, tại Tôn Truyện đỉnh dẫn đầu xuống, hộ tống Chu Vương một nhà trong đêm từ Nam thành môn rút đi. Bọn hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại quân ta sáng nay đến Khai Phong phủ thành trước đó kịp thời rời đi, trong thành hiện tại 10 phần hỗn loạn. Hà Quang cũng là không nghĩ tới, trong truyền thuyết thanh danh hiển hách Tôn Truyện đỉnh, thế mà lại lựa chọn không đánh mà chạy, cái này không phù hợp người của đối phương thiết. Tôn Truyện Đình dẫn đầu 300.000 quân tấn chạy trốn. Hồng Mai nghe vậy, chau mày, thoáng ngẫm nghĩ một chút, lúc này hạ lệnh Thanh Loan quân đoàn các tướng sĩ, lập tức vào thành tiếp quản khai phong phủ thành, chiếu trương làm việc. Truyền lệnh Ma Đăng Vân cùng Bảo Thừa Tiên, dẫn đầu đào nội quân đoàn, vòng qua khai phong phủ thành nam bên dưới, bằng tốc độ nhanh nhất công chiếm Trần Lữ Thành. Khai phong phủ thành quan thân, 89 phần 10 sẽ rút lui đến Trần Lữ Thành, tranh thủ đem bọn hắn ngăn chặn. Khai phong phủ thế gia đại tộc, phú thương cự phú đông đảo, lịch đại để dành tới tài vật tư tất nhiên là đại lượng. Tôn Truyện Đình dẫn đầu quân tấn chạy trốn thì cũng thôi đi, nhưng là những cái kia quan thân, thế gia đại lượng tài phú, lại không thể làm cho đối phương đưa đến Kim Lăng đi. Bằng không mà nói, sẽ cực lớn tăng cường Nam Minh hoàng triều tiềm lực chiến tranh. Mới nhất gây dựng lại hoàn thành đảo nội quân đoàn, lấy Ma Đăng Vân làm thống lĩnh, Bảo Thừa Tiên làm phó thống lĩnh. Thanh Loan quân đoàn thống lĩnh thì là Ngụy Anh, phó thống lĩnh ra sao Lệ Bình, cùng thân vệ quân đoàn mở dạng, là một cái nương tử quân đoàn. Phục Hưng quân tuyển bạt cơ chế cùng Đại Minh hoàng triều không giống với, không phân biệt nam nữ, chỉ cần ngươi có thể thông qua võ giả tân binh tuyển bạt đào thải huấn luyện, liền có thể trở thành quân chính quy một thành viên. Cho nên tại Phục Hưng quân chiến binh trong danh sách, nữ binh chiếm đoạt tỷ lệ rất lớn. Trước mắt Phục Hưng quân tất cả chính thức chiến binh biên chế, hết thảy 7,5 triệu, trong đó có 2 triệu nữ binh, hợp thành tứ đại chủ chiến quân đoàn, phân biệt là thân vệ quân đoàn, Thanh Loan quân đoàn, Phượng Hoàng quân đoàn, Xích Luyện quân đoàn. Trong đó Phượng Hoàng quân đoàn cùng Xích Luyện quân đoàn là hải quân sở thuộc, phân thuộc tại hải quân ngũ đại hạm đội. Cái này hai đại quân đoàn chung 1 triệu nữ binh tướng sĩ, ngũ đại hạm đội tất cả trang bị 200.000 người, tính cả hải quân cùng một chỗ về biển nhi quản hạt. Là đại tổng quản. Một bên Ma Đăng Vân cùng Bảo Thừa Tiên các tướng lãnh, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Phục Hưng quân quân quy quân kỷ, so với Đại Minh hoàng triều quy phạm nhiều lắm, bọn hắn những này hàng tướng là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện khảo hạch đằng sau, mới một lần nữa thừa bị. Muốn tại sau này trổ hết tài năng, lập xuống đại lượng quân công là đường tắt duy nhất. Sau một lát, hai đại quân đoàn một phân thành hai, nhanh chóng triển khai hành động. Chương 486, Lư Tượng Thăng cùng Tôn Truyện Đình đang hành động, Sùng Trinh hoàng đế tản nhận. Chương 486, Lư Tượng Thăng cùng Tôn Truyện Đình đang hành động, Sùng Trinh hoàng đế tản nhận đang phong phía tây, thiếu thất sơn hạ, toánh thủy bờ sông. Lư Tượng Thăng đã từ khai phong phủ quay lại, cùng trời hùng quân chủ lực tụ hợp. Hắn hôm qua dụng kế lừa dối lấy Đăng Phong thành, thuận lợi hợp nhất cao kiệt thủ hạ mấy chục vạn tướng sĩ, để thiên hùng quân thực lực tăng nhiều. Đại Minh triều đình mới nhất xây dựng Giang Bắc tứ trấn một trong, tây trấn 1,5 triệu tân quân tướng sĩ, do Cao Kiệt đảm nhiệm thống lĩnh, Lưu Lương Tá đảm nhiệm phó thống lĩnh. Hai người này nguyên lai là phản tặc Sấm Vương Cao nên tưởng thủ hạ hạ tướng. Bất quá, Lưu Lương Tá gia hỏa này là Giang Nam đại tộc hầu gia găng tay đen, phía sau màn chủ nhân là Đông Lâm đảng đại lao hậu tuân. Sớm tại Sùng Trinh đăng cơ lúc, ý thức được loạn tượng sắp nổi hậu tuân, liền bắt đầu bố trí gia tộc chuẩn bị ở sau, đại lực đến đỡ Tả Lương Ngọc cùng cường đạo Lưu Lương Tá cái này một sáng một tối quân cờ. Đáng tiếc bởi vì Lý Định Quốc một tay khai sáng Phục Hưng quân cấp tốc quật khởi, trình độ nhất định làm rối loạn vốn có lịch sử tiến trình, trong lúc vô hình ảnh hưởng đến hậu tuân bố cục, để tính toán của hắn suýt nữa trở thành vô dụng công. Cũng may vô luận là Tạ Lương Ngọc hay là Lưu Lương Tá, trời sinh khí vận bất phàm, phúc lớn mạng lớn bọn hắn, tại hầu gia hết sức ủng hộ bên dưới, bây giờ phân biệt nắm trong tay một chấn tân quân, khiến cho hầu gia lực lượng bạo tăng. Bất quá gần nhất tân quân nam chấn tổng binh Tạ Lương Ngọc, tựa hồ có muốn ngỗ nghịch hầu gia, thoát khỏi lấy hậu tuân làm đại biểu Đông Lâm đảng khống chế. Nhưng là Tạ Lương Ngọc gâm hiểm xảo trá, vì tại chấp trưởng nam chấn quân quyền sau, tiếp tục thu hoạch được Giang Nam thế gia tài hóa vật tư đại lượng duy trì, bây giờ vẫn tại mặt ngoài đối với Đông Lâm đảng ngoan ngoãn, cũng không có tỏ rõ ý đồ, cao điệu tuyên bố chính mình độc lập tự chủ, điển hình là muốn đem đối phương liên tục không bị mất tới tốt lắm chỗ ăn xong lau sạch. Cùng Tả Lương Ngọc khác biệt, cường đạo xuất thân Lưu Lương Tá, tại thoát ly nghĩa quân hàng ngũ lúc, thành công xui khiến cho Lý Tự Thành đội nón xanh nghĩa quân tiên tiêu tướng lĩnh Cao Kiệt, mang theo cao phu nhân cùng mười mấy vạn tướng sĩ phản bội chạy trốn. Sau đó Lưu Lương Tá cùng Cao Kiệt hai vị đầu trộn, tại hậu quân chờ, các loại Đông Lâm đảng đại lao thao tác bên dưới, thành công tẩy trắng thân phận, lại bị đẩy lên quyền cao chức trọng tây trấn tân quân chính phó tổng binh chức vị. Từ những này tao thao tác liền có thể nhìn ra, lấy hậu tuân làm đại biểu Đông Lâm đảng, phía sau màn khống chế quyền thế lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể tùy ý đổi trắng thay đen, đẩy đưa chính mình người đại diện thượng vị, dù là đối phương chỉ là nghĩa quân phản tặc quy hàng mà đến. Tại Lý Định Quốc tấn mãnh quật khởi, phi tốc phát triển lớn mạnh sau, lẫn vào giặc cỏ trong đại quân, lấy được không sai địa vị Lưu Lương Tá, phát triển không như ý muốn. Nghĩa quân liên minh tại Hoàng Trạch lĩnh phá vây sau, Lưu Lương Tá liền cổ động Cao Kiệt, hai người riêng phần mình xuất lĩnh hơn 10 vạn nghĩa quân tướng sĩ, lặng yên thoát ly nghĩa quân liên minh tự lập, sau đó tiếp nhận triều đình chiếu ăn. Tại Đại Minh hoàng triều Nam rời sau, Lưu Lương Tá cùng Cao Kiệt bị hầu ra đại lực đến đỡ, có thể đảm nhiệm Giang Nam tứ trấn tân quân một trong thống lĩnh, một khi phục lên, mà lại quyền thế ngập trời, trở thành Nam Minh hoàng triều quyền quý giai tầng. Đáng tiếc bọn hắn thời vận không đủ, tại Đại Minh triều đình thủy vận bị đoạn, bị buộc Nam rời thời khắc, Sùng Trinh hoàng đế tại phương Bắc kinh thành Càn Thành cung ngoại ý muốn thu được nghịch thiên kỳ ngộ sau, quyết tâm phục hưng Đại Minh, thúc đẩy phục hưng quân sớm mở ra qua sông xuôi Nam thế công. Cao Kiệt cùng Lưu Lương Tá hai người đều tuyệt đối nghị không ra, Lưu Tượng Thăng cái này cứng nhắc chính trực ra hỏa, tại xuất quân quả quyết rút lui Lạc Dương thành sau, sẽ thái độ khác thường đột nhiên đối bọn hắn Tây Trấn đại quân đâm lưng. Bởi vì Thiên Hùng quân đâm lưng hành động lại nhanh lại đột nhiên, Đăng Phong tòa này Tây Trấn chú quân yếu địa, dễ dàng liền rơi vào đến Lưu Tượng Thăng trong tay. Trấn thủ Đăng Phong thành Tây Trấn tân quân chủ tướng, bị Lưu Tượng Thăng tự mình đột nhiên bạo khởi chém giết, thuận lợi tiếp thu trong đó đóng quân mấy chục vạn tân quân tướng sĩ. Cầm xuống Đăng Phong thành sau, Thiên Hùng quân không chỉ là giải quyết nhanh chóng khuyết trương tăng lên tướng sĩ nhân viên nan đề, còn thu được cũng đủ lớn quân sử dụng một năm thuế ruộng, triệt để thở ra hơi, quét qua chủ động từ bỏ Lạc Dương thành rút lui về phía Nam Tráng Trường, quân tâm si khí đại trấn. Lư Tượng Thăng đang nhanh chóng chiếm lĩnh Đăng Phong thành sau, bởi vì Phục Hưng quân truy binh ép sát, cũng không có ở trong thành ở lâu. Dựa theo cùng Tôn Truyện Đình ước định, hắn sáng ngày thứ 2 liền đại quân từ Đăng Phong thành xuất phát, vào lúc giữa trưa đã tới Thiếu Thất Sơn bên cạnh Toánh Thủy bờ sông, cùng vận chuyển Phúc Vương một nhà thuyền lớn đội tụ hợp. "Đại ca, chúng ta nhất định phải chia binh hai đường sao?" Lư Tượng Quan đối với trước người Lư Tượng Thăng nói ra, "Phúc Vương một nhà chỗ thuyền lớn đội, ta nhìn liền do một thành viên thiên tướng, xuất lĩnh một chi vạn nhân đội hộ tống bọn hắn xuôi Nam Kim Lăng là được. Không đáng dòng chống thua chiêng huy động nhân lực, điều 50,000 đại quân, do Hổ Đại Uy dẫn đầu bọn hắn tiến về Kim Lăng. Do Toánh Thủy nơi này đi thuyền xuôi Nam, thủy lục thông suốt, có thể thẳng tới Trường Giang hạ du, sau đó xuôi dòng xuống Kim Lăng, không cần lo lắng Phúc Vương một nhà sẽ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ Trường Giang hai bên bờ địa khu đều tại Đại Minh triều đình khống chế bên dưới, tăng thêm Phúc Vương chiêu bài, tính an toàn là có thể đạt được bảo hộ." Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, đại ca vì cái gì coi trọng như vậy Phúc Vương một nhà? Huynh đệ bọn họ đem Phúc Vương một nhà an toàn hộ tống đến đây, liền đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là Phúc Vương bọn hắn tại xuôi Nam Kim Lăng trên đường gặp bất trắc, cũng chỉ có thể trách vận khí của bọn hắn không tốt. Phúc Hưng quân truy binh ở phía sau, Thiên Hùng quân gặp phải nguy cơ còn không có giải trừ, tăng thêm kế tiếp còn muốn chiếm đoạt Cao Kiệt bộ đội sở thuộc, chính vào lúc dùng người, bây giờ lại điều 50,000 tướng sĩ đi làm phụ Phúc Vương đội tàu hộ vệ, không phải đang lãng phí binh lực à? Cái này Lư Tượng Thăng nghe vậy, có chút tình thế khó xử, Phúc Vương là bệ hạ thân thúc thúc, nếu như xuôi Nam trên đường phát sinh ngoài ý muốn gì, huynh đệ chúng ta khó từ tội lỗi. Phúc Vương một nhà an toàn 10 phần trọng yếu, như là đã đem bọn hắn dây an toàn đến nơi đây, không bằng đưa Phật đưa đến đây, đến nơi đến trốn. Tính cách của hắn có điểm giống là Nam Tống hoàng triều thời điểm Nhạc Phi, để cho người ta khâm phục đồng thời cũng làm cho người không lợi cực kỳ. Nói không nên lời là tốt hay xấu. Đại soái, ta cảm thấy Tượng xem nói đúng, coi như Phúc Vương một nhà an toàn trọng yếu đến đâu, cũng không cần đến để 50,000 tướng sĩ hộ tống xuôi Nam đi. Dương Quốc Trụ ở một bên tiếp lời nói ra, chúng ta sau đó chẳng những muốn giết chết Cao Kiệt cùng Lưu Lương Tá, còn muốn đối mặt mấy triệu Phục Hưng quân áp lực thật lớn, tận tâm tận lực hoàn thành bệ hạ trọng thác. Cả hai lấy nó nhẹ, chúng ta bây giờ không nên phân mỏng binh lực của mình. Bọn hắn những tướng lĩnh này đối với Lư Tượng Thăng là chịu phục không sai, nhưng đối với nó cứng nhắc tử trung tính cách, có chút không dám gật bừa. Cái này, tốt ta. Mọi người nói cũng đối, đúng, là ta có chút tại nhỏ nói thành to. Lư Tượng Thăng nghĩ, hay là quyết định tiếp thu ý kiến của mọi người, gọi tới một tên tâm phúc thiên tướng, chuyển 10,000 thiên hùng quân tướng sĩ ra khỏi hàng, giao cho đối phương dẫn đầu, theo thuyền lớn đội hộ tống Phúc Vương một nhà xuôi Nam Kim Lăng. Đợi đến chi này thuyền lớn đội xuôi dòng xuống, thật nhanh biến mất không thấy gì nữa sau, hắn lập tức hạ lệnh bảy trận hoàn tất đại quân xuất phát, hướng phía phương Nam Nhự Châu thành chạy như bay. Thừa dịp chiếm cứ tại Nhự Châu Cao Kiệt cùng Lưu Lương Tá hai người, không có phát hiện tình huống dị thường trước đó, nhất định phải giành giật từng giây, mới có thể thuận lợi đem bọn hắn tru sát, tiếp quản cái này hơn 1 triệu Tây Trấn Quan Minh, là bệ hạ mưu đồ tăng thêm trợ lực. Chương 486, Lư Tượng Thăng cùng Tôn Truyện Đình đang hành động, Sùng Trinh Hoàng đế tản nhẫn 2 chương 486, Lư Tượng Thăng cùng Tôn Truyện Đình đang hành động, Sùng Trinh Hoàng đế tản nhẫn 2 Phượng Dương phụ Tây Bắc, Bạc Châu thành bên ngoài, một chi phong trần mệt mỏi đại quân, thủy lục tề đầu tỉnh tiến, vừa mới đến phỉ thủy bờ nam lớn bến tàu. Từ khai phong phủ rút lui Tôn Truyện Đình 300,000 đại quân, hộ tống Chu Vương một nhà, ven đường một khắc không ngừng, trực tiếp xuyên qua về Đức phủ, tiến vào Phượng Dương phủ Bạc Châu cảnh nội. Bởi vì muốn công chiếm tiêu diệt toàn bộ trung nguyên địa khu đại lượng thành trấn, Phúc Hưng quân không có khả năng như là Tôn Truyện Đình mở dạng, không quan tâm một đường báo táp tiến mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Truyện Đình thoát khỏi phe mình truy kích, xuất lĩnh 300,000 quân tấn cùng mấy triệu gia đình quân nhân, mượn nhờ gom góp mà đến một chi thuyền lớn đội, lông tóc không hao tổn rời đi Hà Nam cảnh nội. Trừ Tôn Truyện Đình bản nhân, cùng Lư Tượng Thăng, Hoàng Đắc Công, Lư Cửu Đức chờ các loại, số người cực ít, không ai có thể nghĩ đến Tôn Truyện Đình mục tiêu sẽ trực chỉ Dương Châu Lưu Trạch Thanh bộ đội sở thuộc. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đây là Sùng Trinh Hoàng đế chế định đại thanh tẩy kế hoạch. Vì thanh trừ nội hoạn, Sùng Trinh lúc này xem như đập nồi dìm thuyền, quyết định không tiếc bất kỳ đại giới để đoạt lại quân quyền. Dù sao có Trường Giang nơi hiểm yếu tại, cho dù là vứt bỏ Giang Bắc rộng rãi địa bàn, chỉ cần có thể đem Nam Minh Hoàng triều quân quyền thu hồi, cũng đáng. Đại soái, Tôn Truyện Đình thủ hạ hán tướng, phụ trách tình báo điều tra Tôn Kiếm, ngồi cưỡi một cái cấp 5 đỉnh phong linh điệu khổng tước mà đến, đáp xuống Tôn Truyện Đình trước người, cung kính bẩm báo nói ra, 3 ngày trước, đóng giữ Lưu Châu cùng Trừ Châu Hoàng Đắc Công tướng quân đã xuất lĩnh nhất bách ngũ thập vạn đông chấn tân quân tướng sĩ xuôi Nam Kim Lăng, chuẩn bị phối hợp Chu Nộ Cắt cùng Lưu Cựu Đức dẫn đầu dũng vệ doanh đối với Kim Lăng thành triển khai một vòng đại thanh tẩy để toàn diện khống chế Giang Nam địa khu. Các phương tình báo biểu hiện chiếm cứ tại Hồ Quảng địa khu Tả Lương Ngọc đến nay cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn tựa hồ đối với Giang Nam sắp nhấc lên biến cố lớn thờ ơ. Chỉ cần bây giờ ủng binh 2 triệu Tả Lương Ngọc không tham dự tiền đến, vậy hạ mưu đồ tất nhiên sẽ thành công. Tôn Kiếm là Tôn gia gia sinh tử, đối với Tôn Truyện Đình trung thành tuyệt đối, nó võ dung sẽ không kém hơn đồng cấp tuyệt đại bộ phận thiên tiêu, mà lại văn võ song toàn, là Tôn Truyện Đình nể trọng nhất tâm phúc tướng lĩnh một trong. Như vậy cũng tốt. Tả Lương Ngọc cán binh bất động, chính là tin tức tốt nhất. Gia hỏa này, trên mặt nổi là Đông Lâm Đảng quân đội trụ cột, ta nhìn hắn sớm có dị tâm, đồng thời dã tâm bừng bừng, sớm muộn sẽ thoát ly những cái kia Giang Nam thế gia không chế. Mặt mũi tràn đầy tiểu tụy chi sắc Tôn Truyện Đình, nghe vậy mừng rỡ, thở phào một cái đạo, nói, trời có mắt rồi. Người hữu tâm trời không phụ. Bệ hạ gần đã qua 1 năm chăm lo quản lý, khổ tâm tính toán vẽ đại sự một khi thành công, Đại Minh chúng ta cho dù là vứt bỏ toàn bộ Giang Bắc địa khu, đem nó tặng cho Lý Định Quốc phục hưng quân, tương lai cũng có được rất lớn hy vọng lại lần nữa phục lên. Dù gì, bệ hạ cũng có thể cùng phục hưng quân cách sông mà quản lý, từ đầu tới qua, trọng trấn Đại Minh uy danh. Tôn Truyện Đình cứ việc tâm ngoan thủ lạn, nhưng là đối với Đại Minh hoàng triều trung tâm, Nhật Nguyệt chứng giám, không dung chất vấn. Hoa Hạ Cửu Châu quá bao la, dù cho sau này Đại Minh hoàng triều chỉ có thể hùng cứ tại Giang Nam địa khu, làm theo là đất rộng của nhiều, cửa vào đông đảo, rất có triển vọng. Đương nhiên, Đại Minh hoàng triều lại lần nữa quật khởi điều kiện trước tiên, là muốn diệt trừ nội bộ những cái kia Giang Nam thế gia ưu ác tính, nhanh chóng ổn định khôi phục nội bộ trật tự cùng dân sinh. Mặc dù muốn đạt thành bệ hạ mục đích, độ khó cực lớn, nhưng lấy trước mắt thế cục phát triển đến xem, tỷ lệ thành công không nhỏ, hoàn toàn đáng giá bắt buộc mạo hiểm. A Kiếm, ngươi đi vào trong thành thông chi Bạc Châu chi phủ, quân ta liền không vào thành nghỉ dưỡng sức, chờ các loại bổ sung một chút lương thảo vật tư sau, để các tướng sĩ lập tức một lần nữa lên thuyền thẳng xuống dưới Trường Giang, sau đó thông qua nhanh gọn đường thủy đường vòng Dương Châu, nhất cử cầm xuống Lưu Trạch Thanh bộ đội sở thuộc. Tôn Truyện Đình sắc mặt hung ác, trong mắt hung mang hiện lên, nếu như dọc đường quan thân không phối hợp, cho chúng ta ngột ngạt lời nói, toàn bộ cho ta xét nhà. Hắn tôn thế đầu thanh danh, cũng không phải đến không, mà là đạp trên đông đảo quan thân thế gia từng chồng bạch cốt tạo dựng lên. Mấy năm này đến nay, bị hắn hạ lệnh khám nhà diệt tộc quan thân không phải số ít, có hiển hách hung danh. Tại quốc gia hưng vong trước mắt, ai dám cho mình chơi ngắn chân, Tôn Truyện Đình đồ đao trong tay cũng sẽ không lưu tình. Dưới tay hắn đã khuyết trương tăng lên đạo, nói, 500.000 người đại quân tinh nhuệ, cũng không phải phổ thông quan binh nhưng so sánh, cùng trời hùng quân, bạch can binh trở, các loại, thiên hạ cường quân có thể đánh đồng. Không đối phó được khí thế hung hung phục hưng quân, còn không đối phó được những cái kia năm bẻ bảy mảng, tất cả quét tuyết trước cửa Giang Nam thế gia đại tộc a. Là đại soái. Tôn Kiếm hưng phấn lĩnh mệnh rời đi, sau đó dẫn đầu một chi 10 vạn người đại quân tiến vào Bạc Châu thành, đối với trong thành quan thân, phú thương vừa đấm vừa xoa thu thập quân nhu lương thảo. Tại Tôn gia quân dưới áp lực mạnh, chỉ cần những cái kia quan thần phú thương không đốc, cũng không dám công nhiên kháng mệnh, đành phải ngoan ngoãn nén giận, gom góp đại lượng lương thảo vật tư đến đây khao quân đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Không có cách nào, Tôn Truyện Đình tiếng xấu ở bên ngoài, chỉ cần bọn hắn không dám tạo phản, chỉ có bỏ tài bảo mệnh. Nửa ngày sau, bổ sung vật liệu quân nhu hoàn tất Tôn gia quân, phía trước để đưa tiến Bạc Châu quan thân miễn cưỡng vui cười bên trong, cưỡi đại bảo thuyền tiếp tục xuôi nam, lưu lại một phiến mắng to âm thanh. Vương Thừa Ân, Can Thanh Cung, Ngự Thư Phòng, vừa mới xuất quan không lâu Sùng Trinh hoàng đế, sắc mặt hờ hững, đối trước mắt Tâm Phúc hạ lệnh, ngươi đi phối hợp Lư Cửu Đức, trong vòng 3 ngày, cho chấm đem hoàng thành triệt để thanh lý một lần. Nhất là Vương Đức Hóa, Sa Ứng Quê, Vương Vinh Tạc, cao lên lặn những này ăn cây táo rào cây sung cầu vật, một tên cũng không để lại. Hoàn toàn tỉnh ngộ lại Sùng Trinh, tự thân khi lấy được cường đại võ lực sau, từ một cái cực đoan đi hướng một cực đoan khác. Đối với tàng ô nạp cấu hoàng thành, hắn đã là chịu đủ. Bây giờ rốt cục chờ đến động thủ thời cơ, hắn cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà. Chúng ta tuân chỉ. Thần niệm phát giác được Sùng Trinh hoàng đế trên thân phát ra khí tức sâu không lường được, để Vương Thừa Ân cùng Lư Cựu Đức bọn người trong lòng run lên, vội vàng cung kính lĩnh mệnh đạo, nói: "Mặc dù bọn hắn không rõ ràng, bệ hạ gần nhất vì sao đột nhiên phấn khởi, mà lại tu vi trở nên cường đại như thế, nhưng đây đối với trung thành tuyệt đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Lúc trước đạt được mật chiếu Chu Ngộ Cát, đã dẫn đầu dũng vệ doanh 10 vạn tướng sĩ, đem toàn bộ hoàng thành vững vàng phong tỏa, ngay cả một con rùa cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Không thể không nói, Sùng Trinh quyết định lấy trước trong hoàng thành hoạn quan cùng cung nữ tới khai đao, không thể nghi ngờ là hết sức chính xác. Trước kia trong hoàng thành, có thể xưng khắp nơi hở, bị văn võ đại thần thẩm thấu đến như là cái sàng một dạng, không có nửa điểm bí mật có thể nói. Muốn khống chế toàn diện Kim Lăng thành, đầu tiên muốn tiến hành đại thanh tẩy địa phương, chính là hoàng cung nội bộ. Chỉ có đem những này ăn cây táo rào cây sung cầu vật diệt trừ sạch sẽ, mới có thể triển khai bước kế tiếp kế hoạch lớn. Chương 487, Sùng Trinh hoàng đế đảo ngược, đưa tới thiên hạ loạn cục. Chương 487, Sùng Trinh hoàng đế đảo ngược, đưa tới thiên hạ loạn cục. Sùng Trinh 10 năm, vạn thu ngày cuối cùng, trong thành Kim Lăng hoàng cung, không muốn người biết nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đến hàng vạn mà tính cung nữ, thái giám, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị trắng trợn thanh tẩy, đầu người rơi xuống đất. Những người này, phần lớn là trong triều những cái kia văn võ đại thần, thông qua các loại thủ đoạn bố trí trong hoàng cung nhan tuyến, liên lụy cực lớn. Trong đó một số nhỏ người thì là tham lam vô độ, bị ngoại thần thu mua, phản bội hoàng gia. Sùng Trinh từ khi đạt được kinh thiên kỳ ngộ, hoàn toàn tỉnh ngộ đến nay, vụ trộm để Vương Thừa Ân phụ trách điều tra, hao tốn mấy tháng thời gian mới chỉnh lý tốt một vòng này đại thanh tẩy danh sách. Đại thế giới này bên trên, sinh hoạt tại Đại Minh trong hoàng thành cung nữ, thái giám, vượt qua 30 vạn người. Lần này huyết dạ đại thanh tẩy, chọn vẹn vượt qua 10 vạn người bị tru sát, có thể nói là giết cái máu chảy thành sông. Có thể nghĩ, hoàng thành nội bộ trước kia bị thẩm thấu thành bộ dáng gì. Cũng may có Chu Nộ Cát cùng Lư Cựu Đức xuất lĩnh 10 vạn dũng vệ doanh tinh binh, mới có đầy đủ nhân thủ phối hợp Vương Thừa Ân, hoàn thành vòng này ban đại thanh tẩy. Sắp trời tảng sáng thời điểm, tiếng ồn nào đại tác hoàn thành, rốt cục yên tĩnh trở lại. Chu Nộ Cát, người dẫn đầu dũng vệ doanh tướng sĩ, xuất cung cấp tốc sắp thành phủ quốc công bao vây lại, miễn cho hắn đi triệu tập kinh doanh tướng sĩ làm loạn. Vừa mới tự tay chém giết Vương Đức Hóa, cao lên lặn, Vương Vinh tội chờ, các loại thực quyền thái giám Sùng Trinh, nhìn xem bình minh đã đến đến, ánh mắt lóe lên một vòng hàn quang, đối với trước người vừa mới chỉnh quân xếp hàng hoàn tất dũng vệ doanh thống lĩnh Chu Nộ Cát quát, đêm qua hoàng đắc công đã dẫn đầu thủ hạ 1,5 triệu tân quân tướng sĩ, lặng yên vượt sông mà đến, bao vây thành Kim Lăng bốn môn. Ta vừa mới thông qua cấp 5 linh điệu chuyển chỉ, để hoàng đắc công mấy triệu đại quân tướng sĩ, cùng dũng vệ doanh cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp, bằng tốc độ nhanh nhất khống chế thành Kim Lăng. Chu Thuần Thần, Triệu Chi Long cùng Tiền Kiếm Ích, Chu Quốc Bật, Trương Cùng Nhật, Vương Đạt, Thái Dịch Sâm, Lý Chiêm Trở, các loại trên danh sách địch thần, hết thể khám nhà diệt tộc. Những này lá mặt lá trái địch thần, từng cái tội đáng chết vạn lần, không cần tam ti hội thẩm, trực tiếp chém giết là được. Sùng Trinh ngữ khí băng lãnh, ẩn chứa ngập trời hận ý, cho dù là trước người Chu Ngộ Cát, Lư Cửu Đức, Vương Thừa Ân bọn người, cũng cảm thấy toàn thân rẽ run. Có thể nghĩ, Sùng Trinh hoàng đế trong lòng hận ý sâu bao nhiêu. Nếu như không phải những này lá mặt lá trái ra hỏa, cùng những thế gia kia đại tộc lòng tham không đáy, tranh quyền đoạt lợi phía dưới không để ý dân sinh tàn lụi, tại sao có thể có nghĩa quân nổi lên một phía, dân chúng lầm than? Tự nhiên cũng sẽ không có Lý Định Quốc loại này cự khấu thừa thế quật khởi, tại ngắn ngủi thời gian 7 năm, liền cướp đi Đại Minh hoàng triều nửa giang sơn. Đây chỉ là đợt thứ nhất đại thanh tẩy thôi, kế tiếp còn có vô số quan thân cùng giang nam quyền quý được xếp vào khám nhà diệt tộc trong danh sách. Hoàng đắc công xuất lính mấy triệu đại quân chạy tới thành Kim Lăng bên ngoài. Cái này quá tốt rồi. Như vậy hành động của chúng ta đem vạn vô nhất thất. Sùng Trinh tiếng nói rơi xuống, hiện trường mọi người nhất thời mừng rỡ và phấn. Chấm sẽ đích thân cùng các ngươi đồng hành, tự tay chu sát Chu Thuần Thần cầu vật này mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Sùng Trinh hoàng đế nói xong, cầm trong tay thiên tử kiếm, bản mệnh thần khí Vu Thần Điện thoáng hiện mà ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu không. Trải qua mấy tháng qua bế quan tiềm tu, bởi vì Vu Thần tinh huyết thần kỳ, tu vi của hắn không thể tưởng tượng tiêu thăng đến cấp 6 hậu kỳ cảnh giới. Đơn thuần lên tu vi cảnh giới, Sùng Trinh đã có thể gọi là Hoa Hạ Cửu Châu bên trong người mạnh nhất một trong. Từ từ bệ hạ tự mình lĩnh quân, Chu Ngộ Cát bọn người nào dám lãnh đạo, đội vàng dẫn đầu dũng vệ doanh tướng sĩ sau đó đuổi theo. Sau một lát, ngọ môn mở rộng, từng đội thân mang màu đỏ huyền ương linh binh đổ bộ Đại Minh quan quân tướng sĩ, hàng lấy quân đạo sát trận bay lượn mà ra. Đại đội nhân mã tại gia hoàng triều sau, lập tức một phân thành hai, một bộ phận theo Sùng Trinh cùng Chu Ngộ Cát cùng một chỗ, thẳng đến cho phụ cận thành quốc công phủ. Một bộ phận khác thì là tại Vương Thừa Ân cùng Lư Cửu Đức dẫn đầu xuống, hướng phía 500.000 kinh doanh tướng sĩ trụ sở chạy như bay. Vì tận lực giảm xuống một vòng này đại thanh tẩy độ khó, đem trong thành Kim Lăng bên ngoài quan binh tức vũ khí tạm giam, sau đó sẽ có tội người phân biệt đi ra chu sát, không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Cơ hội trong cùng một lúc, nhận được bệ hạ thánh chỉ Hoàng Đắc Công, hạ lệnh xuống lại tại Kim Lăng tứ phương ngoài cửa thành 1,5 triệu tân quân tướng sĩ, từ thành Kim Lăng tứ phương chen chúc mà vào. Sắc trời vừa mới sáng rõ to như vậy trong thành Kim Lăng, lập tức một mảnh xôn xao. Tại vừa mới gây dựng lại hoàn thành cẩm y diệp vệ cùng Đông Hán tướng sĩ chính xác dẫn đạo bên dưới, từng tòa phủ đệ quyền quý bị vây quanh, sau đó bị cưỡng ép phá cửa mà vào, nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Nam Minh hoàng triều quan thân cùng giang nam thế gia đại tộc, tuyệt đối nghị không ra, cho tới nay bị bọn hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay Sùng Trinh, thế mà lại có lá gan, có thực lực lật bản. Theo bao quát thành quốc công Chu Thuần Thần ở bên trong từng bị luyện khí cảnh cao thủ, bị Sùng Trinh sử dụng bản mệnh thần khí tự mình đánh giết, để hắn tại các tướng sĩ trong lòng uy tín càng ngày càng cao. Ngang, lúc đầu hấp hối Đại Minh hoàng triều quốc vận Kim Long, nhận quốc vận lên cao trả lại, cũng bắt đầu ở khôi phục sinh cơ, cùng quốc vận tương liên Sùng Trinh hoàng đế, thậm chí loáng thoáng nghe được tiếng long ngâm, trên mặt ít có lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc Vu Thần Điện cái này đỉnh cấp tiên tiên thần khí, không phải khí vận thần khí, không cách nào dùng để trấn áp quốc vận, chỉ có thể trấn áp Sùng Trinh bản thân khí vận, xem như không được hoàn mỹ. Trong thành Kim Lăng biến thiên, Sùng Trinh hoàng đế thế mà đột phá đến cấp 6 hậu kỳ cảnh giới. Phương Bắc kinh thành, trong Ngự Hoa Biên, Lý Định Quốc nhận được quân tình bộ người phụ trách vì Kim Phạm tự mình mang tới cấp báo, lập tức có chút mắt trợn tròn. Không phải hắn không đủ bình tĩnh, mà là cái này quân tình khẩn cấp nội dung quá kinh người, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Sùng Trinh sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, làm ra loại này kinh tiên lịch tập không nói, mà lại tự thân tu vi sẽ dũng mãnh tăng tiến như vậy. Từ khi Thái Tông Chu Lệ Băng Hà sau, Đại Minh hoàng thất huyết mạch tựa hồ nhận lấy một loại nào đó nguyên rủa, một đời không bằng một đời, gần ngàn năm đến nay, thậm chí không có bất kỳ cái gì một vị hoàng đế có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Lúc đầu luôn luôn tại vô năng cuồng nộ Sùng Trinh, lại có thể đánh vỡ huyết mạch nguyên rủa, tại ngắn ngủi thời gian một năm, không thể tưởng tượng tấn mãnh đột phá đến cấp 6 hậu kỳ. Mà theo quân tình bộ nhân viên thăm dò, hắn còn có một cái hết sức lợi hại tiên tiên bản mệnh thần khí tại thân. Cấp 5 đỉnh phong tu vi thành quốc công Chu Thuần Thần, chính là tại vừa đối mặt bên dưới, bị Sùng Trinh sử dụng bản mệnh thần khí đại điện màu máu vênh sát, hải cốt không còn. Đại thống lĩnh, ta tiếp thu được lính mới nhất tình báo cho thấy, đã xác định Sùng Trinh lịch tập thành công, đồng thời tại kịp thời hồi viên Hoàng Đắc Công xuất lĩnh mấy triệu đại quân trợ giúp bên dưới, hoàn thành đối với Kim Lăng Cố Đô đại thành tẩy hành động. Vì Kim Phạm sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, tiếp lấy bẩm báo nói ra, nhân khẩu có mấy ngàn vạn trong thành Kim Lăng, bị Sùng Trinh giết đến máu chảy thành sông, trong thành tuyệt đại bộ phận quan thân cùng thế gia đại tộc, phú thương cự phú đều đã bị xét nhà diệt tộc, bị giết chết chí ít cũng có 3 triệu người. Ở trong thành đại thanh tẩy sau khi hoàn thành, thu được đại lượng tiền tài vật liệu Sùng Trinh, trước tiên bắt đầu chỉnh hợp mấy triệu hàng binh, trắng trận xây dựng thêm dũng vệ doanh. Tình báo mới nhất cho thấy, Hoàng Đắc Công xuất lĩnh 1,5 triệu đại quân, ngay tại tứ phương xuất kích, cấp tốc thanh lý Kim Lăng xung quanh thành trấn. Tăng thêm chiếm đoạt Cao Kiệt, Lưu Lương Tá bộ đội sở thuộc Lưu Tượng Thăng, chiếm đoạt Dương Châu Lưu Trạch Thanh bộ đội sở thuộc Tôn Truyền Đình, cùng Kim Lăng hô ứng lẫn nhau, khiến cho Sùng Trinh trước mắt nắm trong tay phần lớn Nam Minh hoàng triều quân binh, tổng binh lực vượt qua 5 triệu người. Trong đó tinh binh cũng vượt qua mấy triệu. Liền ngay cả trải qua vô số sóng gió, kiến thức rộng rãi Vi Kim Phạm cũng bị Sùng Trinh một loạt này đại động tác làm chấn kinh, trong giọng nói có sợ hai thán phục chi y ân. Lý Định Quốc trong mắt thần quang lấp lóe, trong lòng tại suy nghĩ thầm nghĩ, Nam Minh hoàng triều biến số, chẳng lẽ là phương này đại thế giới quy tắc bản nguyên tại sửa đổi. Không hề nghi ngờ, bây giờ do Sùng Trinh hoàng đế đưa tới biến số, cho Lý Định Quốc nhất thống Cửu Châu kế hoạch, tăng lên không ít độ khó cùng biến số. Hắn dương mắt nhìn về phía Vi Kim Phạm, hỏi: "Quân ta xuôi nam chi chiến, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào?" Lý Định Quốc tại hoàn thành Phục Hưng quân quân đội thăng cấp sau, 3 tháng trước đột nhiên khí cơ nảy mầm, đối với quân bộ đám người bàn giao một tiếng sau, lập tức tiến về Ngọc Tuyển Sơn trong bí cảnh bế quan tu luyện đột phá. Thẳng đến hôm qua, hắn mới phá quan mà ra, thuận lợi đột phá đến cấp 6 hậu kỳ cảnh giới. Cho nên hắn đối với mới nhất tình hình chiến đấu cũng không hiểu rõ. "Đại thống lĩnh, quân ta vòng này xuôi nam hành động, trước mắt 10 phần thuận lợi, thậm chí tiến độ vượt qua mong muốn." Vi Kim Phạm đội vàng bẩm báo nói ra, xét thấy Sùng Trinh hoàng đế mưu đồ hành động, vô luận là Lư Tượng Thăng hay là Tôn Truyền Đình, hoặc là đã từ Giang Bắc xuất quân rút lui đến Giang Nam hoàng đắc công bộ đội sở thuộc, đều không cùng quân ta chính diện khai chiến, một mực tại đều đâu vào đấy lớn rút lui bên trong. Lấy Lưu Tâm Tính vô tâm phía dưới, Lư Tượng Thăng cùng Tôn Truyền Đình hai bộ, thành công phân biệt hoàn thành đối với Cao Kiệt, Lưu Trạch Thanh hai trấn Tân Quân đâm lưng chiến đoạn. Bất quá bọn hắn cũng không đủ thời gian để hoàn thành đối với Tân Quân trình hợp, không dám cùng quân ta chính diện tiếp chiến, mà lại hẳn là nhận được Sùng Trinh chiếu lệnh, thu được đại lượng binh lực cùng tiền hàng vật liệu bọn hắn, một mực tại rút lui về phía Nam bên trong. Xem ra bọn hắn là muốn triệt để từ bỏ Giang Bắc địa khu, một lòng rút lui đến Giang Nam, ý đồ mượn nhờ Trường Giang nơi hiểm yếu, cùng ta quân cách bờ giằng co. Ngôn ngữ của nàng chi rất có tiếc nuối, đáng tiếc bởi vì quân ta gần nhất chiếm cứ địa bàn quá nhiều, không thể không chia binh bốn chỗ trấn áp, ổn định các nơi dân sinh trật tự, chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ tiếp tục truy kích địch nhân cơ hội tốt. Tạo thành loại tình huống này căn bản nguyên nhân, hay là bởi vì địch nhân từ bỏ địa bàn quá bao la, mà lại thành trấn, cửa vào đông đảo, để Phục Hưng quân tướng sĩ phân thân thiếu phương pháp, nhân lực phương diện giật gấu ba bay. Chỉ là một đường tiếp thu Nam Minh hoàng triều từ bỏ Giang Bắc rộng rãi địa khu, liền đã để Phục Hưng quân bận rộn với bụi, chân không chia xuống đất, tự nhiên không cách nào tiếp tục duy trì đối với địch nhân cường độ cao truy kích hành động. Đây không phải Phục Hưng quân dự trữ nhân thủ không đủ, mà là tân chiếm lĩnh khu quản hạt quá lớn, cần đại lượng thời gian. Càng đừng đề cập tại Trung Nguyên cùng Lưỡng Hoài địa khu, còn có vô số thế gia đại tộc, phú thương cự phú cùng thế lực hắc ám, muốn tiến hành kịp thời thanh lý, miễn cho lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Mặc dù một vòng này xuôi nam chi chiến, tựa như là Phục Hưng quân đang chạy chuồng ngựa bình thường nhẹ nhõm, nhưng hoàn toàn là nhẹ nhõm như vậy hành động lớn, cơ hồ kéo lại Phục Hưng quân tất cả binh lực, không cách nào một lần là xong. Bởi vì Sùng Trinh hoàng đế đại động tác, tạo thành trước mắt loại này hiếm thấy chiến cuộc, để cho người ta đáp ứng không xuể. Vô luận là Phục Hưng quân, hay là những cái kia Giang Nam thế gia đại tộc, đều bị mới nhất đại biến cục thế làm chấn kinh, sau đó loay hoay sức đầu mẹ chán. Bỏ mình tộc diệt, cho dù là Phục Hưng quân cái này một vòng mới hành động lớn, tựa như là vượt qua hoàng hà đi tiếp thu địa bàn một dạng nhẹ nhàng thoải mái, mấy trăm vạn tướng sĩ cũng là loay hoay chân không chia xuống đất, phân thân thiếu phương pháp. Từ từ sẽ đến đi. Lý Định Quốc cũng cảm thấy có chút im lặng, lắc đầu, nói ra, chúng ta tiếp thu một chỗ, quản lý tốt một chỗ phương châm chính sách không thay đổi. Để các tướng sĩ làm gì chắc đó, đều đâu vào đấy đem Nam Minh hoàng triều từ bỏ Giang Bắc địa khu tiếp thu tới sau, dựa theo chúng ta đã hình thành xáo lộ hóa hình thức đi quản lý. Không thể không nói, Sùng Trinh lần này từ đầu đến đuôi chuyển biến lớn, giống như là đạt được thiên địa phù hộ bình thường, đạt được thành công lớn. Hắn chẳng những một lần nữa vững chắc hoàng quyền, một lần nữa nắm trong tay quân quyền, mà lại khiến cho chúng ta Phục Hưng quân tại trong vòng mấy năm, không cách nào lại lần vượt sông Nam tiến, đồng thời giải trừ Nam Minh hoàng triều hủy diệt nguy cơ, có thể xưng một mũi tên trúng ba con chim. Lý Định Quốc như thế bất đắc dĩ, đúng là lời thật lòng, không mang theo nửa điểm khoa trương. Cuối cùng, đây là người Hán nội bộ chiến tranh, các mặt đều muốn bó tay bó chân. Bị Nam Minh hoàng triều từ bỏ, do Phục Hưng quân tiếp nhận đại lượng thành trấn thôn trại, không có khả năng tại tiếp quản đằng sau, các tướng sĩ đi thẳng một mạch, để nơi đó trật tự lâm vào đại hỗn loạn bên trong. Không giống như là cùng dị tộc chiến đấu, không phân tốt xấu một đường giết chóc đi qua là được. Lập tức tiếp nhận khổng lồ như vậy địa bàn cùng đại lượng người Hán đồng bào, khiến cho Phục Hưng quân binh lực bị cấp tốc phân mỏng, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân mà ra. Tân chiếm lĩnh hàng trăm hàng ngàn cái thành trấn, cần tốn hao đại lượng nhân lực vật lực đến giải quyết tốt hậu quả xử lý. Đây là tại Phục Hưng quân mấy năm qua này, bồi dưỡng được đại lượng chính vụ nhân viên cùng võ giả tân binh tình huống dưới. Muốn để những người này miệng đông đúc trung nguyên địa khu, khôi phục dân sinh cùng trật tự, hoàn thành nội bộ đại thanh lý, cần thời gian rất nhiều, mà lại phải hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Như là Lý Định Quốc nói tới, vốn là đã ăn quá no Phục Hưng quân, lần nữa ăn lớn như vậy một khối thịt mỡ lớn, tại sau này trong vòng mấy năm là không có năng lực vượt sông xuôi nam. Có thể nói, Sùng Trinh hoàng đế một vòng này tổ hợp quyền, nhìn là Phục Hưng quân chiếm tiện nghi, trên thực tế hắn mới là bên thắng lớn nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sùng Trinh có thể chiến thắng tiếp xuống những cái kia Giang Nam thế gia, tất nhiên phát khởi phản công hành động. Nhưng cái này không thể nghi ngờ rất khó làm đến. Cho nên thêm xuống mấy năm này, sẽ là chân chính loạn tượng xuất hiện, để cho người ta hoa mắt. Chiến cuộc Giang Bắc Phục Hưng quân, tự nhiên là khổ tu nội công, dốc hết toàn lực khôi phục trong khu quản hạt dân sinh trật tự, thanh lý mất nội bộ các loại thai hoàng ẩm. Một lần nữa nằm trong tay Nam Minh hoàng triều Sùng Trinh, cứ việc đại quyền trong tay, cũng muốn diện Lâm Giang Nam thế gia đại tộc liên minh lớn phản công. Chiếm cứ tại Tây Nam Ngũ tỉnh chi địa nghĩa quân, cùng Hồng Thừa chủ, Tả Lương Ngọc chờ, các loại quân thiện, cũng tất nhiên sẽ không chịu cô đơn, thừa cơ làm loạn, thử cầu lớn mạnh tự thân. Tăng thêm chiếm cứ Cao Cú Lệ Vương triều Hoàng Thái Cực, đồng dạng muốn gây sự, cùng một dạng muốn thừa dịp loạn gây sóng gió uy quốc cùng Đại Minh duyên hải người da trắng người hồ. Sau này mấy năm sau, cái này thế giới tù hảo, sao một cái loạn chữ để hình dung. Đây chính là vừa mới Lý Định Quốc cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ nguyên nhân. Chương 488, mạng lớn tiền kiếm ích, hát thủ từ gia tính toán. Chương 488, mạng lớn tiền kiếm ích, hát thủ từ gia tính toán. Hồ Châu, Trường Hưng, từ gia đại trạch. Ngu Sơn tiên sinh, gia chủ cho mời. Thần sát sợ hãi tiền kiếm ích, như là một cái kiến bò trên chảo nóng, ngay tại từ gia đại cửa ra vào đi tới đi lui, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, từ trong môn đi ra một tên làm lục soát lão tẩu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó phất tay ra hiệu nói ra. Nhắc tới cũng xảo, tại nửa tháng trước thành Kim Lăng đại biến, Sùng Trinh hoàng đế phát động đại thanh tẩy một ngày trước, Đông Lâm đảng đại lao tiền khiêm ích, vừa vặn trở về thường thục quê quán làm việc, vừa lúc tránh thoát một lần tử kiếp. Biết được thành Kim Lăng truyền đến kinh thiên tin dữ sau, hắn kém chút bị hủ chết. Có đa trọng tin tức con đường tới tiếp viện hắn, biết chắc hiểu hắn cùng thường thục tiền nhà, xếp tại Sùng Trinh đại thanh tẩy danh sách hàng đầu, lúc đó liền bị dọa đến hồn bất phụ thể, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tham sống sợ chết tiền khiêm ích, đương nhiên sẽ không chờ chết, thường thục vốn là khoảng cách thành Kim Lăng không xa, hắn nơi nào còn dám đợi ở trong nhà. Càng nghĩ, biết một chút bí ẩn đại sự tiền khiêm ích, quyết định nâng nhà đầu nhập vào chiếm cứ tại Hồ Châu Trường Hưng đỉnh cấp thế gia từ gia. Hắn dẫn đầu tiền gia do hơn 100 chiếc lớn nhỏ bảo thuyền tạo thành đội tàu, trải qua nửa tháng đi thuyền, vượt qua Thái Hồ, đã tới Thái Hồ bờ Tây Trường Hưng từ gia đại bản doanh chỗ. Đừng nhìn tiền khiêm ích đã từng quyền cao chức trọng, lại là Đông Lâm đảng đại lão một trong, nhưng rơi lông vượng hoàng không bằng gà, bây giờ thành triều đình tội phạm truy nã hắn, tại xưng bá Hồ Châu từ gia xem ra, bất quá là chó rơi xuống nước thôi, chỉ thế thôi. Nếu như không phải bỗng nhiên phục lên Sùng Trinh hoàng đế, hiện nay đã tỏ rõ ý đồ cùng Giang Nam thế gia liên minh thế bất lưỡng lập, triệt để thất thế tiền khiêm ích, ngay cả bị Từ gia chính nhãn nhìn nhau tư cách đều không có. Cũng may tiền khiêm ích làm quan nhiều năm, càng có văn đàn lãnh tụ thanh danh, tăng thêm tiền gia góp nhặt đại lượng tiền hàng vật tư theo thuyền xuôi nam, để Từ gia cũng có chút động tâm. Dù sao bọn hắn những này Giang Nam đại thế gia đã cùng Sùng Trinh vạch mặt, cũng không có cái gì tốt cố kỵ, chiếm đoạt người tiền gia miệng tiền tài vật tư, đối với Từ gia cũng là một cái rất tốt bổ sung. Phụ thân một bên Tiền Tông Hy nhìn thấy Từ gia như vậy lãnh đạm nhà mình, lập tức trong lòng có khí, nhìn về phía một bên tiền khiêm ích muốn nói lại thôi. Là một đời văn hảo tiền khiêm ích nhi tử, hắn cùng đệ đệ tiền trừng đều chiếm được tốt đẹp tinh anh giáo dục, đều gọi được thiên tài, tự nhiên học xong nhìn mặt mà nói chuyện, không đến mức hành sự lỗ mãng, đem chính mình đẩy vào hoàn cảnh hiểm nguy. Cái kia cố định trong lịch sử danh kỹ liêu như là, bây giờ còn không có gả cho tiền khiêm ích, không có chuyện gì hắn đối với chính thất phu nhân Vương thị sủng ái, bởi vậy hai cái con trai trưởng có thụ tiền khiêm ích coi trọng. Tiền khiêm ích tự biết có việc cầu người, mà lại là diệt tộc chi họa trước mắt, nào dám tại đắc tội từ gia. Vội vàng hướng đại nhi tử Tiền Tông Hy ẩn nấp quát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Không có cách nào lên Sùng Trinh sổ đen hắn, biết bây giờ có năng lực che chở mình thế gia đại tộc không nhiều, mà Từ gia không thể nghi ngờ chính là ẩn tàng đến sâu nhất cái kia. Tiền Khiêm Ích đọc đã mắt quần thư, tại một lần cơ hội vô tình, biết được Trấn Quốc thần khí mất trộm chân tướng cùng sau cùng được lợi người, đối với gia tâm bừng bừng Từ gia, có thật sâu kính sợ. Hắn biết Từ gia không có khả năng tại đương kim thế cục xuống dưới đầu nhập vào Sùng Trinh, song phương nhất định là không đội trời chung tự định. Tại Từ phủ quản gia dẫn đạo bên dưới, Tiền Khiêm Ích một hồi đi tới Từ gia đại thính nghị sự, gặp qua bản cao huynh. Cảm nhận được ngồi ngay ngắn chủ vị Từ gia đương đại gia chủ Từ Bản Cao trên thân cái kia sâu không lường được khí tức, Tiền Khiêm Ích trong lòng run lên, khẳng định chính mình trước kia suy đoán, đồng thời sâu hơn đối với Từ gia kính sợ, đội vàng hướng phía đối phương thi lễ. Thường thuộc tiền nhà cùng Hồ Châu Từ gia, chỉ là cách xa nhau một tòa khổng lồ Thái Hồ, phân cư Thái Hồ đông tây hai bờ, song phương trước kia tự nhiên đánh qua vô số lần quan hệ, bởi vậy Tiền Khiêm Ích là nhận biết Từ gia chi chủ Từ Bản Cao. Ngu Sơn tiên sinh chuyến này, huy động nhân lực mà đến, chẳng lẽ Từ Bản Cao gần nhất mượn nhờ Đại Minh hoàng triều trấn quốc thần khí Hạo Thiên Tháp, thuận lợi đột phá đến cấp 6 cảnh giới? Có sung túc lực lượng, không sợ bất kỳ thế lực lớn, toàn thân bá khí lộ bên. Hắn tại biết Sùng Trinh gần nhất đảo ngược thiên cương cử động sau, quyết định Từ gia sau này không còn dấu tài, là lấy ngựa khí hùng hổ dọa người. Đối với lấy tiền khiêm ích cầm đầu tiền gia, trở thành đại minh tội phạm truy nã một chuyện, hắn sớm có nghe thấy. Đối phương ý đồ đến không cần nói cũng biết, bởi vậy nói chuyện tuyệt không khách khí. Bản cao huynh, chớ có hủy bỏ ngu đệ. Tiền khiêm ích đương nhiên không ngu ngốc, chỗ nào không biết đây là đối phương tại bỏ đá xuống giếng, cho mình một hạ mã uy. Ta lần này là chạy nạn tới, còn xin huynh trưởng nhận lấy chúng ta tiền gia, làm Từ gia phụ thuộc gia tộc, sau này chắc chắn nghe lời răm rắp. Ngữ khí của hắn rất có bất đắc dĩ. Tiền gia không phải là không có đường lối khác. Dưới tình huống trước mắt, phương pháp tốt nhất chính là dẫn đầu nhà mình thuyền lớn đội, trốn xa hải ngoại, rời xa đương kim nguy hiểm vòng xoáy lớn. Nhưng Tiền Khiêm Ích người này, tham sống sợ chết đến cực hạn, biết rõ hải ngoại cũng không phải không tranh quyền thế, mà là nguy hiểm trùng điệp, hắn càng nghĩ, vẫn là không có đảm lượng đi hải ngoại của mình, mà là lựa chọn tham sống sợ chết, ý đồ đầu nhập vào nội tình sâu không lường được Từ gia, thu hoạch được đối phương che chở. Tiền Khiêm Ích kỳ thật ban đầu là muốn đi tìm nơi nương tựa Giang Nam đệ nhất thế gia Tạ gia, nhưng là không chắc Tạ gia thái độ. Vạn nhất đối phương quyết tâm đem tiền gia giao ra, hướng Sùng Trinh tranh công xin thưởng, cái kia không thể nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu. Bởi vậy cân nhắc lại nghĩ kỹ sau, cảm thấy không có so với tìm nơi nương tựa cùng Đại Minh hoàng thất không đội trời chung Từ gia tốt hơn đường lui. Ân, thu lưu Ngu Sơn tiên sinh các ngươi một nhà có thể, cũng có thể chia cho các ngươi tiền gia một chỗ thành trấn là trụ sở, nhưng các ngươi thuyền lớn đội bên trên tiền hàng vật tư, ta muốn bảy thành, mà lại sau này các ngươi tiền gia ích lợi, cần nộp lên trên 5 thành. Từ Bản Cao lười nhắc cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Với hắn mà nói, tiền gia mặc dù góp nhặt tiền hàng vật tư không ít, nhưng cũng chính là như thế, mà lại trong gia tộc cũng không có đáng giá nhà mình xem trọng đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài cùng chấn tộc cao thủ. Bọn hắn từ gia mấy ngàn năm qua tích lũy, nhất là gia tính một khi đã từng quyền thế ngập trời, mượn nhờ gia tổ từ giai quyền thế phát triển tấn mãnh, đã trở thành thiên hạ hôm nay nội tình sâu nhất đỉnh cấp thế gia một trong. Tiền gia mang tới những này tiền hàng vật tư, bất quá là rải hoa trên gấm thôi. Cũng chính là Từ gia bây giờ cùng Sùng Trinh hoàng đế bạch mặt, song phương sau này không cách nào chung sống, hắn mới có thể tiếp nhận tiền khiêm ích đầu nhập vào. Bằng không mà nói, đã sớm đuổi đối phương từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Cái này Tiền Khiêm Ích nghe vậy sắc mặt đại biến, nhìn về phía Từ Bản Cao ánh mắt cũng thay đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Từ Bản Cao đáp ứng nhà mình đầu nhập vào điều kiện, thế mà lại như thế hà khắc. Tiền gia trước kia cũng không phải cái gì tiểu gia tộc, cũng là tại Giang Nam xếp hàng đầu. Nhưng mà trong nháy mắt, diệt tộc chi hỏa đến, tham sống sợ chết hắn lại không có lựa chọn nào khác. Mục trai lão đệ, đừng không biết điều. Nhìn thấy đối phương còn đang do dự không quyết, Từ Bản Cao ngay cả trang đều chẳng muốn giả bộ, trực tiếp lạnh lùng nói ra, các ngươi Tiền gia mặc dù không nhỏ, tộc nhân mấy bạn, tiền tài cũng góp nhặt một chút, nhưng ở võ lực phương diện thật sự là quá kém, đối với chúng ta Từ gia tác dụng không lớn. Đương kim trong loạn thế, cũng không đủ võ lực đến thủ hộ gia tài, chính là mầm tai họa chi nguyên. Ngươi cũng rõ ràng các ngươi Tiền gia hiện tại là cùng đường mặt lộ, ta thu lưu các ngươi muốn bước lên một chút nguy hiểm. Như thế nào quyết định, ngươi nói thẳng đi. Nói đùa cái gì? Đã quyết định cùng Đại Minh Hoàng thất trở mặt, mở ra Từ gia tranh bá thiên hạ mở màn Từ Bản Cao. Đối với võ lực cơ hồ không có Tiền gia, là chân chính không để vào mắt, có thể đồng ý thu lưu đối phương, cấp cho một cái chấn nhỏ đến an trí liền đã không sai, chỗ nào đến phiên đối phương có kẻ mặc cả. Phí bảo hộ, chưa nghe nói qua sao? Một bút không sai tiền hàng vật tư đưa tới cửa, nếu như Tiền Khiêm Ích không đồng ý, cũng đừng trách chính mình. Lấy Từ gia hiện tại bạo tăng võ lực, diệt đi đối phương cả nhà bất quá là tiện tay mà thôi. Bản mệnh thần khí Hạo Thiên Tháp có thể giết người đoạt vận, vừa vặn lấy tiền nhà tới thử nghiệm một chút. Bản cao huynh thứ tội. Cáo giả Tiền Khiêm Ích, chỗ nào còn không rõ ràng lắm đối phương đã tức giận, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng không người nhận lời nói ra, có thể có được huynh trưởng tu lưu, mục trai đã vô cùng cảm kích, nào dám có cỏ kẻ mặc cả ý tứ. Liền theo huynh trưởng nói đến, bọn hắn Tiền gia dựa vào thi thư gia truyền, võ lực phương diện thật sự là quá kém, đây cũng là hắn không dám dẫn đầu nhà mình thuyền lớn đội trốn xa hải ngoại nguyên nhân chủ yếu. Nếu như cùng Từ gia trở mặt, mấy bạn tộc nhân còn chưa đủ đối phương một người giết. Biết được Từ gia một chút bí ẩn hắn, thế nhưng là rất rõ ràng đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Gần trăm năm nay, Từ gia càng lúc càng giống là một cái ẩn thế gia tộc, nhưng phàm là cùng Từ gia đối nghịch thế gia đại tộc, đều đã bỏ mình tộc diệt. Trong đó bất phàm truyền thừa mấy ngàn năm uy tín lâu năm thế gia. Đây là Từ gia trên mặt nổi thực lực, vụ trộm còn không biết ẩn giấu đi bao nhiêu. Cùng Hồ Châu Từ gia chỉ là cách xa nhau một tòa Thái Hồ Tiền gia, ngay cả cho đối phương sách dạy năng lực đều không có. Tiền Khiêm Ích đối với Tiền gia ấn tượng xấu nhất, chính là đối phương có một chi phi ứng chiến đội, có thể làm được dễ dàng viễn trình bộ tập. Tại Cửu Giang bên kia, Từ gia lực ảnh hưởng không thể so với Hồ Châu hang ổ bên này kém, nguyên nhân lớn nhất chính là Cửu Giang hai đại uy tín lâu năm thế gia, theo như đồn đại bị Từ gia phi ứng vệ sở diệt. Tiền gia đội tàu đã từng thấy qua tại Thái Hồ không trung, do 2-300 con vàng ưng tạo thành phi ứng vệ mấy lần, đội vàng bẩm báo ra chủ Tiền Khiêm Ích sau, để hắn rất là rung động. Cho đến tận này, toàn bộ Đại Minh trong hoàng triều, đoán chừng cũng chỉ có một chi này thành quy mô không quân chiến đội. Mà cái này còn chỉ là Từ gia thực lực một góc của băng sơn. Nghĩ lại phía dưới, cái này cũng mười phần bình thường. Có thể tại gia tinh trong năm, âm thầm diệt đi trộm lấy trấn quốc thần khí Hạo Thiên Tháp Vu Khiêm hậu nhân toàn tộc, Từ gia có như thế cường đại cực kỳ võ lực chẳng có gì lạ. Đây cũng là Tiền Khiêm Ích tại trong lúc vô tình, biết được trấn quốc thần khí mất trộm phía sau màn chân tướng sau, căn bản không dám tiết lộ ra ngoài căn bản nguyên nhân, miễn cho là nhà mình dẫn tới di thiên đại họa. Ân, như vậy cũng tốt. Nhìn thấy Tiền Khiêm Ích còn tính là thức thời, Từ Bản Cao tay phải vuốt râu cười một tiếng, đè xuống sát ý trong lòng, nhẹ gật đầu nói ra, chờ các ngươi cùng quản gia giao tiếp tốt tiền hàng vật tư sau, ta sẽ cho người mang theo các ngươi dọc theo ven hồ xuôi nam, trả lại An Thành phía tây quá bên hồ bên trên tòa tiểu trấn kia An gia. Nơi đó vừa vặn có một tòa cấp 3 linh ngư trận, sau này các ngươi tiền gia liền phụ trách vì ta nuôi cá đi. Gõ hoàn tất, hắn sau đó quyết định cho đối phương một chút ngon ngọt, để sau này dụng tâm là Từ gia làm việc. Đa tạ gia chủ. Tiền Khiêm Ích nghe vậy mừng rỡ trong lòng, lên tiếng nói tạ ơn thời điểm, đã lấy ra nô tự cho mình là. Không thể không nói, gia hỏa này không biết xấu hổ trình độ, có thể xưng đăng phong tạo cực. Nhìn xem Tiền Khiêm Ích túi người hành lễ, tại Từ phủ quản gia dẫn đầu xuống xoay người sau khi rời đi, một mực ngồi ở một bên không ra tiếng Từ gia đại công tử Từ Niệm Tổ, đối với phụ thân cười nói, ha ha. Thua thiệt tiền này Khiêm Ích hay là Giang Nam văn đàn lãnh tụ, nửa điểm văn nhân quốc khí đều không có, cũng không biết hắn đã từng là như thế nào lăn lộn đến lễ bộ lang trung cao vị. Cái này Đại Minh triều đình mục nát như vậy, đáng đời tự chịu diệt vong. Bật cười một tiếng sau, Từ Niệm Tổ lắc đầu, lập tức đem chủ đề chuyển tới chính sự đi lên, đối với phụ thân hỏi, cái kia Sùng Trinh hoàng đế đột nhiên đối với văn võ đại thần cùng chúng ta những này Giang Nam thế gia nổi lên, quả thực là đảo ngược thiên cương. Hết lần này tới lần khác hắn bắt đầu còn thắng được một lần, bây giờ hoàn toàn nắm trong tay thành Kim Lăng cùng xung quanh địa khu, để cho người ta không thể tưởng tượng. Thu lưu Tiền Khiêm Ích một nhà, chỉ là không quan trọng gì ngoài lệ, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Sùng Trinh đột nhiên nổi lên phục tới một chuyện, lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Điều kỳ quái nhất chính là, theo các phương truyền đến chuẩn xác tình báo biểu hiện, tên cầu hoàng đế này vậy mà đột phá đến cấp 6 hậu kỳ cảnh giới. Từ xưa đến nay, chỉ có đương triều thái tổ mới có thần kỳ như thế. Chẳng lẽ Từ Niệm Tổ xem như một tên tuyệt thế thiên kiêu, đương nhiên không ngu ngốc, thoáng tưởng tượng, liền đoán được một chút chân tướng. Không sai. Từ Bản Cao sắc mặt nghiêm nghị, chém đinh chặt sắt nói, nếu như ta đoán không sai, cái này Sùng Trinh hẳn là đạt được Chu gia thái tổ phúc phận, hoặc là nói là ngoại ý muốn đạt được Chu gia thái tổ huyết mạch truyền thừa, mới có thể biểu hiện được kinh người như thế. Tuyệt đối nghĩ không ra, Chu gia thái tổ chẳng những truyền thừa xuống một kiện trấn quốc thần khí Hạo Thiên Tháp, hơn nữa còn có một kiện rất không tệ tiên thiên thần khí Đại Điện Màu Máu, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi thái tổ nghịch thiên quật khởi, nhất thống hoa hạ cửu châu bí mật. Chỉ bất quá huyết mạch này truyền thừa bị Sùng Trinh ngoại ý muốn đạt được, mới có lựa chọn thần kỳ như thế sự tình phát sinh. Hắn nhảy lên mà trở thành cấp 6 hậu kỳ cường giả, càng có bản mệnh thần khí đại điện nơi tay, đối với chúng ta tới nói 10 phần khó giải quyết. Từ bảng cao sắc mặt âm tàn, trong mắt hàn mang hiện lên, âm trầm nói, nhưng là cái này Sùng Trinh quá coi thường chúng ta những này đỉnh cấp thế gia đại tộc. Hắn coi là trước thắng được một ván, nắm trong tay Kim Lăng Đô thành cùng mấy trăm vạn đại quân, liền có thể nghịch chuyển thiên hạ hôm nay đại cục. Không thể không nói cái này Sùng Trinh nghĩ đến quá đẹp. Không nói những cái khác, chỉ chúng ta Từ gia cùng Giang Nam Tạ gia liên thủ, cũng đủ để cùng Đại Minh hoàng gia chống lại. Ta đã liên hệ tốt Tạ gia, song phương sau 3 ngày tại Ô hành trình gặp mặt, thương lượng cộng đồng đối phó Chu gia hoàng thất một chuyện. Còn có sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhìn về phía Từ Niệm Tổ nói ra, "Tổ nhi, không phải ta nói ngươi, thiên phú của ngươi không thiếu, các loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, nhưng lại thiếu khuyết một viên lòng cường giả. Bây giờ phương này đại thế giới thiên địa đại biến càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn xem người ta Tạ gia tam kiệt, chẳng những lão đại Tạ Hữu Minh đã đột phá đến cấp 6 sơ kỳ cảnh giới, mà lại lão nhị Tạ Lợi Minh, lão tam Tạ Tử Minh, theo gia tộc cám tử hồi báo, gần đây cũng bắt đầu ở bế quan đột phá. Chúng ta Từ gia cũng không phải không có ngày kia linh quả, nội tình nửa điểm cũng không thể so với Tạ gia xoa, ngươi lại không ham hở tiến lên, đuổi theo Tạ gia tam kiệt bước chân, cũng đừng trách ta hủy bỏ gia chủ của ngươi người thừa kế thân phận. Chính mình đại nhi tử này không phải là không có thiên tư, cũng không phải để sai chỗ, có thể xưng văn võ toàn tài, nhưng quá mức tham luyến quyền thế, không để ý đến tự thân tiến độ tu luyện, để từ bản cao có chút thất vọng. Bây giờ có Tạ gia tam kiệt châu ngọc phía trước, liền lộ ra Từ Niệm Tổ càng ngày càng bình thường. Đây đối với trí tại thiên hạ từ bản cao tới nói, tuyệt đối là không thể nhịn được. Chương 489, mọi thứ không thể một lần là xong, Hồng Thừa chủ khẳng định chương 489, mọi thứ không thể một lần là xong, Hồng Thừa chủ khẳng định là phụ thân đại nhân. Từ Niệm Tổ bị Từ Bản Cao hiếm có giáo huấn một trận, trong nội tâm lập tức xông lên cảm giác nguy cơ to lớn. Hắn mặc dù thân là Từ gia dòng chính đại công tử, nhưng là còn có hai cái dòng chính đệ đệ. Nhị đệ tử kế nghiệp còn tốt, tiên thiên tư chất tương đối bình thường, chỉ có thể coi là một tên thiên tài. Nhưng tam đệ tử thừa tổ liền không giống với. Nếu như nói Trường Hưng Từ gia bên trong, đương đại tử đệ ai tiên thiên tư chất tốt nhất, không phải Từ thừa tổ không ai có thể hơn. Đừng nhìn Từ Niệm Tổ năm nay mới 23 tuổi, tu vi đã đột phá đến cấp 5 trùng kỳ cảnh giới, nhưng cùng chỉ có 17 tuổi tam đệ tử thừa tổ cấp 5 đỉnh phong tu vi so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cũng may tam đệ tử thừa tổ là một vị võ sĩ, một lòng một ý tu luyện, xưa nay không tham dự vào gia tộc việc vặt bên trong, đối với đại ca Từ Niệm Tổ không tạo thành gia tộc quyền lợi uy hiếp. Dù sao, muốn quản lý tốt khổng lồ như thế Từ gia, cũng không phải một vị không hỏi thế sự võ sĩ có thể làm được. Cho tới nay, Từ Niệm Tổ đều là gia tộc làm bằng sắt bất động gia chủ người thừa kế. Tại dưới tình huống bình thường, bảo tọa này tự nhiên vững như bàn thạch. Sau khi này thiên địa quy tắc đại biến, đối với người tu luyện giam cầm tựa hồ buông lỏng quá nhiều, linh khí trong thiên địa khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng, liền ngay cả các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo cũng bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Nhất là gia chủ từ bản cao đột phá đến cấp 6 cảnh giới, tuổi thọ tăng nhiều, càng thông qua huyết tinh không gì sánh được thủ đoạn, luyện hóa bản mệnh thần khí Hạo Thiên Tháp, sau này nói không chừng có thể đột phá đến luyện thần cảnh, trở thành trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Cứ như vậy, nói không chừng từ bản cao so ba cái nhi tử sống được muốn lâu hơn một chút, Từ Niệm Tổ kế nhiệm gia chủ đoán chừng là xa xa khó đợi, tràn đầy biến số. Cái này để Từ Niệm Tổ không thể không lo lắng cho mình tương lai địa vị, có thể hay không bị huynh đệ hoặc là đời kế tiếp tử tôn thay thế. Muốn ngăn chặn loại nguy cơ này xuất hiện, phương pháp tốt nhất chính là Từ Niệm Tổ tự thân mau sớm đột phá đến cấp 6 cảnh giới, thậm chí tại sau này một đường đột phá trở thành luyện thần cảnh cường giả, mới có thể ổn định tại Từ gia dưới một người, trên vạn người địa vị. Tổ nhi ngươi rõ ràng liền tốt. Từ Bản Cao nhìn thấy đại nhi tử bị chính mình gõ sau tỉnh ngộ lại, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ngày mai ngươi liền theo ta cùng một chỗ, đi Ô hành trình cùng Tạ gia lai nhân gặp mặt trao đổi, cũng không nên ném đi chúng ta Từ gia mặt mũi. Hắn nói đến đây, sắc mặt có chút u ám. Truyền thừa trên vạn năm lâu Tạ gia, nội tình có thể nói là sâu không lường được. Cùng Tạ gia bị đứng lên, bọn hắn Từ gia tựa như là một cái nhà giàu mới nổi, tại căn cơ phương diện không có khả năng cùng đối phương so sánh. Cái này khiến cho Từ Bản Cao đối với Từ Tạ hai nhà hợp tác tiền cảnh, bị kín một tầng bóng ma. Bất quá, gần ngàn năm đến, Từ gia phát triển lớn mạnh tốc độ, không phải Tạ gia nhưng so sánh, nhất là tại Từ Bản Cao luyện hóa Đại Minh Đế quốc trấn quốc thần khí Hạo Thiên Tháp đằng sau, càng là có 10 phần lực lượng. Còn có đã chính thức thành quân gia tộc Phi Ứng Vệ, tại võ lực phương diện đủ để áp đảo Tạ gia. Bất kể nói thế nào, trước muốn vượt qua Sùng Trinh hoàng đế vòng này hành động trả thù sau, mới có thể mở ra hai nhà kế hoạch tiếp theo. Sùng Trinh, ngươi sợ là đắc ý quá sớm. Ngươi cho rằng có cấp 6 hậu kỳ tu vi cùng một kiện tiên tiên bản mệnh thần khí, liền có thể không chút kiêng kỵ cùng chúng ta Giang Nam thế gia liên minh mặt. Không thể không nói, ngươi nghĩ hơi nhiều. Là thời điểm để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta những này thầm căn cố đế thế gia đại tộc, bạo phát đi ra chân chính lực lượng. Nghĩ đến Sùng Trinh hoàng đế đầu này cá chết cũng có thể xoay người, Từ Bản Cao hàn quang hiện lên trong mắt, trong nội tâm có các loại tính toán. Quý Dương thành, lúc này trong thành ngoài thành, máu chảy thành sông. Vừa mới công chiếm tòa này, lấy bánh mì nướng là chủ yếu trong thành quyền quý thành lớn sau, Hồng Thừa chủ lãnh huyết vô tình hạ lệnh 500.000 Hồng gia quân, triển khai một vòng đại thanh tẩy. Đối với chiếm cứ tại Vân Quý địa khu các thổ ti, Hồng Thừa chủ có thanh tỉnh nhận biết. Loại này man nhân là dựa vào không được. Trừ phi là tốn hao thời gian lâu dài, đối bọn hắn tiến hành dạy bảo quy thuận, mới có thể từ từ tiêu trừ đối phương gia tính, đem đối phương thuần phục cho mình dùng. Nhưng khi nay thiên hạ đại loạn, vừa mới dẫn đầu đại quân tiến vào chiếm giữ nơi này Hồng Thừa chủ, thiếu thốn nhất chính là thời gian, căn bản không có đầy đủ thời gian để hoàn thành loại này tốn thời gian lâu dài thao tác. Cứ như vậy, cũng chỉ có đại thanh tẩy một đường có thể đi. Chỉ cần đem những này làm theo ý mình đại lượng bánh mì nướng thế lực, từng bước thanh trừ hết, để người Hán thay vào đó, mới có thể triệt để tiêu trừ nội bộ sau này thai hoang ẩm, từ đó chế tạo ra một phương hợp cách khu quản hạt, nhanh chóng để Hồng gia quân phát triển lớn mạnh. Đối phó bánh mì nướng loại địa phương này thế lực, Hồng thừa chủ sớm có đối sách. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần đem từng cái bánh mì nướng thủ lĩnh diệt sát, những man nhân kia tướng sĩ liền sẽ cấp tốc sụp đổ, nhưng mà thừa cơ truy kích, mở ra đại đổ sát hành động. Đối với có tiên thiên cực phẩm bản mệnh thần khí màu xanh bảo liên cờ trong người Hồng thừa chủ tới nói, 10 phần đơn giản. Sử dụng tự thân cấp 6 tu vi thôi động bản mệnh thần khí, ngồi cưỡi ngồi xuống cấp 5 đỉnh phong linh điểu, đối với những cái kia bánh mì nướng thủ lĩnh khởi xướng tập kích, đơn giản vô cùng dễ dàng, như là lấy đồ trong túi bình thường. Loại này không nói võ đức đánh lén hành vi, đối với Hồng thừa chủ tới nói, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Kẻ thắng làm vua, chỉ là không từ thủ đoạn, lại có thể đáng là gì? Sau 3 canh giờ, tòa này có mấy triệu người Quý Châu phụ thành, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, rốt cục triệt để lắng xuống. Hồng thừa chủ tự mình ngồi cưỡi lấy một cái cấp 5 đỉnh phong linh điểu, thần niệm toàn bộ triển khai, trên không trung tinh tế dò xét một lần, mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này Quý Dương thành bên trong, mấy trăm vạn man tộc đã bị chém tận giết tuyệt, chỉ còn lại có mấy triệu tả hữu người Hán dân chúng. Những nhân khẩu này mới là Hồng thừa chủ cần có. Về phần những cái kia man tộc, toàn bộ đi chết tốt. Điểm này Hồng thừa chủ cùng Lý Định Quốc có chút giống nhau, hai người đều là loại kia ưa thích trảm thảo trừ căn lòng dạ ác độc thủ là người. Lấy người Hán cường đại sinh dục lực, không cần trăm năm, liền có thể đem nhà mình trong khu quản hạt nhân khẩu trống không toàn bộ bổ khuyết trở về, triệt để tiêu trừ nội bộ thai hoàng ẩm. Gần đây một năm đã qua, Hồng thừa chủ tự mình dẫn 500.000 Hồng gia quân tướng sĩ, cùng gần 2 triệu gia đình quân nhân xuôi nam, ven đường không biết diệt tuyệt bao nhiêu bánh mì nướng thế lực, sáng tạo ra bao nhiêu khu không người. Chính là thông qua loại này lấy chiến dưỡng chiến thủ đoạn tàn nhẫn, hắn chẳng những giải quyết vật liệu quân nhu cung cấp vấn đề, còn thu nạp hơn ngàn vạn người Hán dân chúng, thậm chí khởi động không ít võ giả tân binh tuyển bạt trại huấn luyện. Nhiều nhất sau 3 tháng, tuần tự hoàn thành võ giả tuyển bạt mấy triệu tân duệ chiến binh, liền đem gia nhập vào Hồng gia quân bên trong, tất nhiên sẽ để Hồng thừa chủ thủ hạ binh lực bạo tăng, từ đó chiếm cứ mảnh này khổng lồ man hoang địa khu, chân chính đứng vững gốc chân. Tại Vân Quý địa khu, người Hán số lượng mặc dù còn kém rất rất xa Trung Nguyên các tỉnh, nhưng cũng có vài chục cấp nhiều. Nếu như Hồng thừa chủ có thể đem những người Hán này dân chúng thu nạp chỉnh hợp, tiềm lực chiến tranh làm theo không thể coi thường. Chương 489, mọi thứ không thể một lần là xong, Hồng thừa chủ khẳng định 2 chương 489, mọi thứ không thể một lần là xong, Hồng thừa chủ khẳng định 2 đại đô đốc. Hồng thừa chủ mới vừa tới đến phủ thành chủ, một bóng người liền lấp lóe mà đến, đối với hắn bẩm báo nói ra, chúng ta Hồng gia quân ám vệ, sử dụng cấp 4 linh bổ câu truyền về tin tức khẩn cấp. Người tới chính là Hồng thừa chủ thủ hạ đại quản gia Hồng Bá. Tại Hồng thừa chủ đại lực duy trì dưới, Hồng Bá tu vi cũng đột phá đến cấp 5 đỉnh phong cảnh giới, cuối cùng là đi theo cấp bộ của mình. Hồng thừa chủ từ khi xuôi nam tự lập đến nay, vì dấu tài, cũng vì danh chính ngôn thuận, dùng Tam Quốc thời kỳ lừa đời lấy tiếng phương pháp, tự nhiệm Vân Quý đại đô đốc. Bởi vậy Hồng Bá gọi hắn là đại đô đốc, không có ma bệnh. A, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồng thừa chủ ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Hồng Bá nói ra. Mặc dù tại đại quân từ Hán Trung phủ xuôi nam trước đó, hắn liền đã phái người từ Giang Nam quê quán, đem tôn gia tộc người đều nhận lấy. Bây giờ thủ hạ không thiếu hụt văn võ quan viên cùng tâm phúc, nhưng Hồng Bá cùng Hồng Viễn Phong hai người vẫn như cũng là Hồng thừa chủ phụ tá đắc lực, thụ nhất hắn coi trọng. Đại đô đốc, Kim Lăng thành trước đây không lâu biến thiên. Hồng Bá trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, từ khi rời đô xuôi nam Kim Lăng sau, luôn luôn không hỏi triều chính sùng trinh hoàng đế, thế mà đống nhiên phục lên, chẳng những tự thân thần kỳ đột phá đến cấp 6 hậu kỳ cảnh giới, mà lại đột nhiên nổi lên, thành công đối với Kim Lăng thành tiến hành một trận đại thanh tẩy, một lần nữa nắm trong tay quân chính đại quyền. Lấy Ngụy Quốc công, Thành Quốc công cầm đầu quyền quý giai tầng, còn có đại lượng quan thân cùng thế gia bị xét nhà diệt tộc, chỉ là trong thành Kim Lăng liền chí ít giết mấy triệu người, có thể nói là máu chảy thành sông. Càng khiến người ta khiếp sợ là, phương Bắc cao kiệt bộ đội sở thuộc bị Lưu Tượng Thăng đột nhiên chiếm đoạt, Dương Châu Lưu Trạch Thanh bộ đội sở thuộc, một dạng bị Tôn Truyện Đỉnh chiếm đoạt, tăng thêm vốn chính là Sùng Trinh Tâm Phúc Vàng đến công bộ đội sở thuộc, Đại Minh Giang Bắc Tam trấn Tân Quân, toàn bộ lạc vào đến Sùng Trinh trong khống chế. Tình báo mới nhất cho thấy, Nam Minh hoàng triều đã bỏ đi Giang Bắc rộng rãi địa khu, đem nó tặng cho Lý Định Quốc phục hưng quân, từ đó làm cho ăn một miếng chống phục hưng quân, không thể không ngừng xuôi nam khuyết trương bước chân. Cứ như vậy, nhìn như Nam Minh triều đình đã mất đi Giang Bắc, trên thực tế lại thừa cơ giải trừ phục hưng quân mang tới áp lực thật lớn, dứt bỏ đè ở trên người trầm trọng nhất bao quần áo, tối thiểu có thể tranh thủ đến 2-3 năm quý giá thời gian, đến xử lý tốt Giang Nam phân loạn sự vụ. Mọi người đều biết, đương kim đối với Nam Minh hoàng triều uy hiếp thế lực lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Lý Định Quốc phục hưng quân. Chỉ cần tạm thời giải trừ phục hưng quân mang tới uy hiếp, lấy Giang Nam giàu có, nếu như có thể hóa giải mất nội bộ thai hoàng ẩm, là có đầy đủ tài nguyên cùng nhân khẩu ưu thế, đến cùng phục hưng quân chống lại. Sùng Trinh dám làm như thế, hắn liền không sợ những cái kia Giang Nam thế gia đại tộc liên minh khởi xướng liên tục không ngừng trả thù sao? Hoàng đế bọn hắn cũng không phải không có giết qua, đối với những người này tới nói, đổi một cái hoàng đế thượng vị, như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nghe nói những này không thể tưởng tượng nổi tin tức, liền ngay cả luôn luôn không thích hiện ra sắc Hồng thừa chủ, cũng là tương đương chấn kinh. Người khác không biết, hắn Hồng thừa chủ hay là trong lòng hiểu rõ. Lịch đại đại minh hoàng đế, nói ít cũng có ngoài 10 vị chết bởi những này quan thân chi thủ, khác nhau là đủ loại kiểu chết khác biệt thôi. Hoa Hạ bộ tộc vài vạn năm trong lịch sử, chân chính người cầm quyền xưa nay không là hoàng đế, mà là những cái kia thâm căn cố đế thế gia đại tộc. Cho dù là Hoa Hạ đỉnh phong nhất thời kỳ Đại Tần tiên triều, cũng giống vậy như vậy. Chủ bị thành lập đại nhất thống hoàng triều Tần Thủy Hoàng, làm theo tại những thế gia kia đại tộc cùng quan thân tính toán bên dưới, mãn tính chúng độc mà chết, dẫn đến huy hoàng nhất thời đại Tần tiên triều sụp đổ, hai thế mà chết. Từ xưa đến nay, cũng chỉ là ra bây giờ Lý Định Quốc dị loại này, hắn một tay khai sáng phục hưng quân, lật đổ vốn có quyền lực cấu thành hình thức, chân chính làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng Sùng Trinh Hà Đức gì có thể, có can đảm hướng Lý Định Quốc học tập, đột nhiên khởi xướng đối với những cái kia quan thần thế gia khiêu chiến. Hắn có cấp 6 hậu kỳ tu vi lại có thể thế nào? Chỉ cần làm không được một người trấn quốc, cuối cùng rồi sẽ trốn tránh không được bị tính kế trí tử hạ tràng. Sùng Trinh mạnh hơn, còn có thể so với trong truyền thuyết, có luyện thần cảnh đỉnh phong tu vi Tần Thủy Hoàng càng mạnh phải không? Cho dù là Hồng Thừa Chủ tâm ngoan thủ lạn, cùng triều đình bạch mặt sau tự lập, cũng chỉ là cầm một chút cùng nhà mình không hợp nhau thế gia đại tộc cùng quan thân khai đao, cũng không dám cùng thiên hạ quan thân thế gia là địch. Có thể nói, từ xưa đến nay, chỉ có Lý Định Quốc cái này mao đầu tiểu tử, có can đảm coi trời bằng vùng, chẳng những dám làm, còn thành công. Phục Hưng Quân có thể đủ tất cả theo Giang Bắc địa khu, tin tức này ngược lại không có vượt quá Hồng Thừa Chủ ngoài ý liệu. Hắn đối với cái này sớm có dự tính, bằng không mà nói, cũng sẽ không chủ động từ bỏ giàu có Hán Trung phủ, tránh lui đến như là mãng hoang bình thường vân quý địa khu. Không vì cái gì khác, chính là vì tránh đi Lý Định Quốc binh phòng, thu hoạch được an tâm phát triển thời gian, để cho mình ở vào có tiến có thối địa vị. Đại đô đốc, Sùng Trinh bây giờ đạt được một tòa cường đại đại điện màu máu thần khí, sức chiến đấu cực mạnh. Hồng Bá lập tức nói ra, theo tình báo biểu hiện, tại đối với Kim Lăng thành đại thanh tẩy bên trong, tuyệt đại bộ phận địch nhân cấp 5 cao thủ đều là bị Sùng Trinh tự tay sử dụng bản mệnh thần khí một kích đánh sát, không có nửa điểm sức phản kháng, cái này đoán chừng chính là hắn lực lượng chỗ. Không ngoài sở liệu lời nói, Sùng Trinh hẳn là đạt được Chu gia thái tổ huyết mạch truyền thừa, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được tu vi tăng vọt. Sau đó loại này vi phạm với thường quy tu vi tăng trưởng phương thức, tất nhiên sẽ lưu lại cực lớn hậu hoạn, sau này gặp phản vệ bỏ mình, đúng là bình thường. Hắn nói như vậy là có căn cứ. Đại Minh hoàng triều thái tổ hoàng đế, năm đó vô địch thiên hạ, hoành ép đương đại, kết quả cuối cùng còn không phải đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lấy để cho người ta không thể tưởng tượng tốc độ, cấp tốc quật khởi Sùng Trinh hoàng đế, hiển nhiên là tại giẫm lên vết xe đổ, kết cục một dạng cũng sẽ như vậy. Ân, điều này cũng đúng. Hồng Thừa Chủ nhẹ gật đầu, nói ra, mọi thứ không thể một lần là xong, Sùng Trinh tình huống hiện tại, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Đáng tiếc hắn muốn phục chế Chu gia thái tổ xương bá chi lộ, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ. Nội tình sâu không lường được Lý Định Quốc không nói trước, chỉ là Giang Nam thế gia đại tộc tiếp xuống phản vệ, hắn sẽ rất khó vượt qua. Chớ nhìn hắn hiện tại có mấy trăm vạn đại quân nơi tay, nhưng nuôi quân không phải tốc thành chi công, cũng không đủ có thể lâu dài tiếp tục tiêu hao tài nguyên vật tư, làm sao có thể trưởng kỳ ổn định quân tâm. Giang Nam địa khu mặc dù giàu có, nhưng phần lớn tài nguyên tu luyện vẫn như cũ khống chế tại những thế gia kia đại tộc trong tay. Nếu như không ngoài sở liệu, Sùng Trinh hoàng đế phục lên chi lộ, không bao lâu liền sẽ im bặt mà dừng. Thiên hạ hôm nay, bất luận cái gì một tên luyện khí cảnh người tu luyện, đều khó có khả năng không đâu định nổi, trừ phi hắn trước hết nhất đột phá đến luyện thần cảnh. Tại Hồng Thừa Chủ trong lòng, Sùng Trinh tại tương lai định đỉnh thiên hạ tỷ lệ, kém xa tít tắp Lý Định Quốc, chung quy là một giấc mơ bọt nước thôi. Chương 490, sự kiện quan trọng thức biến đổi, Lưu Cầu Giặc Qua gặp nạn. Chương 490, sự kiện quan trọng thức biến đổi, Lưu Cầu Giặc Qua gặp nạn. Tào tướng quân, Liêu Đông, Trấn Giang Bảo, phụ thành chủ đại sảnh, Huyền Nhi đối vừa mới từ Phượng Hoàng thành chạy tới Tào Biến Giao nói ra, lần này để cho ngươi tự mình tới tiền tuyến tọa trấn, ta đã xin chỉ thị đại thống lĩnh. Chúng ta Phục Hưng quân một vòng này xuôi nam tập kích chiến tranh, đã kết thúc mỹ mãn, lấy được trọng đại chiến quả. Bất quá bởi vì Nam Minh hoàng triều chủ động từ bỏ Giang Bắc địa khu, chúng ta mặc dù thu được mấy chục vạn giảm phương biên rộng rãi địa bàn, cùng mấy chục tỷ nhân khẩu, lại bởi vì ăn đến quá chống đỡ, không thể không dừng bước tại Trường Giang một đường. Huyền Nhi tại đêm qua nhận được Lý Định Quốc thư, biết được mới nhất chiến quả. Nàng tại mừng rỡ đồng thời, cảm thấy có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Tiếc nuối là, lần này thanh thế thật lớn hành động quân sự, nàng không có đi tham dự. Bất đắc dĩ là, bởi vì Phục Hưng quân một vòng mới quyết trương tốc độ quá nhanh, mới trong khu chiếm lĩnh cần ổn định trật tự, thanh lý đại lượng quan thân, thế ra chờ, các loại, khiến cho Phục Hưng quân không thể không lại một lần nữa ngừng quyết trương bước chân. Tối hôm qua nhận được đại ca Lý Định Quốc thư, trong đó một đạo mệnh lệnh, để nàng rất là mừng rỡ. Lý Định Quốc gửi thư nói, vừa mới kết thúc vòng này xuôi nam chiến tranh sau, Phục Hưng quân sẽ tại gần nhất trong vòng 2-3 năm, chủ động đình chỉ trên đại lục hành động quân sự, lấy vững chắc nội chính, phát triển dân sinh làm chủ. Nhưng cái này không bao gồm Phục Hưng hải quân. Quân tình bộ tình báo mới nhất nói, phụ trách Lưu Cầu quần đảo cùng Đông Phiên đảo công phạt nhiệm vụ hải quân hạm đội thứ tư, sắp đến mục tiêu hải vực. Để cho ổn thỏa, Lý Định Quốc gửi thư để Uyển Nhi ngồi cưỡi đại kim điêu mau chóng chạy tới cùng hạm đội thứ tư tướng sĩ tụ hợp. Trước mắt chiếm cứ Lưu Cầu Vương quốc Tát Ma phiên đảo Tân gia tộc, thực lực hay là không thể coi thường. Mặc dù trong tình báo nâng lên, bọn hắn cũng không có cấp 6 cường giả tọa trấn Lưu Cầu quần đảo, nhưng cấp 5 cao thủ không thiếu. Tăng thêm giặc qua như là chó dại bình thường dũng mãnh, giam chiến, hạm đội thứ tư tướng sĩ nếu như nhất thời vô ý, rất có thể sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Một khi loại tình huống kia xuất hiện, khẳng định là Lý Định Quốc không muốn nhìn thấy. Lý Định Quốc trong thư cố ý nói rõ, Phục Hưng quân tướng sĩ gặp gỡ bất luận cái gì giặc qua quân dân, hết thảy muốn chém tận giết tuyệt, không cho phép có dù là một tên tù binh. Muốn vững vàng thu hoạch được lần này trên biển viễn chinh thắng lợi, trong chiến đấu áp chế địch nhân cường giả đỉnh cấp, liền thành quan trọng nhất. Dưới tình huống trước mắt, điều Uyển Nhi vị này hải quân tổng chỉ huy xuôi nam, đi cùng hạm đội thứ tư các tướng sĩ tụ hợp, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Tào tướng quân, đại ca để cho ta mau chóng xuôi nam một chuyến, dẫn đầu hạm đội thứ tư cùng ra qua, người da trắng tác chiến, trấn Giang Bảo tòa này cùng hậu kim thát tử rằng có tuyến đầu trọng trấn, liền giao cho ngươi đến phụ trách tòa trấn. Huyền Nhi trực tiếp đối với Tào Biến Giao đem nguyên nhân nói rõ, sau đó nhắc nhở, mặc dù Hoàng Thái Cực hiện tại vội vã trấn áp Cao Cú Lệ trong vương triều bộ phản quân, phân thân thiếu phương pháp, dưới tình huống bình thường, không dứt ra được đến phản công Liêu Đông. Nhưng Hoàng Thái Cực thân là một vị tiêu hùng cấp thiên tiêu, không có khả năng lấy thường quy ánh mắt đến xem, nói không chừng tâm huyết của hắn dâng lên, đột nhiên xuất quân tây tiến, vượt qua áp lục giang đột kích, cũng không phải không có khả năng. Người cùng ưu thế độc, ưu thế uy tướng quân, muốn thường xuyên bảo trì độ cao cảnh giác, đừng cho đối phương lợi dụng sơ hở. À, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Huyền Nhi có chút hưng phấn đối với Tào Biến Giao nói ra, đại thống lĩnh gần nhất trận pháp tu vi tăng nhiều, khổ tâm nghiên cứu truyền tống trận pháp thí nghiệm thành công. Nhiều nhất sau 3 tháng, truyền tống trận nghiên cứu chế tạo liền sẽ hoàn toàn chín muồi, đem từng bước tại hạt khu chúng ta bên trong một chút trọng yếu thành trận kiến tạo. Xét thấy Liêu Đông bên này tầm quan trọng, đoán chừng sẽ thu hoạch được mấy cái truyền tống trận kiến tạo danh ngạch, ở vào tuyến đầu trọng trấn cứ điểm trấn Giang Bảo, không có gì bất ngờ xảy ra tướng vị hàng trong đó. Lúc đó, chúng ta phục hưng quân tướng sĩ cùng vật liệu quân nhu điều động, trở nên nhanh vô cùng nhanh, tiêu trừ trước mắt lớn nhất thiếu khuyết cùng nan đề. Đây tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Liền ngay cả Huyền Nhi cũng không nghĩ ra, thu được bản mệnh thần khí nhân hoàng đỉnh tiến một bước truyền thừa đại ca Lý Định Quốc, lại đột nhiên tuôn ra loại này tin vui. Cái gì? Đại thống linh thế mà ngay cả thượng cổ tiên tần hoàng triều thời kỳ truyền tống trận, cũng nghiên cứu chế tạo phục hồi như cũng đi ra. Tào Biến Giao nghe được hai mắt trừng trừng, hiển nhiên là chấn kinh không nhỏ. Bọn hắn những này phục hưng quân hạch tâm cao tầng tướng lĩnh, gần nhất 2-3 năm đều nhìn qua rất nhiều bị phục hưng quân thu được mà đến các loại cổ tịch, đối với trong truyền thuyết tiên tần hoàng triều đủ loại chỗ bất phàm, có sâu hơn hiểu rõ. Theo cổ tịch ghi chép, tiên tần vương triều thời kỳ lớn nhất đặc sắc chiến lược vũ khí chính là liên thông hóa hạ cửu châu truyền tống trận. Bất quá bởi vì kiến tạo truyền tống trận chủ tài không minh hạch, 10 phần thưa thất khó được, cho nên toàn bộ tiên tần hoàng triều bên trong truyền tống trận cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 9 tòa. Nhưng cho dù là chỉ là 9 tòa truyền tống trận, cũng triệt để vững chắc tần thủy hoàng đối với hoàng triều nội bộ tuyệt đối lực thống trị. Đáng tiếc trước đây tần hoàng triều sụp đổ vì diệt sau, cái kia 9 tòa thần kỳ truyền tống trận cũng bởi vì các loại nguyên nhân bị tổn hại không còn, tiếp theo trở thành truyền thuyết. Đó là đương nhiên. Nói chuyện đến Lý Định Quốc, Huyền Nhi chính là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đại ca của ta là ai? Sự tình gì cũng khó khăn không ngã hắn. Bộ nội vụ nhân viên tại Thường Lệ Vân dẫn đầu xuống, đối với Trường An thành xung quanh phát hiện Ly Sơn bí cảnh, tiến hành toàn diện thăm dò lúc, ngoài ý muốn phát hiện một tòa không minh thạch khoáng mạch. Theo Thường Lệ Vân nói, tòa này không minh thạch khoáng mạch có thể là tại Ly Sơn trong bí cảnh mới tạo ra không lâu, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Mặc dù tòa khoáng mạch này không lớn, nhưng đem bên trong tích chứa không minh thạch toàn bộ khai thác sau khi ra ngoài, nhờ được đại ca tính ra, tổng cộng có thể tu kiến 18 tòa cỡ lớn và vừa truyền tống trận. Đây chính là vận khí tới, không ai ngăn nổi. Vừa lúc đại ca hắn gần nhất đạt được truyền tống trận pháp tạo dựng phương pháp truyền thừa, lại trùng hợp bất quá. Huyền Nhi mặc dù nói như vậy, kỳ thật trong lòng của nàng cũng là đang kinh ngạc không thôi. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, đã không thể dùng vận khí để hình dung, để cho người ta cảm thấy không cách nào tin. Mặc dù sau đó không lâu, phục hưng quân trong khu quản hạt, tổng cộng cũng chỉ có thể bố trí vài chục tòa truyền tống trận. Nhưng là loại này chiến lược kiến trúc, đừng nói vài chục tòa, dù là chỉ có 4-5 tòa, cũng có thể để phục hưng quân tính cả đông tây nam bắc, mấy chục vạn quân dân trong nháy mắt vượt qua trăm vạn giảm, chiến lược ý nghĩa cỡ nào trọng yếu. Lúc đó, đại lượng vật tư, tướng sĩ điều động hiệu suất tăng lên, đâu chỉ một cái cấp bậc. Đây đối với khu quản hạt càng ngày càng khổng lồ phục hưng quân tới nói, đem có sự kiện quan trọng một dạng ý nghĩa, sau này hình thức chiến tranh cũng sẽ có một cái thay đổi về mặt căn bản. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Tào Biến Giao đồng dạng tại hưng phấn không thôi, đợi đến Vương Bắc Kinh thành cùng trấn Giang Bảo ở giữa liên thông truyền tống trận kiến tạo hoàn tất, hoàng thái cực hậu Kim Dương Nguyệt muốn không diệt vong cũng khó khăn. Theo phục hưng quân khống chế địa bàn càng lúc càng lớn, đối với trong khu quản hạt bộ hoàn toàn khống chế độ khó cũng càng lúc càng lớn. Truyền tống trận nghiên cứu chế tạo thành công, liền mang ý nghĩa cái này có thể xưng vô giải nan đề, sẽ không còn tồn tại. Cho dù là truyền tống trận số lượng không nhiều, cũng đủ để giải trừ loại này gông cùm xiềng xích. Bởi vì Huyền Nhi có chuyện quan trọng tại thân, nàng cùng Tào Biến Giao thương lượng một hồi, sau đó ra khỏi phủ thành chủ, gọi tới tọa kỵ linh điểu lớn mãnh liệt, hướng phía phương nam phá không rời đi. Lớn mãnh liệt bây giờ cùng mẫu thân đại kim một dạng, đột phá đến cấp 6 trung kỳ tu vi, thức tỉnh nắm trong tay không gian của mình bản mệnh thần thông, vượt qua trăm vạn dặm không cần nửa ngày, xưa đâu bằng nay. Lưu Cầu quân đảo phương Bắc hỉ giới đảo, hôm nay nên đón khách không mời mà đến. Một chi do 300 chiếc đại bảo thuyền tạo thành hạm đội, theo gió vượt sóng mà đến. Tại trăm năm trước, Lưu Cầu Vương quốc thượng thanh vương xuất quân bắc phạt, đánh chiếm hiểm mỹ quân đảo. Từ đó, Lưu Cầu Vương quốc đem thế lực quyết trương đến toàn bộ Lưu Cầu liệt đảo, xác định bắc lên hỉ giới đảo, hiểm mỹ đại đảo, nam đến cung cổ đảo, bắt trọng sơn quần đảo biên giới. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, mấy chục năm sau, theo uy quốc bạn châu đảo tát ma phiên của thời, gia qua không còn thỏa mãn với hiện hữu địa bàn, bắt đầu ra biển xuôi nam quyết trương. Tại Lưu Cầu Vương quốc thượng thanh vương sau khi chết, người kế nhiệm không có sức chống cự đảo tân gia tộc không ngừng nghỉ tập kích quấy rối chiến, Lưu Cầu Vương quốc bị gia qua xâm lấn, thời gian dần qua trở thành khôi lỗi vương thất. Bây giờ lấy thượng phong vương cầm đầu Lưu Cầu Vương thất, bị hạn chế tại Lưu Cầu bản đảo trong vương cung, xuất liên tục làm được tự do cũng không có. Lúc này Lưu Cầu Vương quốc trên thực tế đã hoàn toàn tại đảo tân gia tộc khống chế bên dưới. Huyền Nhi thống lĩnh, phía trước chính là hỉ giới đảo. Hạm đội thứ tư thống lĩnh Lý Thường vừa mới nhận được trước gia trinh sát hạm báo cáo, vội vàng phi thân đi vào đứng tại kỳ hạm đầu thuyền bong thuyền Huyền Nhi trước người, bẩm báo nói ra. Lúc đầu hắn đối công chiếm Lưu Cầu Vương quốc không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là tại hôm qua, Uyển Nhi kịp thời ngồi cưỡi đại kim điêu đích thân đến tụ họp sau, lập tức có chủ tâm cốt, nuối lòng khẩu đại khí. Phục Hưng quân tướng sĩ đều biết, Uyển Nhi là trừ đại thống lĩnh bên ngoài trong quân đệ nhị cao thủ, cho đến tận này, đối địch chưa bại một lần. Có nàng tự mình tọa trấn, chỉ là ra qua đảo Tân Nhà một bộ, căn bản không tính là cái gì kinh địch. Hạm đội thứ tư chiến binh số lượng mặc dù không phải rất nhiều, tổng cộng chỉ có 30 vạn người. Cho dù là lần này từ Nguyệt Cảng dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là so với chiếm cứ tại Lưu Cầu quần đảo bên trên mấy trăm vạn giặc qua quân dân, trên nhân số thế yếu cực lớn. Bởi vì Lưu Cầu quần đảo tầm quan trọng, tăng thêm là tại gần nhất mấy chục năm mới bị đảo Tân Nhà khống chế, cho nên chú đóng ở nơi này giặc qua quân dân bên trong, võ giả tỷ lệ cực cao. Tại quân tình bộ thu thập mà đến trong tình báo biểu hiện, chiếm cứ tại Lưu Cầu liệt đảo bên trên giặc qua, võ giả vượt qua mấy triệu người. Dù cho không có Uyển Nhi đến tham dự, Phục Hưng quân đệ tứ hạm đội đánh bại đối phương không là vấn đề. Dù sao nhà mình súng đạn, bảo thuyền ưu thế bày ở nơi này, nhưng muốn đem đối phương triệt để tiêu diệt, độ khó không nhỏ. Chủ yếu là nơi này phạm là có giặc qua quân dân sinh tồn từng cái cỡ trung hòn đảo, diện tích cũng không nhỏ, đợi một tí chính là phạm vi mấy trăm dặm. Muốn đem ở trên đảo địch nhân quân dân chém tận giết tuyệt, đăng nhập tác chiến là ác không thể thiếu một vòng, bằng vào linh năng đại pháo đánh kích, không có khả năng đem địch nhân toàn diệt. Giặc qua từ trước đến nay chính là lấy hung tàng cân, tử chiến không hàng là có thể đoán được. Thì giới đảo bên trên giặc qua quân dân không nhiều, chỉ có mười mấy vạn người, duy nhất trên bến tàu bảo thuyền cũng hẳn là không nhiều. Chúng ta đợi một hồi hoàn toàn có thể phồng lên xuống. Lý Thường nói tiếp, liền sợ chiến đấu đưa tới động tĩnh không nhỏ, sẽ kinh động phụ cận cách đó không xa hiểm mị trên hòn đảo lớn ra qua, từ đó đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương có chuẩn bị sau, gia tăng quân ta công phạt độ khó. Phụ cận trăm dặm có hơn hiểm mị đại đảo, không phải nho nhỏ hỉ giới đảo nhưng so sánh. Trừng ngàn dặm phương viên hiểm mị trên hòn đảo lớn, sinh hoạt hơn trăm vạn ra qua quân dân, cùng mấy chục vạn người Lưu Cầu Vương quốc nô lệ. Ân Uyển Nhi ngay vậy, thoáng nghĩ nghĩ, liền có quyết định, hạ lệnh đến, mệnh lệnh hạm đội thứ tư phó thống lĩnh Hoàng Linh dẫn đầu 50 chiếc bảo thuyền cùng 50.000 tướng sĩ phụ trách đối với hỉ giới đảo công chiếm. Hạm đội chúng ta chủ lực thẳng giết hiểm mỹ đại đảo quân cảng đại mã đầu. Để cho an toàn, ta đem tự mình dẫn đầu một chi do 10 vạn tướng sĩ tạo thành quân trận đối với hiểm mỹ trên hòn đảo lớn ra qua tiến hành trạm thủ hành động lớn mãnh liệt. Nàng nhìn về phía một bên đại kim điêu, bàn giao nói ra, ngươi phụ trách săn giết tất cả từ ở trên đảo bay lên linh điểu, ngăn chặn ra qua cầu viện báo tin tức, miễn cho bại lộ quân ta đột kích tin tức, để Lưu Cầu bản đảo bên trên ra qua biết được. Trải qua vô số lần đại chiến luyện nhi, tự nhiên hết sức rõ ràng muốn áp dụng cái gì chiến thuật mới có thể mau sớm diệt đi chiếm cứ tại Lưu Cầu quần đảo bên trên giặc qua cùng thượng nhà vương thất. Tại xuôi nam trước đó, Lý Định Quốc liền chuyên môn đã thông báo trận chiến này không có khả năng lưu lại bất kỳ hậu hoạn. Giặc qua muốn chém tận giết tuyệt, Lưu Cầu vương thất nhân viên cũng giống như vậy. Chúng ta tuân lệnh, Lý Thường cùng Hoàng Bình chờ các loại tướng lãnh hạm đội vội vàng cùng kêu lên lĩnh mệnh rời đi. Sau một lát, đại hạm đội một phân thành hai, do Hoàng Bình xuất lĩnh 50.000 tướng sĩ cưỡi 50 chiếc bảo thuyền tại một chiếc cực phẩm đại bảo thuyền dẫn đầu xuống, cực tốc phóng tới đã mơ hồ có thể thấy được hỉ giới đảo. Uyển Nhi thì là tự mình dẫn hạm đội chủ lực thẳng đến phương xa hiểm mỹ đại đảo. Tại hỉ giới đảo phương hướng tiếng pháo vang minh lúc, Phục Hưng quân đệ tứ hạm đội chủ lực cũng nhanh chóng vượt qua trăm dặm hải vực, đã tới hiểm mỹ đại đảo quân cảng phía trước 15 dặm chỗ. Tất cả bảo thuyền, ba vầng tê sạc, cho ta đem giặc qua lớn bến tàu sát bằng. Nhìn về phía trước hiểm mỹ đại đảo trong bến cảng mấy chục chiếc giặc qua bảo thuyền, Uyển Nhi tay nhỏ vung lên, ánh mắt lạnh lẽo, hạ đạt tập kích công kích mệnh lệnh. Phía trước lớn bến tàu phương hướng giặc qua trụ sở, nhìn qua kiến trúc quy mô không nhỏ, nhưng tất cả đều là loại kia thấp bé làm bằng gỗ kiến trúc, mà lại không có trận pháp thủ hộ, căn bản ngăn không được phe mình hạm đội khổng lồ tập kích công kích. Tại đương kim trên thế giới, uy quốc công trình kiến trúc so với cao cú lệ vương triều kém xa. Chẳng những không có chút nào mỹ quan có thể nói, đơn giản chính là thấp nghèo tọa chân thực khắc họa, chớ nói chi là lấy ra cùng đại minh hoàng triều hoa mỹ kiến trúc so sánh, giữa hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc. Âm ầm hiện lên ba hàng hướng ngang cánh quân, dịch ra sắp xếp Phục Hưng quân 250 chiếc đại bảo thuyền, tại từng người các cấp tướng lĩnh chỉ huy bên dưới, trên thuyền linh năng đại pháo bắt đầu hành minh. Từng viên lóa mắt cực nóng linh năng đạn tháo, như hạt mưa, hướng phía giặc qua lớn bến tàu phụ cận bảo thuyền đập xuống. Không có nửa điểm chuẩn bị ra qua, còn chưa kịp đem trên bảo thuyền thủ hộ đại trận mở ra, liền bị lít nha lít nhít đạn pháo bao trùm, rối rít bị tại chỗ đánh nổ. Có địch nhân tập kích, nhanh, nhanh đánh trả. Đáng chết, những địch nhân này là từ đâu tới? Hạm đội quy mô so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm. Không tại Phục Hưng quân dày đặc hỏa lực tập kích bên dưới, chỉ là một đợt công kích, hiểm mỹ đại đảo duy nhất trong bến cảng mấy chục chiếc bảo thuyền, không có bất kỳ cái gì một chiếc có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đầy trời tàn chi thịt nát ném đi, xương máu dày đặc tràn ngập ra, hiện trường một mảnh hỗn độn. Chương 491, Tát Ma Phiên Thiên Tiêu số 1, kết quả là cái này. Chương 491, Tát Ma Phiên Thiên Tiêu số 1, kết quả là cái này. Mất hứng. Bành. Đảo Tân Mục đem dưới thân vừa mới bị chính mình sử dụng huyết ma thần thông, hút thành thây khô Lưu Cầu nữ tử một cước đá bay, rất là bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hắn thân là Đảo Tân nhà thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu số 1, tự nhiên không phải hữu danh vô thực. Mấy năm trước một lần kỳ ngộ bên trong, không chỉ có đạt được viễn cổ thần thoại đại năng huyết ma truyền thừa, còn chiếm được một kiện thượng phẩm ngày kia thần khí huyết linh lung. Hắn chủ tu huyết ma đại pháp, chứ có thể bình thường tu luyện tăng lên bên ngoài, còn có thể thông qua song tu phương thức, cướp đoạt lô đỉnh tăng cốt, khí huyết cho mình dùng. Lô đỉnh tư chất, tu vi càng cao, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Mấy năm qua này, bằng vào cái này huyết ma đại pháp tà môn cùng thần kỳ, Đạo Tân Mục từ một tên võ đạo tam trọng người tu luyện, phi tốc đột phá đến bây giờ cấp 5 đỉnh phong cảnh giới. Đáng tiếc hắn đóng giữ lưu cầu quần đảo, tư chất cùng tu vi xuất chúng lưu cầu nữ tính không nhiều, cực lớn hạn chế đảo tân một tu vi tăng lên. Nếu không, nói không chừng hắn đã sớm đột phá đến cấp 6 cảnh giới. Nhưng mà hắn thân là Tát Ma Phiên đóng giữ lưu cầu quần đảo chủ quản, nhận thân phận hạn chế, không có khả năng tùy ý rời đi nơi này, bốn chỗ đi cấp đoạt thu thập ngoại giới nữ tính thiên tiêu. Mặc dù như thế, đảo tân mục đem lưu cầu quần đảo tư chất xuất chúng nữ tính, sử dụng huyết ma đại pháp thai họa không còn sau, tự thân tư chất cũng đạt tới thần bí khó lường tình trạng. Nói hắn hiện tại tư chất là đảo tân gia tộc thứ nhất, danh xứng với thực, cho dù là tại toàn bộ uy quốc mấy chục tỷ người bên trong, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cái này lưu cầu trong vương quốc nữ tính, thật sự là không dùng được. Đảo tân một xuống giường mặc chỉnh tề, dục cầu bất mãn phiền muộn thầm nghĩ, nếu như ta có thời gian chui vào đại minh hoàng triều cảnh nội, cướp đoạt một chút thiên kiêu nữ tính đến luyện hóa hấp thu, đoán chừng đã sớm đột phá đến cấp 6, nói không chừng có thể một mực đột phá đến cấp 6 đỉnh phong cảnh giới. Mà ở đảo tân trong gia tộc ngồi ở vị trí cao hắn, rõ ràng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Nếu nắm trong tay quyền thế, liền không thể giống như là một tên lãng nhân võ sĩ một dạng, tùy ý đi ngoại giới làm sàng làm bậy. Vậy đại khái chính là hạnh phúc phiền não đi. Nghe nói đại minh cảnh nội bây giờ hoàn toàn đại loạn, xem ra ta cũng muốn bất thời giờ đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới được. Đảo tân mục lại nghĩ tới cái gì, suy nghĩ nói, nhất là nghe nói tại đại minh bắc cảnh gây sóng gió phục hưng quân, nó hạch tâm trong hàng tướng lãnh có nhiều vị đỉnh cấp nữ tính thiên tiêu, càng có hai đại nữ tử chủ chiến quân đoàn mấy triệu nữ binh. Nếu như ta có thể nghĩ tới đây, đạo tân mục trong lòng không chịu được một trận lửa nóng, trong mắt thần quang đại tác, mượn nhờ thần kỳ huyết ma đại pháp, đem những người hán kia nữ tính thiên tiêu luyện hóa hấp thu, không chỉ có riêng là đột phá đến cấp 6 cảnh giới đơn giản như vậy, nói không chừng có thể nhất cử đạt tới trong truyền thuyết luyện thần cảnh. Ầm ầm lúc này, tây bắc bến cảng phương hướng, đột nhiên truyền đến từng đợt hỏa pháo tiếng oanh minh, lập tức để đạo tân mục giật nảy cả mình, vội vàng phi thân ra phụ tướng quân. Người tới, các ngươi mọi người cùng ta cùng một chỗ, đi xem một chút đây là có chuyện gì. Loang thoáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, hỏa lực tiếng oanh minh, để đạo tân mục vừa kinh vừa sợ sau khi ý thức được không thích hợp. Hắn hét lớn liên tục, thật nhanh triệu tập phủ tướng quân mấy ngàn võ sĩ, lòng như lửa đốt hướng phía lớn bến tàu phương hướng bay lượn mà đi. Lớn bến tàu khoảng cách phủ tướng quân bất quá là hơn 10 dặm, một lát liền đến. Đáng chết, đây là phương nào địch nhân, lại dám đến tiến đánh chúng ta đạo tân nhà. Đập vào mắt thấy, tại cảng bên trong thả neo phe mình mấy chục chiếc các cấp bảo thuyền đã bị không biết địch đến đại hạm đội sử dụng linh năng đại pháo tập kích công kích phá hủy. Tại trong tinh phong huyết vũ, địch nhân hỏa pháo bắt đầu kéo dài xạ kích, lít nha lít nhít linh năng đạn pháo rơi vào lớn bến tàu khu vực, cho đảo tân nhà quân dân tạo thành cực lớn thương vong. Hiện trường tiếng kêu thảm thiết vang động trời, loạn rối tinh rối mù. Tướng quân, một bóng người từ lớn bến tàu bay lượn mà đến, đối với đảo tân một đội vã bẩm báo nói ra, địch đến tựa hồ là người sáng mắt hạm đội, bọn hắn đây là đang bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Đối phương hỏa pháo số lượng quá nhiều, ưu thế quá lớn, chúng ta không phải là đối thủ. Thậm chí ngay cả sử dụng bờ phòng pháo đến phản kích đều làm không được. Địch nhân hỏa pháo tầm bắn vượt qua chúng ta rất nhiều, bên ta không cách nào công kích đúng chỗ tại 15 dặm có hơn địch nhân đội tàu. Tại chúng ta thu thập trong tình báo, đại minh cảnh nội có thể có khổng lồ như vậy hải quân cùng sắc bén hỏa pháo thế lực, chỉ có chưa từng gặp mặt phục hưng quân. Cùng những cái kia đông nam duyên hải người da trắng người hồ khác biệt, Tát Ma Phiên một mực đối với đại minh hoàng triều duy trì độ cao chú ý, bọn hắn đảo tân nhà tản bộ tại đại minh duyên hải địa khu bên trong mật thám, chí ít cũng có mấy vạn người nhiều, đối với phục hưng quân chi này đại minh cảnh nội thế lực mới biết sơ lược. Lý Định Quốc phục hưng quân. Đảo tân một giận dữ đồng thời, buồn bực nói ra, chúng ta Tát Ma Phiên cùng phục hưng quân luôn luôn liền không cùng nhau vắng lai, cũng không có buộc phát qua bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột, bọn hắn tại sao muốn viễn đội trùng dương đến công kích chúng ta? Truyền lệnh xuống, tất cả võ sĩ lập tức tới ngay tập kết. Những này người sáng mắt như thế càn rỡ, không phải cho bọn hắn một bài học xương máu không thể. Cho đến tận này, chưa bại một lần đảo tân mục, bị địch nhân bắt đầu một cuộc chiến không báo trước chọc tức, lúc này cao giọng quá to. Không thể không nói, giá qua bộ tộc kỷ luật nghiêm minh 10 phần không sai, vẹn vẹn thời gian một nén nhang, một chi do mười mấy vạn võ sĩ tạo thành quân trận đã tổ kiến hoàn tất. Lúc này, đối với lớn bến tàu khu vực hoàn thành 3 vòng tập kích công kích phục hưng quân hạm đội, tại phá hủy hỏa pháo trong tầm bắn có thể phá hủy tất cả mục tiêu sau, rốt cục ngừng oanh kích. Dẫn đầu 3 chiếc cực phẩm đại bảo trên thuyền, 3 cái do sát trận thần thông hóa thành lớn mấy trăm trượng thần thú, từ trên thuyền nhảy lên một cái, lăng ba nhảy vọt mà đến, chạy về phía lớn bến tàu đất liền giặc qua võ sĩ tụ tập địa phương. Muốn đăng nhập tác chiến. Đạo tân một thấy thế, vừa tức vừa giận, chẳng lẽ chúng ta đại nhập dũng sĩ, sẽ sợ các ngươi phải không? Bắt kỳ thần trận, lên. Giết. Đối mặt khí thế hung hung cương địch, cho tới nay chưa bại một lần đảo tân mục đương nhiên sẽ không sợ sệt, hắn thần niệm toàn bộ triển khai, cùng thủ hạ mười mấy vạn võ sĩ khí cơ tương liên, trong nháy mắt khởi động uy quốc chấn tộc sát trận thần thông, hóa thành một đầu mọc ra 8 cái đầu to đại xa thần thú, lắc đầu vẫy bơi lăng không mà lên, hướng phía đối phương đối diện công kích. Phong hỏa lôi điện, băng phong huyết độc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai phe địch ta quân trận hóa thành thần thú, trong chốc lát liền đối diện đụng vào, đảo tân mục chủ trì bắt kỳ đại xa, 8 cái đầu to miệng đồng thời đại trương, quang mang khác nhau 8 đạo lưu quang, từ 8 cái trăm trượng lớn nhỏ trong miệng rắn phun ra, phân biệt đánh phía đột kích 3 cái địch quân thần thú quân trận. Huyết linh lung, đi. Đồng thời, một chi huyết sắc linh lung thoáng hiện mà ra, tại quân trận tăng phúc bên dưới, đồng dạng hóa thành lớn mấy trăm trượng, vẩy ra nồng đậm huyết quang, bảo vệ bắt kỳ đại xà từ sau lưng, hướng phía trước địch đến bao phủ tới. Không thể không nói, đảo này tân mục là thật dũng. Hắn lại muốn đồng thời ứng đối địch nhân tới đánh 3 chi quân trận, trận rối tinh rối mù. Chương 491, Tát Ma Phiên Tiên Tiêu số 1, kết quả là cái này. 2, chương 491, tát ma phiên tiên kiêu số 1, kết quả là cái này. 2, cướp biển này lại có bản mệnh thần khí. Ha ha, dẫn đầu chủ trì Bạch Hổ quân trận Uyển Nhi, thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nhạo một tiếng, thần niệm khẽ động, bản mệnh thần khí phiên tiên ấn lúc này thoáng hiện mà ra, hóa thành lớn mấy trăm trượng, trước một bước hướng phía chạm mặt tới Bát Kỳ đại xà đập xuống. Ngọc Tinh Bình, hộ. Cảm giác được Bát Kỳ đại xà công kích, cùng món kia huyết linh lung phát ra huyết quang có chút cổ quái, Uyển Nhi không dám kinh thường, một kiện khác bản mệnh thần khí Ngọc Tinh Bình đồng thời thoáng hiện mà ra, vẩy xuống trùng điệp bạch quang, trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái màu trắng loáng lồng ánh sáng, tương lai tập các loại lưu quang ngăn trở. Tại Ngọc Tinh Bình một mực đỡ được ra qua thần thông công kích thời điểm, Phiên Thiên Ấn đã đánh vào đứng lơ lửng giữa không trung huyết linh lung thần khí bộc phát trên lồng ánh sáng. Bành! Một đạo trầm đục qua đi, vô luận là Bát Kỳ đại xà hay là huyết linh lung, đều bị Phiên Thiên Ấn tại chỗ đánh bay, hiển nhiên ra qua vô luận là quân trận hay là kỳ chủ đem bản mệnh thần khí, đều không phải là Uyển Nhi xuất lĩnh nhánh đại quân này chi địch. Hừ, ta còn tưởng rằng khí thế hung hung ra qua, lợi hại đến mức nào đâu. Không gì hơn cái này thôi. Uyển Nhi nhìn thấy địch nhân không biết tự lượng sức mình chính diện đột kích, kết quả còn lâu mới là đối thủ của chính mình, lập tức im lặng quát, ra qua chính là ra qua, vĩnh viễn không ra gì. Châu chấu đá xe mà thôi. Lại đến. Nàng đỉnh phong thần niệm khẽ động, lại lần nữa thôi động lớn mấy trăm trượng phiên thiên ấn, ngang nhiên hướng phía bị đánh lui hướng về sau ném đi Bát Kỳ đại xà cùng món kia huyết linh lung đập xuống. Địch nhân làm sao lại cường đại như vậy? Mà lại đối phương bản mệnh thần khí, uy năng tại phía xa máu của ta linh lung phía trên. Bị địch đến một kích đánh bay, Đạo Tân Mục cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn, có chút không cách nào tin. Hắn cho đến tận này, cũng không có gặp gỡ qua lợi hại như vậy địch nhân chủ tướng. Vô luận là bản mệnh thần khí hay là tu vi cảnh giới, đối phương đều muốn hơn mình xa. Phải biết chính mình chẳng những là một vị cấp 5 cường giả tối đỉnh, bản mệnh thần khí cũng không kém, đặt đến ngày kia thượng phẩm. Chỗ nào nghĩ ra được, các mặt đều bị địch nhân áp chế, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền không hề có lực hoàn thủ. Lần nguy hiểm này, đột kích Phục Hưng quân đại hạm đội, vậy mà cường đại như thế. Đạo Tân một kinh hãi sau khi, lập tức ý thức được chính mình sẽ đứng trước một lần nguy cơ sinh tử, ngay sau đó lại nhìn thấy địch nhân ngọn núi kia bình thường đại ấn đột kích, mà lại món kia hình cái bình thần khí, một dạng hướng phía Bát Kỳ đại xà tiêu xạ mà đến. Miệng binh đảo ngược phía dưới, vậy xuống trùng điệp màu trắng loáng bạc quang, đem Bát Kỳ đại xà cùng huyết linh lung thần khí phát ra các loại thần thông quang mang tan ra không còn. Uyển Nhi kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Tại nàng sử dụng Ngọc Tịnh Bình thần khí ngăn địch thời điểm, liền phát hiện cái này tiên tiên cực phẩm bản mệnh thần khí, đúng lúc là đối phương Bát Kỳ đại xà thần thú cùng huyết linh lung thần khí khắc tinh. Nàng từ ra qua chủ tướng bản mệnh thần khí huyết linh lung bên trên, cũng không có cảm nhận được tiên tiên khí tức. Hiển nhiên món thần khí này mặc dù không tệ, nhưng là một kiện ngày kia thượng phẩm thần khí, không có khả năng ngăn trở chính mình hai kiện cường đại thần khí liên hợp công kích. Mà địch nhân chủ tướng cũng bất quá là một vị cấp 5 đỉnh phong tu vi người tu luyện, so với chính mình cấp 6 hậu kỳ cảnh giới, trên lệch quá lớn. Là lấy song phương vừa mới khai chiến tiếp xúc, liền bị Uyển Nhi thiên về một bên nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Làm bị Ngọc Tịnh Bình tan rã huyết linh lung thần khí hình thành vòng bảo hộ màu máu sau, tấn mãnh đột kích phiên thiên ấn, trực tiếp đánh vào Bát Kỳ đại xà trên không lơ lửng huyết linh lung thần khí bên trên, phát ra một đạo thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại Đạo Tân Mục trong ánh mắt hoảng sợ, hắn bản mệnh thần khí huyết linh lung bị tại chỗ đánh bay đến không trung. Siêu Ngọc Tịnh Bình tại Uyển Nhi thôi động bên dưới, quang mang màu trắng loáng lóe lên, liền thoáng hiện ở trên không ném đi huyết linh lung hậu phương, miệng bình buộc phát ra một đạo to lớn lực hút, lúc này liền đem huyết linh lung thần khí thu nạp trong đó. Đừng nhìn Uyển Nhi trước kia rất ít sử dụng Ngọc Tịnh Bình đến đối địch, liền cho rằng cái này tiên tiên cực phẩm thần khí không lợi hại. Trên thực tế không có bất kỳ cái gì một kiện tiên tiên cực phẩm thần khí là gân gà, trước kia chỉ là Uyển Nhi không dùng được nó thôi. So sánh lên địch nhân cái này ma đạo thần khí huyết linh lung, Ngọc Tịnh Bình vừa lúc khắc chế đối phương, bây giờ đem nó nhẹ nhõm áp chế, thừa dịp nó bị phiên thiên ấn oanh phi đã mất đi chủ nhân khống chế trong nháy mắt, đem nó thu nạp, không thể bình thường hơn được. Không, ta bản mệnh thần khí huyết linh lung. Đạo Tân Mục cho tới bây giờ mới ý thức tới chính mình lúc này gặp được không thể địch lại đại địch, tại triệu hồi bản mệnh thần khí huyết linh lung không có kết quả sau, đơn giản muốn nổi điên, khàn cả giọng kêu lên nói. Nhưng mà thì đã trễ. Chỉ thấy được bị quân trận tăng phúc đến lớn mấy trăm trượng phiên thiên ấn theo nhau mà đến, ngang nhiên đánh vào đã mất đi thần khí bảo vệ Bát Kỳ đại xà trên thân, lập tức liền đem tòa này giặc qua quân trận đánh nổ. A không, tại công kích lực siêu cường phiên thiên ấn dưới một kích toàn lực, đã mất đi quân trận hộ thể giặc qua tướng sĩ, chí ít có một nửa tướng sĩ tại chỗ bạo thể mà chết. Còn lại 7-8 vạn giặc qua võ sĩ cũng là từng cái miệng phun máu tươi, thân thể tứ tán ném đi, đồng thời đều không ngoại lệ bản thân bị trọng thương. Bạch Hổ Khiếu Thiên giống 10 phần am hiểu đánh chó mù đường Nguyễn Nhi, ngay sau đó thúc giục sát trận thần thông, từ cái kia lớn mấy trăm trượng bạch hổ trong miệng bộc phát ra một đạo thẳng vào địch nhân thần hồn to lớn sóng âm, hướng về phía trước lít nha lít nhít giặc qua võ sĩ quét sạch mà đi. Phúc không có quân trận cùng thần khí bảo vệ những cước biển này tướng sĩ, chỗ nào chống đỡ được mênh mông như vậy sát trận thần thông âm ba công kích. Tại hiện ra gợn sóng màu vàng sóng âm quét sạch phía dưới, rối rít bị chấn bể thần hồn, như là cắt cỏ bình thường, đồng loạt ngã lăn tại chỗ. Không cần, chỉ còn lại thân hình tại lung lay sắp đổ, miệng phun máu tươi Đạo Tân Mục, còn không có từ địch nhân liên hoàn trong công kích tở ra hơi, lần nữa gặp được tòa kết như núi lớn đại ấn thần khí, trên không trung nhất chuyển, xẹt qua một đường vòng cung, tiếp tục như thiểm điện hướng phía chính mình đập xuống. Hắn thân là Đạo Tân nhà thiên kiêu số 1, ngay tại thỏa thuê mãn nguyện ở giữa, kết quả hôm nay lại gặp tai họa ngập đầu, làm sao có thể cam tâm? Nhưng mà, không có nếu như. Hôm nay gặp được Uyển Nhi vị này, các mặt đều khắc chế khắc tinh của hắn, cũng coi là chết có ý nghĩa. Và anh, theo phiên tiên ấn đập xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to khổng lồ. Đạo Tân một vị này Tát Ma Phiên tuyệt đại thiên kiêu, còn không có nợ rộ thuộc về mình qua mang, liền khổ cực chết yểu vẫn lạc, bị phiên thiên ấn tại chỗ đánh nổ, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Oanh sát địch nhân chi này quân trận tất cả tướng sĩ sau, Uyển Nhi bĩu môi khinh thường, thân hình một khắc chưa ngừng, điều khiển Bạch Hổ thần thú tại tầng trời thấp nhất chuyển, tiếp tục hướng phía cướp biển trên đảo quân dân căn cứ đánh tới. Nàng cũng sẽ không quên Lý Định Quốc bàn giao, nhưng phàm là gặp được bất kỳ giặc qua quân dân, hết thảy muốn chém tận giết tuyệt. Chương 492, Lưu Cầu bản đảo chi chiến, Hoa Sơn Cựu Cao tự tin. Chương 492, Lưu Cầu bản đảo chi chiến, Hoa Sơn Cựu Cao tự tin. Hiểm Mỹ đại đảo phạm vi ngàn dặm, ở trên đảo sinh hoạt uy quốc dân chung có mấy trăm vạn người nhiều. Hiểm Mỹ đại đảo là Hiểm Mỹ quân đảo chủ đảo, xung quanh có trên trăm cái đảo nhỏ, nhưng chỉ có Hiểm Mỹ đại đảo mới thích hợp nhân loại ở lại, còn lại chư đảo hoang tàn vắng vẻ. Hôm nay trên hòn đảo này, uy quốc dân chúng nên đón tai họa ngập đầu. Tại đảo Tân Mộ xuất lĩnh ra qua chủ lực tướng sĩ, kết thành quân trận phản kích, lại bị Uyển Nhi tự mình chu sát không còn sau, còn lại mấy trăm vạn ra qua dân chúng, trong đó người tu luyện không đủ 10 vạn, tự nhiên ngăn không được Phục Hưng quân tàn sát. Tại Uyển Nhi cùng đảo Tân Mộ đối chiến thời điểm, mà khác hai đội Phục Hưng quân tướng sĩ, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Bọn hắn cấp tốc vòng qua chiến trường, từ lớn bến tàu hướng phía đất liền quét sạch ra, ven đường gặp gỡ ra qua quân dân, toàn bộ bị tàn sát không còn. Chỉ có những cái kia lưu cầu nô lệ bị tạm thời buông tha. Những này bị giặc qua nô dịch lưu cầu dân chúng bên trong, có khoảng 3 phần 10 là người Hán. Bọn hắn có thể là tổ tông cư ngụ ở nơi này, có thể là bị giặc qua cướp bóc mà đến, kéo dài hơi tàn sống tạm bợ, có thể nói là sống không bằng chết. Những người này cần tại sau khi chiến đấu tiến hành phân biệt thanh lý. Huyền Nhi diệt sát đảo Tân Mục xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân sau, xuất quân gia nhập vào huyết tẩy hành động bên trong, diệt sát giặc qua dân chúng tốc độ lập tức tăng nhanh không chỉ một lần. Giết! Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang động trời. Hiểm Mỹ đại đảo bên trên, mảng lớn địa vực bị tàn sát không còn, vô luận là giặc qua người già trẻ em hay là giặc qua võ sĩ, đều tại các tướng sĩ tàn sát phạm vi bên trong. Đã trải qua vô số đại chiến tẩy lễ các tướng sĩ, đối với loại tình huống này nhìn lắm thành quen, cũng sẽ không đối với địch nhân có chút lòng thương hại. Hay là câu cách ngôn kia, chỉ có chết dị tộc mới là người tốt. Ước một lúc lâu sau, huyết tinh giết chóc rốt cục lắng xuống. Lý Thường phân ra một chi vạn nhân đội tướng sĩ, phụ trách ổn định khôi phục trật tự, đối với còn lại lưu cầu bản địa cư dân cùng hán nhân dân chúng, cùng một chỗ tiến hành phân biệt xử lý. Huyền Nhi đối vừa mới bay lượn đi vào trước người hạm đội thứ tư thống lĩnh Lý Thường hạ lệnh nói ra, còn lại các tướng sĩ mau sớm trở lại lớn trên bến tàu thuyền, tiếp tục xuôi nam khởi xướng đối với lưu cầu bản đảo công chiếm hành động. Vừa mới thu được từ giặc qua đầu lĩnh món kia ngày kia thượng phẩm thần khí, nàng cũng không có phân phát xuống dưới. Cái này ngày kia thượng phẩm huyết linh lung thần khí, nó thuộc tính cùng Thường Lệ Vân tương đối xứng đôi. Thường Lệ Vân mặc dù đã có một kiện bản mệnh thần khí, nhưng Uyển Nhi hay là chuẩn bị đem cái này huyết linh lung thần khí giao cho Thường Lệ Vân đến luyện hóa, tăng cường nàng nội tình cùng năng lực. Không nói trước Thường Lệ Vân cùng Uyển Nhi tình như tỉ muội, chỉ là nội vụ bộ tầm quan trọng, liền sẽ để Uyển Nhi thận trọng cân nhắc. Tại Phục Hưng quân bên trong, nội vụ bộ là đặc thù nhất bộ môn, trực tiếp hướng Lý Định Quốc phụ trách, cái khác bất luận cái gì bộ môn cũng không thể can thiệp hành động của nó. Cho nên Uyển Nhi muốn tăng cường một chút bộ trưởng nội vụ Thường Lệ Vân căn cơ cùng năng lực, không gì đáng trách, cũng rất có tất yếu. Là Uyển Nhi tướng quân. Lý Thường đội vàng lĩnh mệnh rời đi, cấp tốc điều một chi vạn nhân đội ngũ, do một tên thiên tướng dẫn đầu, lưu tại Hiểm Mỹ đại đảo bên trên xử lý các loại giải quyết tốt hậu quả làm việc. Còn lại hơn 200.000 hải quân tướng sĩ bắt đầu chỉnh quân chờ phân phó. Sau nửa canh giờ, đã quay lại đến lớn bến tàu các tướng sĩ, tại từng người các cấp tướng lĩnh chỉ huy bên dưới, ngay ngắn trật tự một lần nữa lên thuyền. Đợi đến tất cả các tướng sĩ lên thuyền hoàn tất, hạm đội lập tức thu neo dương buồm xuất phát, tạo thành hai nhóm cánh quân, hướng phía phương nam lưu cầu bản đảo phi tốc chạy tới. Cứ việc trong trận chiến này, có Uyển Nhi tọa kỵ linh điểu lớn mãnh liệt, phụ trách săn giết địch nhân thả tất cả linh điểu, đỗ tuyệt đối phương tin tức truyền lại. Nhưng là Hiểm Mỹ đại đảo lớn như vậy, chưa hẳn sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn, để phe mình lần này tập kích hành động tin tức để lộ, khiến cho phe mình sau đó phải đối mặt có chỗ chuẩn bị địch nhân. Theo tình báo nói tới, giặc qua đóng tại lưu cầu bản đảo bên trên võ sĩ, đồng dạng do khoảng 200.000 người, mà lại lưu cầu vương thất cũng còn bảo lưu lấy một chi vạn người quy mô vệ đội, tăng thêm trên nhân số ngàn lưu cầu người trong vương thất, chiến đấu kế tiếp nhiệm vụ không nhẹ. Huyền Nhi tướng quân, quân tình bộ tình báo cho thấy, tại lưu cầu bản đảo bên trên, có Tát Ma phiên đệ nhất cường giả Hoa Sơn Cựu Cao tọa trấn. Tên này giả giặc qua tại mấy chục năm trước, cũng đã là cấp 5 cao thủ. Bây giờ thiên địa đại biến, rất có thể đã đột phá đến cấp 6 tu vi. Nói đến đây, Lý Thường cũng có chút may mắn, Uyển Nhi có thể kịp thời xuôi nam đuổi tới hạm đội thứ tư tọa trấn. Hắn không phải lo lắng hạm đội thứ tư đánh không lại đối phương, mà là không cách nào cam đoan phe mình thu hoạch được toàn thắng. Dù sao giặc qua lấy hung hãn không sợ chết chứ danh, nếu như tại cấp 6 cường giả dẫn đầu xuống, bạo phát đi ra sức chiến đấu không thấp. Mặc dù từ song phương tướng sĩ tinh nhuệ trình độ phương diện đến xem, Tát Ma phiên tướng sĩ không cách nào cùng Phục Hưng quân đánh đồng. Lo lắng duy nhất chính là đối phương có thể sẽ có bản mệnh thần khí, từ đó tạo thành ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Hiện tại phe mình có sức chiến đấu siêu cường Uyển Nhi tọa trấn trong quân, tự nhiên không cần lại lo lắng những này. Hoa Sơn Cửu Cao, nghe nói hắn chẳng những là Tát Ma phiên đệ nhất cường giả, cũng là uy quốc ba đại cao thủ một trong. Uyển Nhi nghe vậy, bình tĩnh nói, cho dù hắn đột phá đến cấp 6 tu vi thì như thế nào, ta Uyển Nhi cũng không phải ăn chay. Nếu như hắn có bản mệnh thần khí tốt hơn, lúc này lại có thể nhiều hơn một kiện không sai chiến lợi phẩm. Đây không phải Uyển Nhi tại tự biên tự diễn, mà là ăn ngay nói thật. Tại đương kim nhân loại từng cái thế lực lớn bên trong, Uyển Nhi trừ đại ca Lý Định Quốc bên ngoài, ai cũng không phục. Cái kia Hoa Sơn Cửu Cao mặc dù tại Uy Quốc bên trong giàu có nổi danh, nhưng ở Huyền Nhi xem ra cũng liền như thế. Lưu Cầu Bản Đảo là một tòa cỡ lớn hòn đảo, phương viên vạn dặm xa, diện tích là Phục Hưng Hải quân lập nghiệp chi địa Linh Sơn đảo gấp 10 lần tả hữu. Phục Hưng quân sau đó cho dù là nhẹ nhõm chiến thắng, như muốn toàn diện dọn dẹp sạch sẽ, ít nhất cũng phải tốn hao một tháng trở lên thời gian. Ngày thứ hai rạng sáng, Lưu Cầu Bản Đảo đã thấy ở xa xa. Huyền Nhi tự mình ngồi cơi lấy lớn mãnh liệt, bay chống đỡ Lưu Cầu Bản Đảo trên không, đại khái điều tra một lần, phát hiện cướp biển trên đảo cũng không có tình huống dị thường. Hiển nhiên đối phương cũng không hiểu biết Phục Hưng quân đột kích một chuyện, đối với phương Bắc Điểm Mỹ quần đảo đã rơi vào Phục Hưng quân trong tay hoàn toàn không biết gì cả. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện đại hảo sự. Dù sao tập kích chiến cùng chính diện khai chiến, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trở về tới kỳ hạm đại bảo trên thuyền Huyền Nhi, cấp tốc hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Hiện lên dọc đi thuyền hạm đội, bắt đầu cấp tốc biến trận, chuyển biến thành hai chi hướng ngang cánh quân, tất cả thuyền dịch ra chạy, hàng tốt chiến đấu tề xạ trận hình. Ước một khắc đồng hồ sau, Phục Hưng quân hạm đội đã tới gần đến khoảng cách Lưu Cầu Bản Đảo bến cảng lớn bến tàu 15 dặm. Lúc này, phía trước Giặc Qua đã phát hiện tình huống dị thường, lớn trên bến tàu trở nên phân loạn không chịu nổi. Đáng tiếc đã muộn. Chương 492, Lưu Cầu Bản Đảo chi chiến, Hoa Sơn Cựu Cao tự tin, 2, chương 492, Lưu Cầu Bản Đảo chi chiến, Hoa Sơn Cựu Cao tự tin, 2, dự bị. Thả. Theo kỳ hạm đại bảo chủ thuyền cột buồm đỉnh đứng đấy lính liên lạc, trong tay màu đỏ lệnh kỳ hướng phía dưới hung hăng vung lên, hạm đội trên bảo thuyền từng môn cao cao nâng lên linh năng đại pháo, bắt đầu oanh minh. Ầm ầm mấy trăm đạo lóa mắt quang cầu, nhao nhao từ đèn kịt ống pháo bên trong tiêu xạ mà ra, hướng phía trước lớn bến tàu phụ cận hơn trăm chiếc các cấp bảo thuyền bao phủ tới. Đảo Tân Gia không hổ là uy quốc tứ đại phiên trấn một trong, tăng thêm Lưu Cầu quần đảo tầm quan trọng, trường kỳ trú đóng ở nơi này hạm đội quy mô không nhỏ. Mặc dù lúc trước Hiểm Mỹ quần đảo một trận chiến bên trong, bị Phục Hưng quân đánh chìm không ít bảo thuyền, nhưng là nơi này bến cảng bên trong, vẫn như cũ có trên trăm chiếc bảo thuyền. Trong đó ngay cả uy quốc bên trong cực kỳ hi hữu thượng phẩm bảo thuyền, cũng có 3 chiếc bỏ neo tại lớn bến tàu bên cạnh. Đáng tiếc hôm nay gặp được không nói võ đức Phục Hưng hải quân. Tại địch nhân tập kích phía dưới, Giáp Qua tướng sĩ bởi vì không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý, cho nên ngay cả trên thuyền trận pháp bảo vệ cũng không kịp mở ra, liền nên đón linh năng đại pháo bao trùm tính xạ kích. Oanh hiển nhiên, không có dù cho khởi động thủ hộ pháp trận Giáp Qua bảo thuyền, là không chịu nổi loại đẳng cấp này bao trùm tính đả kích. Chỉ là một đợt tập kích công kích sau, liền có nhiều hơn phân nửa trung phẩm bảo thuyền bị đánh bạo. Còn lại mấy chục chiếc Giáp Qua bảo thuyền, bao quát 3 chiếc thượng phẩm bảo thuyền ở bên trong, đều đã vết thương chồng chất, không có bất kỳ cái gì một chiếc là hoàn hảo không chút tổn hại. Lại đến âm ầm lấy hỏa lực nổi danh trên đời Phục Hưng hải quân, đương nhiên sẽ không lưu thủ, tập kích công kích một khi mở ra, chính là liên tục không ngừng. Nói thật, đối với Giặc Qua bảo thuyền, Phục Hưng quân cũng không quá mức hi hữu. Tại Đại Minh xung quanh các quốc gia bên trong, uy quốc mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng lúc này hải quân thực lực mười phần kém cỏi. Liên ngay cả bọn hắn bảo thuyền, chất lượng thậm chí so ra kém cao Cú Lệ vương triều, Phục Hưng quân các tướng sĩ là thật chứng mắt. Cho nên hiện tại đưa chúng nó toàn bộ đánh chìm, mới là lựa chọn tốt nhất. Giặc Qua kiến tạo tại Lưu Cầu Bản Đảo bên trên bờ phòng pháo đài không nhiều, chỉ có mấy chục cửa. Một khi tính cả bảo thuyền cùng một chỗ bị Phục Hưng quân hạm đội phá hủy, không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành cá trong chậu, không thể trốn đi đâu được. Đóng cửa đánh cho loại chuyện này, Phục Hưng quân luôn luôn liền mười phần nắm hiểu, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ là 3 vòng tập kích công kích đi qua, chẳng những Giặc Qua bảo thuyền đã bị toàn bộ đánh nổ đánh chìm, liền ngay cả lớn trên bến tàu bờ phòng pháo đài cũng bị toàn bộ phá hủy, toàn bộ lớn bến tàu phạm vi cùng xung quanh địa khu một mảnh hỗn độn, tàn chi thịt nát khắp nơi đều có, như là ngày tận thế tới. Mơ hồ có thể thấy được, tại Phục Hưng quân hạm đội tầm bắn bên ngoài, đã tụ tập lại mười mấy vạn người Giặc Qua võ sĩ. Bọn hắn tại từng người tướng lĩnh gào to bên trong, nhanh chóng xếp hàng chỉnh quân. Cùng lúc trước Điểm Mỹ đại đảo tình hình chiến đấu gần như giống nhau, tòa trấn Lưu Cầu Bản Đảo bên trên Hoa Sơn Cựu Cao, dưới sự vội vàng làm ra ứng đối phương thức, cùng đảo Tân Mục đồng xuất một triệt. Gia lão các hạ, đảo Tân gia gia thần trung đảo thứ lang, mới vừa từ lớn bến tàu may mắn đảo vòng tới, sắc mặt sợ hãi đối với Hoa Sơn Cựu Cao bẩm báo nói, theo ta vừa mới quan sát, đột nhiên đột kích hạm đội là người sáng mắt không thể nghi ngờ. Có loại này hạm đội quy mô cùng năng lực, đến đây tiến đánh chúng ta đảo Tân gia người sáng mắt thế lực, sẽ chỉ là trong truyền thuyết Phục Hưng hải quân. Nhìn đối phương trên bảo thuyền treo lơ lửng cờ sĩ, cùng chúng ta tra ra Phục Hưng quân tiêu chí không khác chút nào. Phục Hưng quân xưng bá Đại Minh Đông Nam duyên hải đã có vài năm lâu, nó hải quân trên chiến hạm cờ sĩ đồ án, thất trảo kim long, đã không phải là cái bí mật, bị thế lực khắp nơi biết rõ. Cho tới nay, đối với Hoa Hạ Cửu Châu đại địa ôm lấy không thể cho ai biết mục đích ra qua, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Địch đến là Phục Hưng hải quân. Hoa Sơn Cửu Cao nghe vậy sầm mặt lại, nghiêm nghị nói ra, bọn hắn rốt cục nhịn không được, muốn bắt đầu hướng hải ngoại quyết trường a. Đối với Phục Hưng quân cái này mạnh lớn cận, Hoa Sơn Cửu Cao gần đây rất có nghiên cứu. Đối phương đã có lấy cường đại hải quân, đối ngoại quyết trương đúng là bình thường. Nhưng Phục Hưng hải quân mục tiêu thứ nhất, nhắm ngay bọn hắn đảo Tân gia, cái này vượt quá Hoa Sơn Cửu Cao ngoài ý liệu. Tại trong phỏng đoán của hắn, chiếm cứ tại đại quan trên đảo người Tây Ban Nha cùng Hà Lan người, mới là Phục Hưng quân hàng đầu mục tiêu mới đúng. Dù sao tại trong tình báo cho thấy, trước kia chiếm cứ hảo cảnh người da trắng người Hồ, đã cùng Phục Hưng quân phát sinh nhiều lần chiến tranh. Năm ngoái Phục Hưng quân thậm chí điều động một chi đại hạm đội xuôi nam, không chỉ là tiêu diệt Nguyệt Cảng bên trong Trịnh gia quân, thuận tiện còn tiêu diệt chiếm cứ hảo cảnh người da trắng người Hồ, công chiếm tòa này trọng yếu duyên hải yếu địa. Bây giờ Đông Nam duyên hải những cái kia người da trắng người Hồ đã đem Phục Hưng hải quân coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, song phương đều đem đối phương trở thành tử địch. Nhưng mà Hoa Sơn Cựu Cao tuyệt đối nghĩ không ra, Phục Hưng hải quân lần đầu hải ngoại quyết trương hành động, thế mà lại đem đầu mâu nhắm ngay đảo Tân ra, ngang nhiên vượt biển đột kích, đánh phe mình một trở tay không kịp. Truyền lệnh xuống, các tướng sĩ chuẩn bị khởi động quân trận lên chiến. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, những này người sáng mắt có tài đứa gì, dám đến công chiếm lưu cầu quần đảo. Hoa Sơn Cựu Cao nhìn thấy địch nhân đại hạm đội đã cập bờ, biến sắc, đối với trước người trung đảo thứ lang quát. Hắn sở dĩ có lòng tin như vậy, lực lượng đến từ tự thân cấp 6 sơ kỳ tu vi. Hắn cùng đời trước đảo Tân gia gia chủ đảo Tân Nghĩa Hoàng, là cùng một thời đại thiên tiêu. Đảo Tân Nghĩa Hoàng cùng Phong Điền Tú cắt một trận chiến, cuối cùng sau khi chiến bại, nguồn bực sầu não mà chết. Đã từng cực thịnh một thời đảo Tân gia tộc, từ đây suy sụp một đoạn thời gian, tại Cửu Châu đảo tình cảnh càng ngày càng khó, thế là mới mở ra hải ngoại khuyết trương chi lộ. Tại đối với Lưu Cầu Vương quốc tu hú chiếm tổ chim khách sau, đảo Tân gia tộc có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, những năm này một lần nữa ổn định uy quốc tứ đại phiên địa vị. Bàn về trên biển lực lượng, đảo Tân gia tộc không thể nghi ngờ đã là uy quốc tất cả phiên đứng đầu. Hiện nay hơn 100 tuổi Hoa Sơn Cửu Cao, mấy năm trước thiên địa linh khí sau khi khôi phục, Lưu Cầu bản đảo bộc phát dị tượng, hắn từ đó phát hiện Lưu Cầu bản đảo sơn nam bí cảnh, mà lại đạt được trấn áp bí cảnh tiên thiên thần khí truyền thừa, nhất cử đột phá đến cấp 6 sơ kỳ. Cái này tiến thêm một bước củng cố hắn tại đảo Tân gia trong tộc đệ nhất cao thủ địa vị, uy danh càng sâu. Hắn cùng đảo Tân gia tộc đương đại tiên tiêu số 1 đảo Tân Mục trấn giữ Lưu Cầu quần đảo, bởi vậy trở nên vững như thành đồng bình thường, trở thành đảo Tân gia tộc tính an toàn cao nhất khu vực. Cứ việc hôm nay tai họa bất ngờ, Lưu Cầu quần đảo nên đón phục hưng hải quân sầm lớn, nhưng đảo Tân Nghĩa Hoàng trong lòng lực lượng mười phần, nửa điểm không hoảng hốt. Trong truyền thuyết không ai bị nổi Lý Định Quốc bản nhân, bây giờ xa vào đến Đại Minh hoàng triều cùng hậu kim bộ tộc trước sau giáp công bên trong, khẳng định là phân thân thiếu phương pháp, sẽ không đích thân đến. Lấy tự thân cường đại tu vi cùng bản mệnh thần khí, tăng thêm Lưu Cầu bản đảo bên trên 200.000 võ sĩ, chẳng lẽ còn đánh không thắng chỉ là một chi phục hưng hải quân hạm đội phải không? Hoa Sơn Cựu Cao nghĩ như vậy, lúc đầu không có sai. Nếu như không phải Lý Định Quốc để cho ổn thỏa, tăng thêm Viễn Nhi xuôi nam đến đây hạm đội thứ tư tọa trấn, Lý Thường xuất lĩnh hạm đội thứ tư 300.000 tướng sĩ, làm không thích hợp thật đúng là không phải có Hoa Sơn Cựu Cao trấn giữ Lưu Cầu giặc qua chi địch. Nhưng hiển nhiên Hoa Sơn Cựu Cao vận khí không thế nào tốt, hắn sẽ nên đón chính mình cho đến tận này mạnh nhất địch nhân. Về phần ai mạnh ai yếu, hai phe địch ta tại trước khi chiến đấu đều là lòng tin tràn đầy. Chương 493, chưa xác định toàn công, Trương Hiến Trung quyết đoán. Chương 493, chưa xác định toàn công, Trương Hiến Trung quyết đoán. Hoàng Kim Trần Thánh. Ra. Tóc trắng xóa Hoa Sơn Cửu Cao, nhìn thấy địch nhân khởi động một cái cỡ lớn quân trận, hóa thành một cái chừng 8-900 trượng lớn nhỏ bạch hổ thần thú, từ tiền phương lớn bến tàu nhảy vọt đánh tới, lập tức tâm thần run lên, thần niệm khẽ động, triệu ra chính mình bản mệnh thần khí, một chi màu vàng nóng cái chén. Bởi vì hắn đến nay cũng không có đem cái này thần khí chén vàng thiên địa phong ấn toàn bộ giải trừ, cho nên không cách nào đem nó hoàn toàn khống chế, chân chính kích phát uy năng của nó. Hoa Sơn Cựu Cao mặc dù là một tên đọc đủ thứ thi thư cường giả, nhưng đến nay cũng không có biết rõ ràng chính mình cái này bản mệnh thần khí lai lịch. Duy nhất có thể khẳng định là, cái này chén vàng thần khí là một kiện ngày kia cực phẩm thần khí. Hắn đoán chừng có thể muốn đem chén vàng thần khí phong ấn toàn bộ giải trừ sau, mới có thể có đến thần khí tin tức cặn kẽ truyền thừa, từ đó biết được nó chân tướng. Hoa Sơn Cựu Cao thần niệm toàn bộ triển khai phía dưới, tự thân khí cơ trong chốc lát cùng thủ hạ kết trận hoàn tất các võ sĩ tương liên, nồng đậm huyết sát chi khí tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem thủ hạ mười mấy vạn võ sĩ thân hình biến mất. Sát trận thần thông lập tức khởi động, hóa thành một đầu 700-800 trượng lớn nhỏ bát kỳ đại xà. Bị quân trận cực hạn tăng phúc chén vàng thần khí, cũng bành trướng trở thành lớn mấy trăm trượng cự hình chén vàng. Theo chén vàng đột nhiên đảo ngược lại, một đạo thật lớn kim quang từ miệng chén phun ra ngoài, đem trọn đầu bát kỳ đại xà toàn thân trên dưới hoàn toàn bao phủ trong đó, lộ ra vàng óng ánh, rất là uy vũ. Lấy Hoa Sơn Cựu Cao phong phú lịch duyệt, tại nhìn thấy địch quân sát trận thần thông hóa thành to lớn bạch hổ thần thú lúc, liền cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ, đương nhiên không dám thất lở. Mà ở chạm mặt tới cái kia bạch hổ trên không, đột nhiên có một chiếc đại ấn cùng một chiếc bình ngọc thoáng hiện mà ra, đồng dạng hóa thành lớn mấy trăm trượng. Cái này Hoa Sơn Cựu Cao thấy thế lập tức kinh hãi không thôi, chi này đột kích quân địch chủ tướng, lại có hai kiện bản mệnh thần khí, mà lại mỗi một kiện thần khí tán phát khí tức, đều không thể so với ta Hoàng Kim chén thanh kém, thậm chí càng mạnh. Phương này trong đại thế giới, lúc nào thần khí sẽ như vậy thường gặp? Theo ta được biết, chúng ta toàn bộ Đại Nhật Đế quốc bên trong, tất cả tiên thiên, ngày kia thần khí cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Cái này đột kích người Hán chủ tướng, đến tuột cùng là người phương nào? Lại có loại này không thể tưởng tượng nổi nội tình tại thân. Chi này phục hưng quân chủ tướng, nhìn qua là một thiếu nữ, tán phát tu vi khí tức so ta còn muốn mạnh. Nếu như không phải Hoa Sơn Cựu Cao bụng dạ cực sâu, luôn luôn lấy bình tĩnh tỉnh táo chứ danh, có thể sẽ nhịn không được muốn kêu lên sợ hãi. Cái này không thể nghi ngờ để nguyên lai lòng tin tràn đầy hắn, trong lòng trong lúc vô hình bị bịt kín một tầng bóng ma. Giết. Việc đã đến nước này, bây giờ lại dẫn đầu thủ hạ mười mấy vạn võ sĩ rút lui, đã tới đã không kịp. Thân là Tát Ma phiên đệ nhất cường giả Hoa Sơn Cựu Cao, tự nhiên có tự thân ngạo khí, nhìn xem khí thế hung hung địch nhân, thao túng sát trận thần thông khởi động sau hóa thành bát kỳ đại xà, khí thế hung hăng chính diện lên tiếp. Bành. Song phương đầu tiên xảy ra chiến đấu tiếp xúc, tự nhiên là tốc độ tựa như tia chớp bản mệnh thần khí. Theo Hoa Sơn Cựu Cao chén vàng thần khí cùng Nguyễn Nhi phiên thiên ấn, hung tận đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn đằng sau, nhấc lên một đạo thật lớn sóng xung kích, để hai kiện thần khí đồng thời hướng về sau ném đi. Bất quá phiên thiên ấn chỉ là lui về phía sau khoảng trăm trượng, liền ổn định lại, mà Hoàng Kim chén thánh lại bị đánh bay 200 trượng tả hữu, mới ngưng được thân hình. Hiển nhiên, lấy Nguyễn Nhi cầm đầu phục hưng quân một phương chiếm thượng phong. Vô luận là song phương các tướng sĩ số lượng hay là sức chiến đấu, giá qua bên này đều muốn kém hơn phục hưng quân tướng sĩ không ít. tăng thêm Viễn Nhi tu vi cùng bản mệnh thần khí, đồng dạng áp chế đối phương, tự nhiên lấy được ưu thế rất lớn. Bên ta không phải là đối thủ. Lần này ta thật gặp được cương địch, nếu như trễ bước ra trở ra, khả năng có nguy hiểm có thể chết đi. Người già đời Hoa Sơn cửu cao, sau một kích cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, một loại nồng đậm nguy cơ xông lên đầu. Lại đến. Theo Viễn Nhi hét lớn một tiếng, ở trên không trung lơ lửng bản mệnh thần khí phiên thiên ấn, lại lần nữa hướng phía địch nhân quân trận hóa thành bát kỳ đại xà tiêu xạ mà đi. Oeng. Lại là một trận tiếng nổ đùng đoàn qua đi, mặc dù Hoa Sơn cửu cao kịp thời thao túng bản mệnh thần khí chén vàng, lần nữa ngăn trở phiên thiên ấn công kích, lần này lại rơi vào tuyệt đối hạ phòng, chén vàng thần khí cùng bắt kỳ đại xà cùng một chỗ, đều bị đánh bay đến mấy trăm trượng có hơn. Đánh không lại, trốn. Khoe miệng tràn ra từng tia máu tươi Hoa Sơn cửu cao, dưới sự kinh hãi lập tức làm ra cuối cùng quyết định, trong lòng hung ác, thiêu đốt tự thân hai giọt bản mệnh tinh huyết, toàn lực thúc dục chén vàng thần khí tự mang thần thông, kim quang đột. Ông Long chỉ thấy được tòa kia to lớn chén vàng thần khí, đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt hào quang màu vàng, đem bắt kỳ đại xà bao phủ trong đó, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía phương bắc chân trời. Trên không trung lấp lóe hai lần sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chạy. Hoa Sơn cửu cao lão già này, thế mà không đánh mà chạy. Huyền Nhi cũng không nghĩ ra, nhất quán hung tàn hiếu chiến giặc qua, cứ như vậy chạy trốn. Những năm gần đây, nàng là lần thứ hai gặp được loại tình huống này. Lần đầu tiên là tại Nguyệt Cảng chi chiến bên trong, bị cái kia Trịnh Thành Công mượn nhờ bản mệnh thần khí chi uy, thành công dẫn đầu một chi đội tàu bỏ chạy. Hiện tại cơ hội là một dạng phục chế phiên bản, địch nhân lại là giặc qua. Đối phương có thể từ dưới mí mắt của mình đào tẩu, không thể nghi ngờ là địch nhân bản mệnh thần khí kích phát đặc thù thần thông bố trí. Vô luận là Trịnh Thành Công bản mệnh thần khí Hồn Thiên Lăng, hay là Hoa Sơn Cựu Cao bản mệnh thần khí Hoàng Kim Chiến Thánh, mặc dù so ra kém chính mình bản mệnh thần khí, nhưng đều có đặc thù tự mang bảo mệnh thần thông. Tại không có kịp thời phong tỏa chiến trường tình huống dưới, chỉ cần đối phương một lòng muốn chạy trốn, căn bản là không có cách chặn đường. Giác Qua bộ tộc mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng ở thua không nghi ngờ tình huống dưới, đã có bản sự chạy trốn, đương nhiên sẽ không lưu lại chờ chết. Huống chi là Hoa Sơn Cựu Cao tên này cáo giả lão quỷ tử. Tính toán, Huyền Nhi tại thất vọng phía dưới, lúc này giải tán quân trận, đối với các tướng sĩ hạ lệnh, chủ lực của địch nhân đã đào tẩu, cướp biển trên đảo quân dân đã không có sức phản kháng. Mọi người lấy riêng phần mình đội ngũ vốn có biên chế, tạo thành từng cái vạn nhân đội, lập tức triển khai đối với lưu cầu bản đảo đại thanh tẩy. Vô luận là giặc qua quân dân, hay là lưu cầu vương triều quan viên quyền quý, giết hết không tha. Ta cưới đại mãnh lên trời đi dò xét, phụ trách chém giết cá lọt lưới. Nhìn xem hạm đội thứ tư các tướng sĩ, nhanh chóng tạo thành từng cái vạn nhân đội, hướng phía hòn đảo lớn này từ bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Uyển Nhi gọi tới tọa kỵ linh điểu đại mãnh, bay lượn đến không trung, tiến hành chủ tính trung tuần sát. Bởi vì chạy mất lưu cầu bản đảo bên trên giặc qua võ sĩ chủ lực, cùng có bản mệnh thần khí trong người Hoa Sơn cửu cao, Uyển Nhi trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Lúc đầu nàng tại nhìn thấy địch nhân chủ tướng có một kiện cường đại bản mệnh thần khí lúc, coi là lại đem nên đón một lần đại thu hoạch. Kết quả lần nữa gặp được loại này cầu thí suối quậy sự tình, tự nhiên không cách nào tiêu tan. Đợi đến lần tiếp theo, Phú Hưng quân tiến công Cửu Châu đảo Tát Ma phiên hang ổ lúc, ta nhất định phải kêu lên đại ca, không phải diệt sát Hoa Sơn cửu cao lão quỷ này còn không thể. Tốt nhất vẫn là để Hồng Mai tỷ tỷ sử dụng bản mệnh thần khí bố trí xuống một tòa cỡ lớn tiên thiên che biển rộng lớn trận, phong tỏa thời không, nhìn đối phương còn thế nào trốn. Tại Uyển Nhi không cam lòng niệm niệm lại nhảy bên trong, Phú Hưng quân các tướng sĩ tại tòa này lưu cầu bản đảo bên trên, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Bất kỳ giặc qua quân dân, cùng lưu cầu vương thất quyền quý, đều tại giết chóc hàng ngũ. Trận này đại đồ sát cùng giải quyết tốt hậu quả làm việc, trọn vẹn tiến hành một tháng lâu, mới hoàn toàn kết thúc. Không có cách nào, có vạn dặm phương viên lưu cầu bản đảo diện tích quá lớn, trong đó núi non sông ngòi rất nhiều, càng có đại lượng yêu thú tộc đàn, muốn tiến hành triệt để đại thanh tẩy, đồng thời khôi phục sau khi chiến đấu trật tự dân sinh, độ khó không nhỏ, lượng công việc to lớn. Đây là có Uyển Nhi cùng Đại Kim Điêu ở trên không tuần sát tình huống dưới, mới có thể đạt thành. Bằng không mà nói, 300.000 Phục Hưng quân tướng sĩ tốn thời gian 1-2 năm thời gian, cũng không đủ là lạ. Một tháng sau, lưu lại một chi vạn nhân đội, tại hòn đảo lớn này tự bên trên tiến hành các loại giải quyết tốt hậu quả làm việc, Uyển Nhi dẫn đầu 280.000 hải quân tướng sĩ, tiếp tục lên thuyền xuôi nam, hướng phía cung cổ đảo, bắt trọng sơn quần đảo phương hướng chạy tới. Mặc dù trên những hòn đảo này giặc qua võ sĩ không nhiều, nhưng là di chuyển mà đến giặc qua dân chúng lại không ít, số lượng cộng lại vẫn như cũ có mấy trăm vạn người. Đem bọn hắn triệt để dọn dẹp sạch sẽ, đoán chừng cần 1-2 tháng thời gian. Uyển Nhi đã để đại mãnh sẽ chuyển phương Bắc kinh thành, báo cáo chiến quả đồng thời, để quân bộ điều động chính vụ nhân viên cùng một chi tân binh quân đoàn đến đây tiếp nhận lưu cầu. Lưu cầu quần đảo vị trí địa lý quá mức trọng yếu, Phục Hưng quân đưa nó công chiếm xong đến sau, là muốn bên dưới khí lực lớn kiến thiết kinh doanh, nhất định phải thận trọng đối đãi mới được. Tại lưu cầu quần đảo chuyện sau, Phục Hưng quân đệ tứ hạm đội tướng sĩ muốn tiếp tục xuôi nam, khởi xướng đối với chiếm cứ tại Đại Viên đảo Nam Bắc người Tây Ban Nha cùng Hà Lan người chiến tranh, nhất cử đem Đại Viên đảo công chiếm xong đến. Bất quá, dựa theo quân bộ kế hoạch, công chiếm Đại Viên đảo hành động sẽ tiếp tục rút đến mới nhất tổ kiến hoàn thành hải quân hạm đội thứ 5, cùng nhau đến đây tham dự. Đây là vì lý do an toàn, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Chiếm cứ tại Đại Viên đảo bên trên người da trắng người hồ, vô luận là hạm đội quy mô hay là sức chiến đấu, so với lúc trước đóng tại lưu cầu quần đảo bên trên giặc qua phải cường đại nhiều. Không cẩn thận, rất có thể sẽ sắp thành lại bại. Vĩnh Châu phủ thành, tương mép nước bên trên lớn bến tàu. Trương Hiến Trung sắc mặt tâm trầm, nhìn xem trên mặt sông đang tiến hành xen kẽ huấn luyện hơn 100 chiếc bảo thuyền, ánh mắt không ngừng chớp động. Nghĩa phụ, Trương Khả Vọng sắc mặt hết sức khó coi, đối với Trương Hiến Trung nói ra, cái kia Tả Lương Ngọc cũng quá không phải thứ gì. Cô ta một mực tại rút lui xuôi nam, không muốn cùng hắn giao chiến, kết quả cẩu vật này lại tại từng bước ép sát. Hắn đây là muốn toàn theo Hồ Quảng, dã tâm cũng quá lớn. Lời mặc dù nói như vậy, Trương Khả Vọng đang tức giận sau khi, cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Không có cách nào, Tả Lương Ngọc gia hỏa này không biết đạt được cỡ nào gặp gỡ, gần 1-2 năm tới phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh. Xôi Nam Sơ đã sớm phân liệt, tự đi con đường của mình các lộ nghĩa quân, đối mặt hùng hổ dọa người Tả Lương Ngọc đại quân, khi thắng khi bại, đành phải lùi lại lại lui. Bây giờ Cao Nên Tưởng cùng Lý Tự Thành bộ đội sở thuộc đã thối lui đến Quý Châu Đông bộ địa khu. La Nhữ Tài bộ đội sở thuộc thì là thối lui đến Tiểu Quan địa khu. Trương Hiến Trung bộ đội sở thuộc tránh lui đến Vĩnh Châu một vùng. Đối mặt vẫn tại theo đuổi không bỏ Tả Lương Ngọc đại quân, Trương Hiến Trung cũng vô kế khả thi. Bọn hắn những nghĩa quân này tại Xôi Nam Hồ còn sau, cần đối mặt cục diện cùng Giang Bắc hoàn toàn khác biệt. Hồ Quảng nơi này còn tính là mưa thuận gió hòa, cũng không có phương Bắc một dạng liên miên thiên hai. Tăng thêm thương nghiệp phát đạt, lương thực sung túc, các nơi quan thân cùng thế gia thâm căn cố đế, rộng rãi dân chúng mặc dù ảnh sinh hoạt dạng gian khổ, nhưng khẽ cắn môi hay là miễn cưỡng có thể sinh hoạt. Điều này sẽ đưa đến các lộ nghĩa quân ở bên trái Lương Ngọc cùng quan thân thế gia liên hợp vòng vây phía dưới, phát triển lớn mạnh tốc độ rất chậm. Mà Tả Lương Ngọc lại khác, đánh lấy triều đình đại kỳ, trưởng quản Hồ Quảng quân quyền hắn, tùy tiện liền có thể lấy tới đại lượng vật tư, tuyển bạn huấn luyện được đại lượng võ giả tân binh, phát triển lớn mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Cứ kéo dài tình huống như thế, hoàn toàn có thể tưởng tượng Cao Nên Tưởng, Lý Tự Thành, La Nhữ Tài, Trương Hiến Trung những phản tặc này tình cảnh là gian nan bực nào. Nói Tả Lương Ngọc cũng bình tự trọng cũng tốt, nói hắn nuôi khấu là mối họa cũng được. Dù sao Tả Lương Ngọc gia hỏa này chính là mượn không ngừng áp suất khu trục các lộ nghĩa quân lấy cớ, ổn bên trong có thứ tự không ngừng mở rộng nhà mình phạm vi thế lực, vớt đại lượng thuế ruộng vật tư. Bây giờ Tả Lương Ngọc thủ hạ võ giả chiến binh đã vượt qua 4 triệu, trên thực tế đã trở thành đại minh trong hoàng triều lớn nhất phiên chấn, không có cái thứ hai. Hắn trên miệng thần phục Nam Minh hoàng triều, lại cũng không nghe điều cũng không nghe tuyên, đắc ý hợp lý lấy thổ hoàng đế. Ở bên trái Lương Ngọc trùng điệp áp chế xuống, muốn tại Hồ Quảng trên đại địa phát triển lớn mạnh các lộ nghĩa quân, căn bản không có thời gian cũng không có đầy đủ tài nguyên, làm sao có thể phát triển được đứng lên? Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta tốt nhất đường ra chính là đi ngang qua Quảng Tây, xôi nam thẳng đến Nam Việt địa khu. Trương Hiến Trung hiển nhiên đã nghĩ kỹ nhà mình đường ra, chúng ta bây giờ chắp vá lung tung, cuối cùng là tụ tập mấy triệu đại quân. Trong đó tinh binh cũng có 300,000. Mặc dù kém xa Tả Lương Ngọc, còn không bằng những cái kia Nam Việt con khỉ a. Ta đã thông qua đủ loại con đường tìm hiểu xem rõ ràng, tại Nam Việt địa khu, nói ít cũng có mấy ngàn vạn người Hán dân chúng. Tả Lương Ngọc cầu vật này, không có khả năng đuổi theo ra Quảng Tây cảnh nội, toàn theo Hồ Quảng đã là cực hạn của hắn. Trương Hiến Trung hàn quang hiện lên trong mắt, hiển nhiên đã có lập kế hoạch, chờ chúng ta xuyên qua Quảng Tây cảnh nội đến Nam Việt, đem những con khỉ kia diệt đi, hoàn toàn có thể lấy mà thay bảo, thành lập một phương vương triều. Cứ như vậy, chẳng những có thể để tránh mở Tả Lương Ngọc cùng Nam Minh triều đình, cũng có thể tránh đi trong tương lai cùng Phục Hưng quân gặp phải. Đối với Lý Định Quốc Phục Hưng quân, Trương Hiến Trung tâm tình là không gì sánh được phức tạp. Đương kim Hoa Hạ Cửu Châu bên trong, nếu như nói nhà ai có thể tại cuối cùng nhất thống thiên hạ, không còn là Hưng quân không ai có thể hơn. Theo mới nhất tin tức truyền đến nói, Phục Hưng quân chẳng những đã toàn theo Giang Bắc, mà lại ngay cả Liêu Đông đại địa cũng công chiếm. Lại cho Lý Định Quốc phát triển lớn mạnh mấy năm, nhất thống Hoa Hạ Cửu Châu sẽ không còn lo lắng. Bởi vậy liên tục cân nhắc sau, Trương Hiến Trung quyết định chỉ huy Nam Việt quốc, đem nó thay vào đó, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trước mắt tại Tương Giang bên trên khắc huấn luyện khổ luyện thủy quân, chính là Trương Hiến Trung tìm kiếm nghị cách gom góp mà đến hy vọng. Đi đường bộ đi ngang qua như là man hoang khu vực bình thường Quảng Tây, tự nhiên tính nguy hiểm cực lớn, mà lại tốn thời gian phí sức. Nhưng nếu là cưỡi đại bảo thuyền đi đường thủy, vậy liền 10 phần thuận tiện mau lẹ. Nếu là thuận lợi, không ra 3 tháng, liền có thể đến Nam Việt phương Bắc ven biển bến cảng, từ đó đánh xuống hoàn toàn thuộc về mình căn cứ, bắt đầu vững bước phát triển, không cần lại lo lắng các lộ địch nhân truy kích vây quét. Chương 494, chữ lợi vào đầu, thấy chết không cứu. Chương 494, chữ lợi vào đầu, thấy chết không cứu. Quý Châu Tư Bình phủ thành. Đứng tại cửa thành phía tây trên lầu cao Nên Tưởng, nhìn bên ngoài thành cái kia phô thiên cái địa bình thường quân địch, sắc mặt tái xanh. Lý Tự Thành bộ đội sở thuộc, còn không có chuyển đến xác thực đáp lại sao? Hắn đối với một bên Tâm Phúc tướng lĩnh Lưu Chiết hỏi ý đạo, nói: "Sở Vương, còn không có tin tức." Lưu Chiết sắc mặt hết sức khó coi, cả giận nói: "Lý Tự Thành bộ đội sở thuộc, liền trú đóng ở phía đông ngàn dặm Bình Khê vệ thành." Lúc trước hắn dùng linh bổ câu đưa tin tới nói, hắn muốn ứng đối sắp tiến vào Quý Châu Tả Lương Ngọc thủ hạ đại tướng Lưu Đỉnh cùng Mã Tiến Trung bộ đội sở thuộc, không có dư thừa binh lực đến đây trợ giúp chúng ta. Nhưng là bây giờ vây quanh Tư Bình phủ thành Hồng Thừa chủ đại quân, chừng hơn trăm vạn, mà lại tất cả đều là tinh nhuệ chiến binh. Chúng ta bây giờ phải đối mặt địch nhân, các mặt đều viễn siêu cùng Lý Tự Thành rằng con Lưu Đỉnh sở bộ. Ngoài thành quân địch là do Hồng Thừa chủ tự mình lĩnh quân mà đến, chúng ta nơi này mấy triệu tướng sĩ bên trong, tinh nhuệ lao binh không đến 20 mấy vạn, làm sao lại là Hồng Thừa chủ đối thủ? Hắn Lý Tự Thành đây là đang mượn đao giết người, thấy chết không cứu. Người khác không rõ ràng, làm cùng Lý Tự Thành cộng sự mấy năm Lưu Đỉnh, còn không rõ ràng lắm Lý Tự Thành hiện tại giáp tâm sao? Lý Tự Thành tại Vương gia giận, Vương Tự Dụng hai vị này nghĩa quân minh chủ gặp nạn sau, ngay tại mưu cầu nghĩa quân liên minh quyền lãnh đạo. Tại nghĩa quân các lộ từ Hoàng Trạch lĩnh phá vây, xuôi Nam Hồ còn sau, hắn cấp tốc kiếm cơ thoát ly Cao Nên Tưởng đội ngũ, tự lập môn hộ. Không biết vì cái gì, Lý Tự Thành gia hỏa này vật khí, so với Cao Nên Tưởng phải tốt hơn nhiều. Nghĩa quân tại Hồ Quảng địa khu không ngừng gây sự 1-2 năm này đến, Lý Tự Thành bộ đội sở thuộc phát triển, hoàn toàn vượt qua Cao Nên Tưởng. Bây giờ phương Nam tứ đại nghĩa quân trong đội ngũ, Lý Tự Thành thủ hạ tinh binh cường tướng nhiều nhất, bộ đội sở thuộc 1,5 triệu tướng sĩ bên trong, tinh nhuệ chiến binh liền đạt đến 500,000 người. Nếu như lần này Lý Tự Thành đến rút, cùng cao nên tường sở bộ cộng đồng ứng đối Hồng Thừa Trù đại quân là hoàn toàn có thể chống lại. Mà ở Hồng Thừa Trù đại quân vây thành sau, Lý Tự Thành lại tìm cái cơ thấy chết không cứu, có thể nghĩ hắn đánh chính là ý định gì. Hừ. Cao nên tường nghe vậy, tại hừ lạnh một tiếng rồi nói ra, Lữ Định, ngươi lập tức đi cùng Hoàng Long cùng một chỗ, tập kết chúng ta tất cả chiến binh, chuẩn bị từ Đông Thành phá vây. Lý Tự Thành nếu có thể làm sớm nhất, ta cũng sẽ làm 15, Hỏa Thủy Đông dẫn, để hắn nếm thử bị Hồng Thừa Trù đại quân cùng Tả Lương Ngọc đại quân tiền hậu giáp kích tư vị. Cái này Tư Bình phụ thành là thủ không được, chúng ta không bằng nhanh chóng từ bỏ, tại đại quân phá vây sau, thẳng đến Bình Khê vệ thành. Tại đến Bình Suối vệ sau, lập tức đi vòng xuôi nam, để Lý Tự Thành bộ đội sở thuộc vì ta quân ngăn chặn Hồng Thừa Trù đại quân truy kích. Hồng Thừa Trù không phải liền là muốn Quý Châu a? Chúng ta cho hắn, rời xa tên ôn thần này chính là. Hắn biết rõ chính mình không phải là Hồng Thừa Trù địch thủ, tăng thêm Lý Tự Thành thấy chết không cứu, như vậy chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Tại Hồng Thừa Trù đại quân vây thành trước đó, hắn tự mình xuất quân cùng Hồng Thừa Trù đại chiến một trận, kết quả chẳng những tự thân bị Hồng Thừa Trù bản nhân ba chiêu đánh bại, mà lại thủ hạ tướng sĩ cũng rất nhanh chiến bại. Liền ngay cả Cao Nên Tường cũng không nghĩ ra, Hồng Thừa Trù tên này quan văn thông soái, vậy mà lặng yên đột phá đến cấp 6 sơ kỳ tu vi không nói, còn có một kiện bản mệnh thần khí. Cao Nên Tường cùng thủ hạ mấy đại hạch tâm tướng lĩnh, mặc dù đều đã là cấp 5 đỉnh phong tu vi, nhưng cùng Hồng Thừa Trù một phương so ra, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như lúc trước một trận chiến không phải mạng hắn lớn, mượn nhờ quân trận đỡ được Hồng Thừa Trù thao túng quân trận phát khởi bản mệnh thần khí công kích, đoán chừng sẽ tại chỗ vẫn lạc. May mắn lui trở về Tư Bình phụ thành bên trong hắn, bây giờ ngay cả nửa điểm cùng Hồng Thừa Trù liệu mạng ý nghĩ đều không có. Nếu Lý Tự Thành không có đến đây trợ giúp, Cao Nên Tường duy nhất sinh lộ chính là lập tức xuất quân bỏ thành mà chạy. Đối với Lý Tự Thành thấy chết không cứu hành vi, Cao Nên Tường mặc dù vừa hận vừa tức, lại không thể làm gì. Không gì khác, Lý Tự Thành gia hỏa này gần 2 năm qua vận khí quá tốt rồi, thủ hạ Hãn tướng Lưu Tông Mẫn, gần nhất cử đột phá đến cấp 6 sơ kỳ tu vi, để cho người ta ước ao ghen tị. Theo Cao Nên Tường bất đắc dĩ hạ lệnh bỏ thành mà chạy, sau nửa canh giờ, tòa này cực kỳ trọng yếu Tư Bình phụ thành dễ như trở bàn tay rơi xuống Hồng Thừa Trù trong tay. Khiến người ngoài ý chính là, Hồng Thừa Trù cũng không có điều động đại quân đối với Cao Nên Tường sở bộ theo đuổi không bỏ, mà là phát khởi đối với Tư Bình phủ thành bên trong đại thanh tẩy hành động. Đam mưu túc trí Hồng Thừa Trù, biết rõ bỏ ra đại giới lớn đem những nghĩa quân này tiêu diệt, hoàn toàn không phù hợp tự thân lợi ích. Hắn còn muốn lấy khiến cái này nghĩa quân đi tứ phương thai họa những cái kia đại minh quan thân thế gia, đem trước mắt loạn thế làm càng loạn càng tốt. Hiện tại thuận lợi công chiếm hơn phân nửa cái Vân Quý địa khu Hồng Thừa Trù, chỉ muốn đem chiếm cứ tại Quý Châu cảnh nội các lậu nghĩa quân xua đuổi rời đi, cũng sẽ không đối bọn hắn hạ tử thủ. Một câu, trước mắt chỉ có đầy đủ hỗn loạn là thế, mới phù hợp ích lợi của mình. Lý Định Quốc cũng không biết, Trương Hiến trung chờ, các loại, nghĩa quân đầu lĩnh, đã đi lên một đầu cùng cố định trong lịch sử hoàn toàn khác biệt đường. Hắn ngay tại Liêu Đông bán đảo vùng cực Nam Kim Châu thành nội, bố trí trước mắt trong khu quản hạt và thứ 5 truyền tống trận. Bởi vì truyền tống trận kiến tạo chủ tài không minh thạch quá mức hi hữu, phục hưng quân tồn kho không minh thạch không nhiều, cho dù là có bản mệnh thần khí đại đỉnh tòa này luyện khí thần khí, có thể hoàn mỹ luyện chế ra cỡ lớn sơ cấp truyền tống trận bản, tổng cộng cũng chỉ có thể luyện chế ra 9 bộ thôi. Chân quý như thế truyền tống trận, Lý Định Quốc đương nhiên sẽ không tùy tiện chọn đất toàn bộ bố trí đi. Hiện tại đã kiến tạo bố trí sơ cấp cỡ lớn truyền tống trận thành trấn, chỉ có Phương Bắc Kinh Thành, Giao Châu Loan Linh Sơn Thành, Trường An Thành, Dương Châu Thành. Còn có chính là ngay tại kiến tạo bố trí bên trong Kim Châu Thành. Tuyển định xuống cái này nằm tòa cỡ lớn thành trấn, đều là chiến lược trọng địa, thuận tiện phục hưng quân mau lẹ điều binh kiện tướng, điều vận tiền hàng vật tư. Còn lại 4 tòa truyền tống trận, hắn tạm thời sẽ không đi kiến tạo bố trí. Dù sao tại thu hoạch được càng nhiều không minh thạch trước đó, chỉ có 9 tòa truyền tống trận, là dùng một tòa thiếu một tòa, không có khả năng tùy tiện bố trí. Cái này cần căn cứ sau này thời gian thực tình huống, đến quyết định cái này còn lại 4 tòa cỡ lớn truyền tống trận thuộc về, tranh thủ có thể vật tận kỳ dụng. Hiện tại Lý Định Quốc ngay tại bố trí kiến tạo truyền tống trận, sở dĩ lựa chọn tại Kim Châu, mà không phải Uyển Nhi cùng Tào Biến Giao hai người coi là Liêu Đông trấn giám bảo, là hắn trải qua liên tục cân nhắc sau quyết định ra đến. Vô luận là Hoàng Thái Cực hiện tại chiếm cứ Cao Cú Lệ Vương triều, hay là Phương Đông Mỹ Quốc, đều ở vào bờ biển. Tương lai tiến công hai phe thế lực này phục hưng quân chủ lực, khẳng định phải lấy đường biển buôn tập làm chủ. Cứ như vậy, Kim Châu thành tại Liêu Đông địa khu, chính là duy nhất tốt nhất 7 trận lựa chọn. Hắn hao tốn 3 ngày thời gian, trên sự dẫn dắt ngàn thợ rèn cùng hơn vạn tướng sĩ, tướng vị tại Kim Châu thành thành chủ phủ phía trước trên đại quảng trường truyền tống trận kiến tạo hoàn tất. Truyền tống trận bắt đầu khảo thí, để vào linh thạch, khóa chặt Phương Bắc Kinh thành tọa độ là điểm truyền tống. Bắt đầu, liên tục kiểm tra truyền tống trận kiến trúc phải trang hợp cách sau, Lý Định Quốc hạ lệnh lập tức tiến hành khảo thí. Đã sớm chờ đợi tại truyền tống trận đầu mối then chốt hoạch tâm trận bản chỗ vài đội tướng sĩ, thật nhanh hướng năng lượng trung tâm để vào 100 viên linh thạch. Lý Định Quốc bây giờ thu hoạch được truyền thừa chỉ là sơ cấp truyền tống trận, cực hạn truyền tống thẳng tắp khoảng cách chỉ có 100 vạn dặm, lại xa liền bất lực. Dựa theo bản mệnh thần khí đại đỉnh truyền thừa giới thiệu, mỗi một lần chỉ có thể truyền tống 13 người, khởi động một lần cần tốn hao 100 viên linh thạch hạ phẩm. Các cấp linh thạch tại trong vùng thiên địa này, một mực chính là chân quý khan hiếm vật tư. Cho dù hiện tại phương này đại thế giới linh khí bắt đầu dần dần khôi phục, có thể khai thác ra linh thạch khoáng mạch, vẫn như cũ 10 phần thưa thớt. Tại trước mắt phục hưng quân trong khu quản hạt, đã xác minh sơ cấp mỏ linh thạch chỉ có 3 tòa. Lớn nhất mỏ linh thạch kia mạch, tại không tổn hại khoáng mạch bản nguyên, có thể tiếp tục tuần hoàn khai thác tình huống dưới, mỗi tháng chỉ có thể sản xuất vạn mai linh thạch. Đương nhiên, nếu như tát ao bắt cá, duy nhất một lần tiến hành hủy diệt khai thác, là có thể khai thác ra ngàn vạn mai sơ cấp linh thạch không sai. Nhưng là không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ như thế tiệt cận, đem nhà mình trong tay chân quý cực kỳ mỏ linh thạch, tính hủy diệt một lần liền khai thác không còn. Phải biết bất kỳ mỏ linh thạch đều là thiên địa linh mạch bên trong linh khí tràn ra tiết điểm, có thể liên tục không ngừng sinh sôi linh thạch. Chỉ có tiến hành hợp lý khai thác lợi dụng, là có thể tiếp tục tuần hoàn khai thác. Dù là Phục Hưng quân bây giờ công chiếm toàn bộ phương Bắc đại địa, các cấp linh thạch tổng số lượng dự trữ, cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn vạn mai. Trong đó 9 thành 9 đều là linh thạch hạ phẩm. Đừng nhìn Lý Định Quốc chế tạo cái này vài tòa truyền tống trận, tiến hành một lần nhân viên vật liệu đơn hướng truyền tống, chỉ cần 100 viên linh thạch hạ phẩm. Quanh năm suốt tháng xuống tới, cũng là một cái kinh khủng tiêu hao. Lấy Phục Hưng quân bây giờ linh thạch dự trữ, cho dù là đem cái này vài tòa truyền tống trận mọi thời tiết vận chuyển lại, cũng vô pháp làm đến. Không gì khác, linh thạch dự trữ không đủ. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, coi như chỉ có cái này vài tòa truyền tống trận, bình thường cũng sẽ phần lớn ở vào nhàn rỗi trạng thái. Cho đến tận này, Lý Định Quốc lấy được tất cả trận pháp trong truyền thừa, linh thạch đều là duy nhất dùng để khởi động truyền tống trận năng lượng tinh hạch. Về phần ma hạch, hồn châu các cái khác linh tính năng lượng tinh hạch, không cách nào dùng để thay thế. Đoán chừng đây là truyền tống trận đặc tính quyết định, cùng các trận pháp có khác biệt rất lớn. Ông Long theo truyền tống trận hạch tâm nguồn năng lượng đầu mối then chốt bổ sung linh thạch hoàn tất, lại xác minh một lần sau, một tên chiến binh võ giả, cưỡi linh thú chiến mã tiến vào truyền tống khu vực. Trải qua nhiều lần thao tác huấn luyện truyền tống trận nhân viên quản lý, khởi động truyền tống trận. Một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, lập tức tán đi vô tung, ở vào chuyển giao trong khu vực tên kia chiến binh võ giả, cùng hắn dưới thân linh thú chiến mã trong nháy mắt biến mất. Tại mọi người tha thiết trong chờ mong, lại qua một khắc đồng hồ tả hữu, tòa này chiếm diện tích chừng 100 mẫu phương viên truyền tống trận, lần nữa bạo phát ra một đạo phóng lên tận trời hào quang màu trắng bạc. Theo quang mang tán đi, một chi có vạn người tả hữu xe lớn đội xuất hiện tại truyền tống trong khu vực. Truyền tống thành công. Cái này quá thần kỳ đi. Kim Châu khoảng cách phương Bắc kinh thành, chừng 100 vạn dặm xa, thế mà nhanh như vậy liền đến trở về một chuyến. Cái này, đây là hậu cần bộ đội xe, cưỡi truyền tống trận cho tọa trấn Kim Châu hải quân hạm đội thứ 5, vận chuyển vật tư cấp dưỡng tới. Cái này thật sự là quá thuận tiện. Đáng tiếc truyền tống một lần linh thạch tiêu hao không ít, không cách nào tùy ý sử dụng truyền tống trận. Vậy xem lần này truyền tống trận vận hành khảo nghiệm các tướng sĩ, thấy thế ngạc nhiên không thôi, không chịu được đang sôi nổi nghị luận. Phương này trong đại thế giới, từ khi thời kỳ thượng cổ tiên tần hoàng hướng diệt vong sau, tính cả cái kia vài tòa liên thông đông tây nam bắc truyền tống trận cũng bị phá hủy hầu như không còn, không còn có truyền tống trận bóng dáng. Bây giờ Lý Định Quốc bố trí xong cái này vài tòa truyền tống trận, tái hiện tiên tần hoàng hướng thần kỳ, tự nhiên để cho người ta khiếp sợ không thôi. Siêu, một bóng người từ trong truyền tống trận thả người mà đến, rơi vào Lý Định Quốc trước người bẩm báo nói ra, đại thống lĩnh, vì không lãng phí lần này truyền tống linh thạch tiêu hao, ta thuận tiện đem phối cấp hạm đội thứ 5 vật liệu quân nhu vận chuyển tới. Người đến là hậu cần bộ người phụ trách một trong Triệu Quyên. Nàng cũng là lần đầu cưỡi truyền tống trận, thương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thần sắc có chút kích động. Đây cũng là tình huống bình thường. Làm hậu cần bộ người phụ trách một trong, nàng biết rõ đường dài chuyển vận đại lượng vật liệu chỗ bất tiện, thường thường cần đại lượng nhân lực vật lực mới có thể đem đầy đủ vật tư đưa đạt ngoài 100 vạn dặm mục đích. Bây giờ có như vậy nhanh gọn thuận tiện truyền tống trận, trong chốc lát liền có thể hoàn thành đại lượng vật tư chuyển vận, đơn giản không nên quá thuận tiện. Đối với Phục Hưng quân tới nói, đây tuyệt đối là sự kiện quan trọng bình thường sự kiện lớn, chỗ tốt đếm mãi không hết. Sau này hậu cần bộ lượng công việc tối thiểu muốn giảm bớt 30%. Cái này còn bèn bèn hậu cần bộ mà thôi. Truyền tống trận trọng yếu nhất ý nghĩa chính là liên thông đông tây nam bắc, có thể cho các tướng sĩ tiền tuyến tác chiến cung cấp đầy đủ binh lực cùng vật tư trợ giúp, để cho địch nhân tuyệt vọng. Ân, cái này rất tốt. Lý Định Quốc đối với Triệu Quyên nói ra, ngươi đi trước làm xong chính sự lại nói. Tòa này Kim Châu thành nếu khai thông truyền tống trận, sau này muốn đem nó làm vòng tiếp theo chiến tranh thế công đại bản doanh mà đối đãi. Nhiều nhất tại một năm sau, quân ta sẽ triển khai đối với Hoàng Thái Cực cầm đầu hậu Kim Dương Nghiệt cùng Cung Uy Quốc ở giữa diệt tộc chi chiến, cần từ giờ trở đi chuẩn bị. Hắn hôm qua nhận được đại manh mang tới huyện nhi thư, biết Lưu Cầu Vương triều chi chiến đại khái tình huống. Lấy ra qua cá tính, tại đã mất đi trọng yếu như vậy một cái cỡ lớn căn cứ địa sau, chắc chắn sẽ không cam tâm nuốt xuống khẩu khí này, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách khởi xướng đối với Phục Hưng quân hành động trả thù. Đáng tiếc lấy ra qua năng lực, muốn đối với Phục Hưng quân khởi xướng đại quy mô hành động trả thù, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phục Hưng quân không như bình thường thế lực lớn, mà là một cái quái vật khổng lồ. Ra qua mặc dù hung tàn hiếu chiến, lại không đốc, không có khả năng sử dụng thêm dầu chiến thuật đến đây chịu chết. Bình thường tiểu đả tiểu nháo, như là trò đùa, không cách nào làm cho Phục Hưng quân thương cân động cốt. Nhưng là ra qua muốn khởi xướng đại quy mô hành động trả thù, cần nhân viên vật tư quá nhiều, chỉ là chế định kế hoạch, hoàn thành chiến tranh công tác chuẩn bị, ít nhất cũng phải một năm nửa năm mới được. Có những thời giờ này giảm sóc, đến lúc đó cũng không phải là ra qua đến đây trả thù, mà là Phục Hưng quân chủ động xuất kích, khởi xướng thật lớn vượt biển chiến dịch, đánh vào ra qua bản thổ. Phục Hưng hải quân các mặt đều muốn viễn siêu Uy Quốc, làm sao lại làm cho đối phương làm từng bước khởi xướng hành động trả thù? Lý Định Quốc tại hôm qua nhận được huyện nhi tin tức truyền đến sau, liền quyết định tại gần đây dẫn đầu đóng giữ Kim Châu cảng khẩu hạm đội thứ 5, hiện lên ở phương đông công chiếm Cao Cú Lệ Vương triều Đam La đảo. Đam La đảo so với Lưu Cầu bản đảo càng lớn hơn gần gấp đôi, đủ để dùng để chế tạo trở thành Phục Hưng quân căn cứ tân tiến. Chỉ cần có thể công chiếm Đam La đảo, liền có thể khóa kín Cao Cú Lệ cùng Uy Quốc, nghiêm khắc đả kích đối phương hải quân lực lượng. Nếu như thuận lợi một chút, thậm chí đem địch nhân hải quân triệt để phá hủy, cũng không phải không có khả năng. Vô luận là bây giờ Hoàng Thái Cực chiếm cứ Cao Cú Lệ Vương triều, hay là Uy Quốc đảo quốc này, hải quân đều không mạnh, cùng Phục Hưng hải quân so sánh, không cùng đẳng cấp. Một khi đem Cao Cú Lệ cùng Uy Quốc hải quân phá hủy, bọn hắn không thể nghi ngờ liền trở thành cá trong chậu. Lúc đó chẳng những đừng nghĩ đến đi trả thù đả kích Phục Hưng quân, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Triệu Quyên lĩnh mệnh rời đi, dẫn đầu hậu cần bộ đại xa đội, ngay ngắn trật tự ra chuyển tống trận, thẳng đến Kim Châu bến cảng phụ cận hạm đội thứ 5 đại doanh mà đi.